Chương 34. Cự Long chi chứng chương 34, Cự Long chi chứng tinh linh nữ vương trong mắt lưu lộ ra ánh mắt ôn nhu, giữ chặt ôn tay nói, ngươi lúc đó quá hứng động, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta đối tình cảm của ngươi à? Dù cho ngươi tu vi không cao, ta cũng chọn ngươi. Hiện tại nhớ tới, trong lòng ta còn phi thường nghĩ mà sợ đâu. Ôn thở dài một tiếng, nói, xin ngươi, ngươi đối ta tình ta làm sao lại không biết? Nhưng là, làm một nam nhân, nếu như không thể trở thành tinh linh trong tộc mạnh nhất dũng sĩ, ta có cái gì mặt đi hướng ngươi cầu hôn à? Cho nên, ta mới lựa chọn vòng trong dãy núi lịch luyện. Lúc trước, ta xuyên qua tộc địa giới đến Tử Vong Sơn mạch lúc, ta mới phát hiện, năng lực của mình là như vậy miểu tiểu. Tử Vong Sơn mạch quả thực tựa như địa ngục nhân gian đồng dạng, khắp nơi đều tràn ngập khí tức tử vong, vừa tiến vào thời điểm chưa phát giác cái gì, nhưng một khi xâm nhập đi vào, liền sẽ phát hiện, kia bên trong có đủ loại quái thú, cương thi, thậm chí là kinh khủng cốt long. Thường thường, ta một cái ma pháp vừa mới tiêu diệt mấy chỉ quái thú, liền sẽ có càng nhiều quái thú nhào lên, căn bản không có quay đầu con đường, xung quanh hoàn toàn bị quái thú thật chặt vây quanh. Có lẽ là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, tại mắt thấy là phải bị quái thú thôn vệ thời điểm, ta rơi tiến vào một cái trong hố sâu. Cái kia hố sâu lối vào rất nhỏ, khổ người lớn quái thú căn bản là không có cách tiến vào. Chỉ có một ít cương thi, khô lâu hoặc là cỡ nhỏ quái thú có thể thông qua. Ta đem hết toàn lực sử xuất một cái huyễn thuật, đem động miệng phong bế, lúc này mới lưu phải một đầu tính mệnh. Chúng ta tinh linh tộc là xưa nay không ăn dịu, nhưng là vì sinh tồn, ta chỉ có thể đi ăn những quái thú kia trên thân mang theo tanh hôi sinh dịu. Cái loại cảm giác này, hiện tại ta y nguyên sâu nhớ kỹ. Ta mỗi ngày không ngừng tu luyện ma pháp, một lần lại một lần ý đồ xông ra chúng đây. Thế nhưng là quái thú số lượng thực tế nhiều lắm, mà lại có cực kỳ cường đại quái thú căn bản không phải ta chỗ có thể đối phó. Nếu như không phải có cái kia rắn chắc động vật, ta đã sớm thành quái thú thức ăn ngon. Các ngươi có biết không? Ta tại cái kia động vật bên trong trọn vẹn sinh sống một năm lâu, có một ngày, không biết vì cái gì, quái thú số lượng đột nhiên ít đi rất nhiều, mà lại những cái kia thực lực cường đại quái thú toàn cũng không thấy, ta cái này mới có cơ hội bật ra, trở lại tinh linh trong rừng rậm. Ta ngay cả tiếp theo 3 năm, mỗi sáng sớm đều sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, bây giờ muốn lên lúc trước tình cảnh, lòng ta sẽ còn run rẩy. Ta khi tiến vào Tử Vong Sơn mạch trước thời điểm, ma pháp thực lực liền đã siêu việt đại lục ở bên trên cái gọi là đại ma pháp sư, mà lại ta vẫn là tinh linh trong tộc vì số không nhiều chiến sĩ một trong. Mấy người các ngươi cộng lại cũng có thể cùng ta lúc ban đầu chống lại một chút. Nhưng nếu như đến Tử Vong Sơn mạch bên trong, trừ phi vận khí tốt đến cũng tìm tới huyệt động tránh né, nếu không, chỉ sợ. Nghe Ôn giảng thuật Tử Vong Sơn mạch tình cảnh, Nguyệt Ngân bọn người có một loại cảm giác không rét mà run. Liền ngay cả này Vong Sơn mạch kẻ đầu Têu Huyền Nguyệt cũng sắc mặt tái nhợt, tựa hồ vô số ma thú chính đang hướng về mình đánh tới như. Miêu Phi khàn giọng nói, thật sự có khủng bố như vậy a? Ôn cười khổ nói, ta không cần thiết lựa các ngươi. Ta khẩu tài không tốt, Tử Vong Sơn mạch bên trong tình hình chỉ có so ta hình dung càng kinh khủng, ta lúc đầu tiến vào, bất quá chỉ là Tử Vong Sơn mạch khoảng 3 dặm địa phương, cũng coi như là khu vực biên giới. Lại hướng bên trong sẽ có cái gì, ta căn bản không dám tưởng tượng. Có lẽ các ngươi còn hơi nghi ngờ, ta cho các ngươi nhìn cách đổ vật. Nói xong, niệm động tinh linh chú ngữ, trước mặt hắn không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, trong mắt xuất ra hai đạo tinh ánh sáng, đưa tay đang vặn mèo không gian bên trong nhẹ nhàng sẽ qua, một cái mảnh tiểu nhân khe hở xuất hiện. Theo chú ngữ thôi động, một chuỗi nhan xe khác nhau đổ vật bay ra. Ông duỗi ra hai tay, những vật kia nhẹ nhàng rơi vào hắn trên lòng bàn tay, mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là 7, 8 khối các loại nhan xe bảo thạch, từ mặt ngoài nhìn, những cái kia bảo thạch đều là không có trải qua điều khác, trung quanh còn có khác biệt mặt cắt, nhưng kia nhàn nhạt năng lượng ba động, biểu hiện ra những này bảo thạch giá trị. Ông nói, những quáng thạch này chính là ta từ kia động vật bên trong móc ra. Hẳn là các ngươi nghĩ đi tìm cực phẩm ma pháp thủy tinh. Chúng ta tinh linh trong tộc cũng không có luyện kim thuật sĩ, mà lại chúng ta am hiểu là tự nhiên ma pháp, giữ lại những vật này tác dụng cũng không lớn, liền tặng cho các ngươi tốt. Nói xong, đem bảo thạch nhét vào A Ngốc trong tay. Huyền Nguyệt từ A Ngốc trong tay bóp ra một khối bảo thạch, cẩn thận nhìn một chút, đem thể nội ma pháp lực đưa vào trong đó, bảo thạch lập tức hào quang tỏa sáng. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, không sai, đây chính là cực phẩm ma pháp thủy tinh. Nhiều như vậy khối, trên đại lục đoán chừng làm sao cũng đáng mấy trăm ngàn kim tệ. Huyền Nguyệt lời nói dọa A Ngốc nhảy một cái, vội vàng hướng ổ nói, đại thúc, những vật này quá chân quý, chúng ta không thể nhận. Ôn mỉm cười, nói, cầm, tại chúng ta trong mắt, mỗi một cái tộc nhân đều muốn so những vật này trọng yếu hơn. Các ngươi đã cứu chúng ta hơn chục tên tộc nhân, chúng ta quả đáp lễ chút lễ vật cũng là phải. Có những vật này, các ngươi lính đánh thuê nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, liền khỏi phải lại Vong Sơn mạch mạo hiểm. Tinh linh nữ vương giữ chặt A Ngốc tay, nói, hài tử hiền lành, ngươi liền nhận lấy, xem như A Di đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ta thật rất hy vọng các ngươi có thể giúp ta đi tìm mất tích tộc nhân cùng nữ nhi. Ta sẽ không để cho các ngươi đi mạo hiểm, chỉ cần có thể tìm tới chúng ta tộc nhân tung tích, ta ắt có niềm tin để các ngươi đem bọn hắn cứu trở về. Hai tử, có thể nói cho ta ngươi tên là gì a? Ta gọi A Ngốc. A Di, ngài cái gì đều khỏi phải cho ta, ta cũng nhất định đi đem ngài tộc nhân đều cứu trở về. Đối mặt với ôn nhu thiện lương tinh linh nữ vương, A Ngốc cảm thấy vô cùng thân thiết. Tinh linh nữ vương mang cho hắn là hắn chưa từng lãnh hội qua hiền lành tình thương của mẹ. Nguyệt Ngân đi đến A Ngốc cùng Huyền Nguyệt bên người, nói, đã Tử Vong Sơn mạch kinh khủng như vậy, chúng ta liền khỏi phải lại đi. A Ngốc huynh đệ, Huyền Nguyệt tiểu thư, thật xin lỗi, chúng ta Nguyệt Ngân dòng binh đoàn không có thể tham gia cứu vớt tinh linh hành động. Dù sao, chúng ta còn muốn trên đại lục sinh hoạt, có thật nhiều kiêng kỵ. Thật xin lỗi nữ vương bệ hạ, coi như ngài có biện pháp cam đoan an toàn của chúng ta, nhưng vì không liên lụy người nhà, chúng ta không thể nào tiếp thu được ngài thỉnh cầu. Thiên kim, mặt trời lặn, Hoa Thịnh cái này ba đại đế quốc bên trong quý tộc số lượng đều không phải rất nhiều, nhưng là những quý tộc này lại có được thực lực khổng lồ. Có thể từ đạo tặc công hội thuê nhiều tên thu hoạch người đến chấp hành nhiệm vụ, nó quý tộc bản thân tất nhiên có thực lực hùng hậu, bọn hắn thần thông quảng đại thậm chí có thể biết đại lục ở bên trên mỗi một châu ngóc ngách phát sinh sự tình. Cùng bọn hắn đối nghịch hậu quả, không phải Nguyệt Ngân có thể gánh vác lên, hắn cũng muốn giúp tinh linh tộc, nhưng là, hắn còn có nhà, hắn không hy vọng cha mẹ của mình nhận cái gì liên lụy. Nguyệt Cơ tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, nhà trên cây bên trong bầu không khí lập tức có chút ngột ngạt. Tinh linh nữ vương lắc đầu, chán nản nói, không có gì. Người có chí riêng, các ngươi đã giúp chúng ta hứa nhiều. Sau này cũng là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu. Nguyệt Ngân nhẹ gật đầu, đi ra nhà trên cây, Nguyệt Cơ, Miêu Phi cùng bạn bên trong cũng đi theo ra ngoài. Tinh linh nữ vương ngày này nói, thật xin lỗi, để giữa các ngươi sinh ra mâu thuẫn. Nham Thạch nhìn về phía Nham Lực, hỏi, ngươi thế nào? Nham Lực kiên định gật đầu. Nham Thạch trong mắt lưu lộ ra ánh mắt tán dương, nói, tốt, không hổ là ta Nham Thạch hảo huynh đệ. Nói xong, hắn thôi động thể nội đấu khí, trên tay phải lấp lánh ra hoàng xe đấu khí quang mang, lập trưởng như đao, thật nhanh đem trên đầu mình tông xe loạn phát toàn bộ cạo đi. Nham Lực cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Không lâu sau, bọn hắn lập tức biến thành lóe sáng đầu trọc. Tinh linh nữ vương cùng lớn tinh linh làm nhóm trận mắt hốc mồm nhìn lấy động tác của bọn hắn, A Ngốc không khỏi hỏi, Nham Thạch đại ca, các ngươi làm cái gì vậy? Nham Thạch mỉm cười, nói, hảo huynh đệ, tinh linh tộc cùng chúng ta Phổ Nham tộc thế hệ giao tốt, bọn hắn có phiền phức, chúng ta sao có thể bỏ mặc đâu? Chúng ta Phổ Nham tộc rõ rệt nhất đặc điểm chính là trên đầu mái tóc xù. Chỉ có đem cái này 3.000 phiền não kia bỏ đi, mới có thể để cho hắn người vô pháp phân rõ thân phận. Dạng này liền sẽ không cho tộc nhân của chúng ta mang đến phiền phức. Nữ vương bệ hạ, huynh đệ chúng ta quyết định giúp đỡ bọn ngươi tìm kiếm mất tích tộc nhân. Tinh linh nữ vương trong mắt lưu lộ ra sâu sắc cảm kích chi xe, có chút nghẹn ngào nói, cảm ơn các ngươi, Phổ Nham tộc bằng hữu. A Ngốc mừng rỡ nói, có hai vị đại ca gia nhập, nắm chắc tính liền lớn rất nhiều. Nguyên Nguyệt, ngươi thế nào? Huyền Nguyệt một người, suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng là chơi, đi cái kia bên trong đều giống nhau, ta cũng đi. Tinh linh nữ vương ôn nhu nói, tiểu cô đương, ngươi khỏi phải miễn cưỡng, tuyệt đối không được liên lụy ngươi người trong nhà mới tốt. Nếu như bởi vì chúng ta tinh linh tộc sự tình đối ngươi tạo thành tổn thương, liền không tốt. Huyền Nguyệt do dự một chút, cười nói, a gì, những quý tộc kia là không dám đắc tội người nhà ta. Ngài yên tâm, ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi. Nàng nghĩ, nếu như bị phụ thân biết mình đắc tội quý tộc, nhiều lắm là cũng chính là trách cứ hai câu, ứng sẽ không phải quá làm có mình. A Ngốc gật đầu nói, đúng vậy à, ba ba của ngươi công lực cao như vậy, ai dám đắc tội hắn? Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, nói, ngươi nói ít vài ba câu được hay không? Tinh linh a gì, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể cứu về ngài nữ nhi cùng tộc nhân đâu? Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, nói, hiện tại nhất làm cho ta làm khó, là không biết bọn hắn bị bắt được địa phương nào. Các vực liên bang khả năng tính không lớn, mặt khác ba đại đế quốc lại đều có hiểm nghi. Huyền Nguyệt nhíu mày, nói, a di, như thế lớn diện tích ngài để chúng ta làm sao tìm được a? Coi như đem cả phiến đại lục đi một vòng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm tới ngài nữ nhi. Tinh linh nữ vương nói, ta cũng biết rất khó khăn, vì có thể đem bọn hắn cứu trở về, ta cái này bên trong có mấy kiện đồ vật tặng cho các ngươi, có những vật này, các ngươi làm việc liền có thể thuận lợi nhiều. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía mấy vị lớn tinh linh dùng. Lớn tinh linh làm nhóm đều hướng nàng kiên định gật đầu. Tinh linh nữ vương hai tay tại hung trước vẽ ra một cái lục xe tròn điểm, cũng không thấy nàng niệm động chú ngữ, vô số lục xe điểm sáng không ngừng từ không khí chúng quanh bên trong hướng nàng dũng mãnh lao tới, lục xe quang điểm lóe ra ánh sáng nhu hòa. Tinh linh nữ vương tùy ý quang điểm nổi đồng bền giữa không trung, hai tay tại hung trước kết thành một cái kỳ quái thủ thế, yên lặng niệm một câu gì, không trung lục quang đột nhiên ảm đạm xuống, càng thu càng nhỏ, cuối cùng hình thành một con nóng ánh thấu triệt lục xe vòng tay, nhàn nhạt quang hoa không cố chuyện, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Tinh linh nữ vương một tay tiếp nhận vòng tay, nhẹ nhàng tại trên ngón tay của mình cắn một chút, đem một giọt máu tươi dung nhập vòng tay bên trong, Dìn Hát nói, lấy ta chi huyết làm dẫn, tự nhiên chi linh làm mối, ngưng kết, điều tra chi vòng tay. Máu tươi nháy mắt dung nhập lục xe vòng tay bên trong, vòng tay nhan xe lập tức sâu một chút, quang mang lóe lên đã thu, tại thủ trạc trung ương nhiều một đầu đỏ xe tơ máu, không ngừng lóe ra vầng sáng nhàn nhạt. Tinh linh nữ vương đem vòng tay nhét vào Huyền Nguyệt trong tay, nói, cái này điều tra chi vòng tay có huyết mạch của ta làm dẫn, có rất mạnh linh khí. Đến tinh linh rừng rậm bên ngoài, nó sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là, chỉ cần có tinh linh tại thủ trạc trong vòng trăm dặm, nó sẽ tự động phát sáng, trong đó tơ máu sẽ vì các ngươi chỉ dẫn tinh linh vị trí. Khi ta nữ nhi tại thủ trạc trong phạm vi trăm dặm lúc, vòng tay bên trong tơ máu sẽ ngưng kết thành cầu, có cái này đồ vật, các ngươi tìm lên tộc nhân của chúng ta liền có thể thuận lợi nhiều. Huyền Nguyệt yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay điều tra chi vòng tay, càng xem càng thích, a gì, đây quả thật là cho ta à, thật xinh đẹp vòng tay a. Tinh linh nữ vương nghiêm nghị nói, hài tử, cái này vòng tay ngươi nhất định phải bảo tồn tốt, trăm triệu không thể mất đi. Nếu không, một khi bị những cái kia dụng ý khó dò người xấu đạt được, bọn hắn lại đến bắt tộc nhân của chúng ta coi như dễ dàng nhiều. Ngươi hiểu? Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, đem óng ánh điều tra chi vòng tay mang tại tay trái của mình bên trên, hì hì cười một tiếng, nói: "A Di ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó." Tinh linh nữ vương đi đến A Ngốc cùng Huyền mặt trăng trước, chiều cao của nàng cùng Huyền Nguyệt không sai biệt lắm, vuốt cánh phiêu bay lên mới đến cùng A Ngốc cân bằng vị trí, giống lúc trước Hồng Y tế tự như thế, tinh linh nữ vương thanh âm tại A Ngốc đáy lòng vang lên: "Hải tử, tâm địa của ngươi thật tốt, là thiện lương như vậy, ta chỗ gặp qua trong nhân loại không có người nào có thể sánh được ngươi." A Ngốc gãi gãi đầu, nói, "A Di, kỳ thật ta rất đần, học cái gì đều so người khác chậm hơn nhiều. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nói, trí tuệ mặc dù trọng yếu, nhưng thiện lương càng đáng quý, ta nghĩ đưa ngươi một vật, cái này đồ vật ta đã bảo tồn trên 100 năm lâu, có lẽ nó tại tay ngươi bên trong cũng có thể đạt được tốt nhất sử dụng. A ngốc là người, nói, là cái gì? Tinh linh nữ vương thần bí cười nói, chờ ngươi nhìn thấy liền minh bạch. Nói xong, nàng không tại truyền âm, hướng mấy vị lớn tinh linh làm nói, theo chúng ta trước đó nói, các ngươi biết phải nên làm như thế nào. Một bọn người nhẹ gật đầu, cung kính đáp ứng. Tinh linh nữ vương nói, A ngốc, ngươi đi theo ta. Nói xong, hướng ngoài phòng bay đi. A ngốc đội vàng đi theo. Hắn rất hiếu kỳ, tinh linh nữ vương rốt cuộc muốn đưa mình cái gì đâu? Nếu như quá chất quý, mình nhất định không thể thu. Nhìn xem A ngốc cùng tinh linh nữ vương ra ngoài, Huyền Nguyệt đội vàng hướng bên ngoài chạy, muốn đuổi theo đi, lại bị ổn ngăn lại. Cô đường, ngươi cũng không cần đi, vì có thể để các ngươi trên đại lục tìm tìm chúng ta tộc nhân càng thêm an toàn. Chúng ta mấy cái muốn cho các ngươi làm chút chuyện. Huyền Nguyệt mọi người, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là dừng bước. Trời anh đi lặng lẽ ra ngoài, bốn tên lớn tinh linh làm giao đổi một chút ánh mắt, phân biệt gìn hát lên khác biệt tinh linh chú ngữ. A ngốc cùng tinh linh nữ vương ra nhà trên tây, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Ngân bọn người một mặt cô đơn đứng tại tinh linh ven hồ. Hắn còn chưa kịp hướng bọn hắn chào hỏi, liền phát hiện thân thể của mình lại bị một đoàn lục xe quang mang vây lại, chậm rãi bay lên. Nguyệt Ngân bọn người nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Tinh linh nữ vương đập động cánh chim, mang theo A ngốc hướng tinh linh hồ trung ương tinh linh cổ thụ bay đi. Nhìn xem dưới chân hồ nước trong veo cùng chung quanh thân thể lục xe quang mang bên ngoài trôi nổi nhàn nhạt sương mù, A ngốc có một loại như lâm tiên cảnh cảm giác. Khi tinh linh nữ vương mang theo hắn đi tới tinh linh cổ thụ lúc trước, A ngốc không khỏi thở dài nói, thật là lớn cây a. Tinh linh nữ vương trở lại cười một tiếng, đưa tay hướng cổ thụ nhẹ nhàng bung lên, tán cây tách ra, nàng mang theo A ngốc hướng bên trong bay đi. A ngốc cảm giác mình như trong ngộng, không ngừng quan sát đến chung quanh kỳ dị cảnh tượng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. A ngốc, chúng ta đến. Tinh linh nữ vương kêu gọi đem A ngốc từ trong thất thần bừng tỉnh. A, thật là lớn nhà trên cây a. A di, ngài liền ở tại cái này bên trong a. Tinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy a. Cái này bên trong chính là nhà của A Di. Ngươi vẫn là thứ nhất đi tới nơi này ngoại tộc người. Lúc này, hai người đã rơi vào nhà trên cây bên ngoài trên bình đài. Tinh linh nữ vương đẩy ra men, mang theo A ngốc hướng gian phòng bên trong đi đến. Nhà trên cây bên trong trang trí rất đơn giản, chia làm dặm ngoài hai cái gian phòng. Dê tinh linh nữ vương đứng tại phòng trung ương, hai tay liên vẽ, một cái lục xe ma pháp lục mang tinh xuất hiện tại không trung. Nàng dưới hai tay theo, lục mang tinh đột nhiên mở rộng, khắc ở gian phòng trên mặt đất. Tinh linh nữ vương hướng A ngốc nói, đến, đứng ở cái này lục mang tinh trung ương đi. A ngốc nghe vậy làm theo. Tinh linh nữ vương tung bay đến trước người hắn, mỉm cười nói, chúng ta xuống dưới. Lục quang lóe lên, A ngốc đột nhiên thấy không rõ cảnh vật chung quanh, toàn thân ấm áp, phảng phất đặt mình vào tại lửa nóng dưới ánh mặt trời nói không nên lời dễ chịu, thể nội sinh sinh chân khí không ngừng tuần hoàn, hấp thụ lấy kia ấm áp năng lượng, lúc trước mọi mệnh lập tức khôi phục rất nhiều, chân khí trong cơ thể lại biến thành một bức sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Không biết bao lâu trôi qua, quang mang đột nhiên biến mất, hết thể đều thay đổi, nhà trên cây không gặp, tại tinh linh nữ vương ma pháp dưới, hai người tới một cái không gian bị kín, cái này bên trong ước chừng có mười mấy mét vuông lớn nhỏ. Bốn phía vách tường tất cả đều là làm bằng gỗ. Trong phòng có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đột nhiên đổi cái địa phương để A ngốc giật nảy mình, không khỏi hỏi, A Di, đây là cái kia bên trong A. Tinh linh nữ vương nói, chúng ta tại tinh linh cổ thụ thân thể bên trong A. Ngươi nhìn, đó là cái gì? A ngốc tìm tinh linh nữ vương chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại góc phòng bên trong, có một cái làm bằng gỗ giá đỡ không cao, phía trên có một cái hình mũi khoan chậu gỗ, trong chậu có 8 phân đầy tả hữu thanh thủy, trong nước ngâm một viên to lớn trứng, cự đẳng có một bộ phân lưu đang ngủ bên trên. Cái này mai hình bầu dục cự đạn ngắn đường kính chừng khoảng nửa mét, phía trên có một ít quái dị hoa văn, trong phòng phi thường dễ thấy. A ngốc hơi giật mình mà nói, A Di, ngài không phải muốn đem cái này trứng đưa cho ta. Tinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu, nói, ngươi cũng không ngu ngốc à. Ta chính là muốn đem cái này trứng tặng cho ngươi. A ngốc gãi gãi đầu, nói, A Di, cái này là trứng gì à? Ăn ngon à? Ngài giữ lại mình ăn, à? Không đúng, các ngươi tinh linh chỉ ăn trái cây. Tinh linh nữ vương không biết nên khóc hay cười mà nói, tiểu tử ngốc, đây cũng không phải là cho ngươi ăn, đây chính là một hồng trứng rồng à. Có lẽ là đại lục ở bên trên còn sót lại một hồng có sinh mệnh trứng rồng. A ngốc giật nảy cả mình, nói, cái gì? Thật sự có long loại sinh vật này a? Trong lòng hắn, long chỉ là truyền thuyết bên trong mới có thể xuất hiện cường hoành sinh mệnh. Tinh linh nữ vương trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, long là một loại tràn ngập trí tuệ mà lại lực lượng sinh vật mạnh nhất. Khả năng cũng là bởi vì bọn chúng quá hoàn mỹ, cho nên thần hạn chế bọn hắn sinh sôi năng lực, có rất nhiều cự long cuối cùng cả đời cũng vô pháp sinh dục hậu đại. Từ khi ngàn năm trước long thần giáo hoàng dẫn theo long tộc tiêu diệt tà ác ma thần về sau, long tộc liền biến mất. Trên đại lục không còn có tung tích của bọn hắn. Quả trứng khổng lồ này là lúc trước ổn tại Tử Vong Sơn mạch thám hiểm lúc, từ cái kia cứu hắn quật bên trong phát hiện. Nó đã đặt ở chúng ta tinh linh tộc có trên 100 năm lâu. Tại vừa cầm trở về thời điểm, cái này hồng trứng rồng chỉ còn lại có một tia sinh mệnh khí tức, trải qua chúng ta tràn ngập linh lực tinh linh nước hồng ầm, cùng tinh linh cổ thụ bên trong cường đại sinh mệnh lực trật tự, hắn mới dần dần khôi phục lại. Nhưng là, chúng ta tinh linh cũng không thể lực khiến cho nó nở. Nghĩ nở trứng rồng, trừ cha mẹ của bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có nhân loại có khả năng làm được. Hai tử, ngươi nguyện ý thử một chút ta? Nếu như ngươi có thể thành công đưa nó nở ra, có lẽ ngươi liền sẽ thành là trên đại lục từ trước tới nay vị thứ nhất long kỵ sĩ. A ngốc lắc đầu, nói, A Di, ta không được, ngay cả ngài cũng không có cách nào, ta sao có thể đi? mà lại ta cũng không nghĩ thúc đẩy lòng, vậy hắn sẽ đáng thương biết bao a. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, hài tử, ngươi đối với mình muốn có lòng tin, kỳ thật ngươi không hề giống chính mình tưởng tượng kém như vậy, mà lại nghĩ nở trứng rồng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, phải dùng ngươi năng lượng trong cơ thể thay đổi một cách vô tri vô giác mới được. Dạng này ngươi trước cùng viên này trứng rồng ký kết khế ước, nếu như về sau có thể đưa nó nở ra, lại thả nó cũng chính là. A Ngốc nhẹ gật đầu nói, cái này đến có thể, vậy ta liền thử một chút. Tinh linh nữ vương mang theo A Ngốc đi tới trứng rồng trước mặt. A Ngốc, ngươi nắm tay đặt ở trứng rồng bên trên, sau đó cùng ta đọc chú ngữ. A Ngốc đáp ứng một tiếng. Khi tay của hắn vừa tiếp xúc đến trứng rồng lúc, lồng ngực chỗ đột nhiên làm quang đại phóng, nháy mắt đem mình cùng trứng rồng bao khỏa ở bên trong, mãnh liệt lam xe quang mang dọa tinh linh nữ vương nhảy một cái. A Ngốc mình cũng thất thần, hắn chỉ cảm thấy trước mặt trứng rồng dường như sẽ động, ngay tại thân thiết hướng mình hỏi thăm. Nửa ngày, tinh linh nữ vương mới phản ứng được, giật mình nói, A Ngốc, trên người ngươi không phải mang theo cái gì long tộc tín vật? A Ngốc từ trong cổ áo móc ra thần long chi huyết, nói, A Di, ngài nói là cái này a? Tinh linh nữ vương thanh âm có chút run rẩy, cái này, đây chẳng lẽ là lúc trước long thần bệ hạ hộ thân thánh vật thần long chi huyết à? Ngươi là từ đâu bên trong đạt được? A Ngốc nói, đây là phổ lâm tiên tri đưa cho ta, hắn nói cái này là lúc trước long thần bệ hạ đưa cho bọn họ phổ nham tộc truyền tộc chi bảo. Tinh linh nữ vương chậm rãi từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, thở dài nói, hai tử, ngươi khiến ta kinh nha địa phương thật đúng là nhiều a. Có thần long chi huyết, ta cơ hồ có thể khẳng định ngươi có thể đem cái này hồng trứng rồng nở ra. Tất cả cự long đều là thần long hậu nhân a. Bắt đầu cắn nát ngón tay của ngươi, đem một giọt máu tươi nhỏ tại trứng rồng bên trên, sau đó cùng ta niệm, lấy ta chi máu tươi làm dẫn, tiêu ngạo cự long a. Xin cho phép ta cùng ngài ký kết bình chờ khế ước, cùng hưởng lẫn nhau năng lượng, trở thành vĩnh sinh không đổi bằng hữu. Kỳ thật, nhân loại cùng long ký kết khế ước hoàn toàn có thể ký kết chủ tớ khế ước, nhưng luôn luôn yêu thích hòa bình tinh linh tộc đối chủ tớ khế ước từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới, tại bọn hắn cho rằng thế gian vạn vật bình các loại vốn cũng không nên có ai nô dịch ai tình huống xuất hiện, mà A Ngốc tâm tính cùng cái này bình cùng khế ước vừa vặn kết hợp. A Ngốc đàng hoàng dựa theo tinh linh nữ vương phân phó đem máu tươi nhỏ tại trứng rồng phía trên, khi hắn chú ngữ hoàn thành thời điểm, trứng rồng cùng trên cổ hắn thần long chi huyết đồng thời hào quang tỏa sáng, đột nhiên giữa bọn chúng tựa hồ hình thành một đầu câu thông đường hầm đồng dạng, trứng rồng qua trong dây lát biến mất, mà A Ngốc rõ ràng cảm giác được thần long chi huyết bên trong nhiều thứ gì, tựa hồ có một cái sinh mệnh cùng mình cùng một nhịp thở như. Tinh linh nữ vương sợ hãi thán nói, hài tử, xem ra trên người ngươi thần long chi huyết đã đem trứng rồng hấp thu đi vào. Tại thần long chi huyết bên trong, trứng rồng nhất định sẽ đạt được tốt hơn tới nhuần, ta nghĩ có lẽ dùng không được thời gian quá dài nó liền có thể bị nở ra. Nói thật, A Di cũng chưa từng thấy qua long là cái dạng gì, chờ sau này ngươi đem hắn nở ra về sau, nhất định phải mang cho A Di nhìn xem. A Ngốc có chút xấu hổ mà nói, A Di, ngài đừng nói như vậy, nếu như về sau trứng rồng thật nở, ta nhất định đưa nó thả lại thiên nhiên. Tinh linh nữ vương chính sẽ nói, A Ngốc, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Làm là trên đại lục mạnh nhất sinh vật, long, hắn gồm có cỡ nào lực lượng cường đại a? Nếu như ngươi đem hắn thả lại tự nhiên, nó nhận thế tục ảnh hưởng, có lẽ sẽ dẫn xuất một trường hạo kiếp, ngươi hiểu? Mà lại, dù cho ngươi để nó đi theo ngươi, cũng không nhất định muốn nô dịch nó a. Ngươi có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, chiếu cố hắn, dùng ngươi thiện lương tâm đi dần dần thiện dịu, dạng này mới không tới mức để cái này tiểu long xấu đi. A Ngốc lăng nói, cùng hắn trở thành bằng hữu, cùng một con rồng trở thành bằng hữu, khả năng này a? Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, không có cái gì không có khả năng. Là ngươi nở nó, khi nó xuất sinh về sau, tất nhiên sẽ đem ngươi trở thành người thân cận nhất. Về sau chiếu cố thật tốt nó. A Di cũng coi như cái tâm nguyện. Tốt, A Di còn muốn cho ngươi đồng dạng vật gì khác? Nói xong, nàng từ trên tường hái dưới một cái quyển trục, trịnh trọng giao đến A Ngốc trong tay. Quyển trục này bên trong có một cái cổ lão ma pháp. Khi ngươi tìm tới tộc nhân của chúng ta, mà đứng trước nguy hiểm to lớn lúc, ngươi có thể lập tức mở ra nó. Nó sẽ sinh ra một cái lĩnh vực. Tại lĩnh vực này sau khi xuất hiện, có thể đem cái này khỏa tinh linh cổ thụ bên trên tất cả tinh linh tất cả đều triệu hoán quá khứ. Mà ta cùng bốn vị lớn tinh linh làm bình thường là không sẽ rời đi nơi này. Nói cách khác, ngươi bằng vào quyển trục này, có thể kêu gọi chúng ta hỗ trợ. Ta tin tưởng, trừ giáo đình bên ngoài, còn có rất ít người loại lực lượng cùng chúng ta chống lại. Nhưng là, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, bởi vì thông qua quyển trục này triệu hoán, chúng ta chỉ có thể tại trong lĩnh vực tồn tại 2 giờ, sau đó liền sẽ một lần nữa trở lại cái này bên trong. Mà lại quyển trục chỉ có thể sử dụng một lần, nó phương pháp chế luyện đã thất truyền, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, ngươi hiểu? A Ngốc tiếp nhận quyển trục, trên đó năng lượng ba động để hắn cảm giác được, quyển trục này tựa hồ cùng lúc trước Huyền Nguyệt phụ thân Hồng Y giáo chủ liền dạy cho hắn cái kia có chút tương tự. A Di, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đi tìm ngài tộc nhân. Hy vọng chúng nó không phải bị quá nhiều thống khổ mới tốt. Tinh linh nữ vương chán nản nói, hai tử, đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Bất quá, ta nữ nhi tình nhi bởi vì có tinh linh vương huyết mạch, cho nên, trừ phi nàng nguyện ý, nếu không ngoại nhân không cách nào xâm phạm thân thể của nàng, chỉ có thể cầm tù nàng. Nhưng huyết mạch năng lượng chỉ có thể duy trì 3 năm, nếu như trong 3 năm tình nhi không trở lại tinh linh cổ thụ bên trong hấp thụ thiên nhiên linh khí, loại kia lực lượng thần bí liền sẽ biến mất. Hai tử, vì A-Z, ngươi nhất định phải tại trong 3 năm tướng tinh nhi tìm trở về. A-Z chỉ như vậy một cái nữ nhi, nàng cũng là chúng ta tinh linh tộc tương lai hy vọng. A Ngốc trịnh trọng gật đầu nói, A-Z, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đi tìm tình nhi công chúa. Tinh linh nữ vương vui mừng nhẹ gật đầu, nói, ta tin qua ngươi. Nếu như ngươi nhìn thấy nàng, liền để nàng nhìn Huyền Nguyệt trên tay điều tra chi vòng tay, nàng liền sẽ cùng các ngươi cùng đi. đi, chúng ta nên trở về đi, ngươi những bằng hữu kia hẳn là cũng hoàn thành tẩy lễ. A ngốc hỏi, A Di, cái gì gọi là tẩy lễ? Tinh linh nữ vương nói, ở lại một chút ta cùng một chỗ giải thích cho các ngươi nghe. Chúng ta đi. Nói, nàng một lần nữa kết xuất thủ ấn, lục quang lóe lên, mang theo A ngốc một lần nữa trở lại tinh linh cổ thụ cây trong phòng. Tại tinh linh nữ vương ma pháp tác dụng dưới, hai người bay trở về đến tinh linh ven hồ. Vừa rơi xuống đất, Nguyệt Ngân bốn người xuống tới, kinh ngạc nhìn A ngốc cùng tinh linh nữ vương. Nguyệt Cơ càng là không khỏi hỏi, A ngốc, ngươi chừng nào thì cũng biết bay. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nói, kia là ta dùng tinh linh ma pháp mang theo hắn bay. Các tiểu bằng hữu, các ngươi cũng tiến bảo, không có cái gì có thể tị hiểm, ta tin qua các ngươi. Tinh linh nữ vương lời nói để Nguyệt Ngân không khỏi có chút xấu hổ, túi đầu không có lên tiếng, nhưng bốn người vẫn là đi theo A ngốc cùng tinh linh nữ vương đến gần nhà trên cây. Huyền Nguyệt, Nham Thạch cùng Nham Lực tựa hồ cũng không có gì thay đổi, còn đứng ở A ngốc lúc rời đi bọn hắn trô đứng bên trên. Tinh linh nữ vương hướng ổn đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Ổn hướng nàng nhẹ gật đầu. Tinh linh nữ vương nói, bọn nhỏ, vừa rồi mấy vị lớn tinh linh làm đối các ngươi sử dụng, là chúng ta tinh linh tộc một cái cổ lão ma pháp, gọi tinh linh nguồn suối. Nó công hiệu cũng không phi thường rõ rệt, lại có thể kích phát tự thân các ngươi tiềm lực, các ngươi tại sau này trong tu luyện, tiến bộ sẽ so bình thường mau một chút. A ngốc, tại ta dẫn ngươi đi cầm đồ vật lúc, ngươi còn nhớ rõ đã từng bị ấm áp vây quanh à? Đó chính là tinh linh nguồn suối phát huy uy lực, về sau các ngươi sẽ từ từ cảm nhận được tác dụng của nó. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điệp tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 35, chủ giáo đuổi theo chương 35, chủ giáo đuổi theo Miêu Phi có chút ao ước nhìn về phía A ngốc, trong lòng có chút hối hận, vì cái gì vừa rồi mình không có đáp ứng trợ giúp tinh linh tộc. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, A Di, cảm ơn các ngươi. Vậy chúng ta là không phải hẳn là xuất phát. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tốt đâu? Ba đại đế quốc diện tích đều phi thường bao la, ngài nói, quốc gia nào quý tộc có khả năng nhất bắt đi tộc nhân của các ngươi? Tinh linh nữ vương cười khổ nói, chúng ta tinh linh đối đại lục ở bên trên sự tình cũng không biết một tí gì, cái này phải nhờ vào các ngươi đi tìm. Ta vừa rồi đúng A ngốc nói, các ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Nếu không, một khi nữ nhi của ta tinh linh vương chi thể bị phá, chúng ta tinh linh tộc chắc chắn gặp phải không cách nào vãn hồi kiếp nạn. Ai, nếu như không phải vì tất cả tộc nhân, ta cũng sẽ không mời các ngươi mạo hiểm hỗ trợ. Tinh linh nữ vương năm nay đã tiếp cận 600 tuổi, không hề giống nàng mặt ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. Tại trong tinh linh tộc, nàng đã nhanh muốn đến tuổi thọ cực hạn, mà khi nàng tử vong lúc nếu như không có đời tiếp theo có tinh linh vương huyết mạch người thiết bị, liền đem không cách nào khống chế duy trì tinh linh chi thành sinh tồn sinh mệnh năng lượng. Đây cũng là nàng vì cái gì không thể rời đi cái này bên trong, đi tìm nữ nhi nguyên nhân một trong. Tinh linh vương cùng tinh linh cổ thụ là hỗ trợ tương sinh, mất đi phía kia đều sẽ cho tinh linh tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Một khi tinh linh huyết mạch năng lượng tiêu hao hầu như không còn, đem không cách nào khôi phục, mà tinh linh nữ vương niên kỷ cũng không có khả năng lại sinh ra đời sau. Cho nên, trong vòng 3 năm, A ngốc bọn người nếu là không có đem tinh linh nữ vương chi nữ tình nhi cứu trở về, kia tinh linh tộc rất có thể lại bởi vậy diệt vong. Nhưng những này là tinh linh tộc bí mật lớn nhất, nàng đương nhiên không thể nói ra được. Tinh linh nữ vương mặc dù ái nữ sốt ruột, nhưng nàng dù sao cũng là nhất tộc chi chủ, càng muốn vì tộc nhân của mình suy nghĩ, cho nên, nàng thỉnh cầu A ngốc bọn người giúp nàng cứu nữ nhi cũng không hoàn toàn ra ngoài tư tâm. Nguyệt Ngân đột nhiên nói, ta nghĩ, bắt đi công chúa, rất có thể là mặt trời lặn đế quốc quý tộc. Bởi vì mặt trời lặn đế quốc là âm thế lực ngầm hoạt động nhất tấp nập quốc gia, đạo tặc công hội tổng độ ngay tại kia bên trong. Mà lại mặt trời lặn đế quốc quý tộc không có mấy cái thứ tốt, bọn hắn từ trước đến nay ham tìm niềm vui. Cho nên, bọn hắn ra giá cao bắt đi tinh linh khả năng lớn nhất. Miêu Phi nói, Nguyệt Ngân lão đại nói có lý, theo ta được biết, mặt trời lặn đế quốc là một cái rất có giá tâm quốc gia, chỉ bất quá một mực bị Hoa Thịnh đế quốc đè ép, không có cơ hội biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bọn hắn quý tộc đều có được phi thường thế lực tương đại, mấy có lẽ đã đem đế quốc hoàng tộc quyền lực ra không, có thể mời động đạo tặc công hội nhiều như vậy thu mọi người, bọn hắn khả năng lớn nhất. Tinh linh nữ vương vui vẻ nói, quá tốt, đã có mục tiêu, kia tìm kiếm cũng sẽ dễ dàng một chút. Ta ơn nhắc nhở của các ngươi. Nguyệt Ngân thở dài, nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta không thể giúp bên trên các ngươi gấp cái gì đã rất hổ thẹn, hy vọng A ngốc bọn hắn có thể giúp các ngươi đem tộc nhân tìm trở về. Tinh linh nữ vương nói, hai tử, không muốn nói như vậy, mỗi người đều có lựa chọn mình như thế nào sinh hoạt quyền lực, ta làm sao lại trách các ngươi đâu. Nham Lực là tính nôn nóng, vừa nghe đến tinh linh tộc có khả năng bị bắt địa phương, lập tức hét lên, nếu biết địa phương, vậy chúng ta liền mau đi. Sớm một chút xuất phát, liền có khả năng sớm một chút tìm tới tinh linh tộc bằng hữu. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, cũng không đội tại nhất thời, các ngươi đường xa mà đến, trước tiên ở chúng ta cái này bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sáng sớm, ta lại để cho người đưa các ngươi ra ngoài. Nham cự trừng Nham Lực một chút, hướng tinh linh nữ vương nói, vậy hạ, vậy liền chiếu ngài nói, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Tinh linh nữ vương nhẹ gật đầu, nói, kia sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, có gì cần cứ việc cùng trời anh nói, chúng ta về trước đi. Nói xong, mang theo 4 tên đại tinh linh làm đi ra ngoài. Mọi người cũng không biết, tinh linh nữ vương cùng 4 vị đại tinh linh làm bởi vì sử dụng tinh linh nguồn suối ma pháp này, tiêu hao hơn phân nửa ma pháp lực, nhất định phải nhanh tu luyện khôi phục mới được. Các tinh linh đều đi, nhà trên cây bên trong bầu không khí lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Nham Thạch lôi kéo Nham Lực ngồi vào một bên đả tọa. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cùng Nguyệt Ngân 4 người mặt đứng đối diện, nửa ngày không có lên tiếng. hay là Nguyệt Ngân đánh trước phá trầm mặc, thở dài, nói, "An đốc, Huyền Nguyệt tiểu thư, thật xin lỗi." Huyền Nguyệt mỉm cười nói, "Không có cái gì có thể thật xin lỗi, người có chí riêng nhà, nghe vừa rồi kia ổn đại tinh linh làm nói, ta cũng không dám đi tử vong sơn mạch. Chờ sau này chúng ta thực lực cường đại, nói không chừng còn có cơ hội cùng đi đâu." Nguyệt Ngân đại ca, rời đi cái này bên trong về sau các ngươi tính toán đến đâu rồi bên trong? Nguyệt Ngân nói, "Về đỏ cụ tộc bên kia. Thời gian thật dài không có về thăm nhà một chút, là nên trở về một chuyến." "Ngươi nói đúng, về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác." A Ngốc từ trong ngực móc ra lúc trước ô cho kia mấy khối cực phẩm ma pháp thủy tinh nói, "Nguyệt Ngân đại ca, vừa rồi ô đại thúc cho ngươi ma pháp thủy tinh hết thảy có 8 khối, vừa vặn chúng ta một người một khối. Các ngươi chọn, trở về cũng tốt giao nhiệm vụ kia." Nguyệt Ngân không hiểu nhìn xem A Ngốc, nói, "Thế nhưng là, đây là vừa rồi tinh linh đưa cho ngươi à?" A Ngốc cười ha ha, nói, "Chúng ta đều là bạn đường, có được đồ vật đương nhiên hẳn là mọi người đồng đều phân." "Nguyệt Ngân đại ca, các ngươi liền chọn." "Đừng khách khí." Lúc này ngay cả tương đối tự tư Miêu Phi đều bắt đầu ngại ngùng, lẩm bẩm nói, "Chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì, sao có thể bắt các ngươi thứ quý giá như thế đâu?" Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, "Nhanh chọn, A Ngốc không phải nói, chúng ta là bạn đường, sắp tách ra, cũng vĩnh viễn là bằng hữu a, liền xem như lưu cho kỷ niệm." Nguyệt Ngân thở dài một tiếng, nói, "Vậy dạng này, chúng ta cầm 2 khối là được. Một khối giao đến Dung binh công hội, xem như hoàn thành nhiệm vụ, khác một khối liền làm kỷ niệm." "A Ngốc, Huyền Nguyệt tiểu thư, các ngươi liền đừng kiên trì. Cho dù là dạng này, chúng ta đã rất không có ý tứ." Nói xong, tiện tay từ A Ngốc trong lòng bàn tay cầm lấy 2 khối cực phẩm ma pháp thủy tinh. A Ngốc đội la lên, "Nguyệt Ngân đại ca, cái này..." Nguyệt Ngân miễn cưỡng cười nói, "Các ngươi muốn đi cứu tinh linh công chúa, nhất định sẽ đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Giữ lại những này ma pháp thủy tinh, nói không chừng sẽ còn có chỗ lợi gì đâu. Cứ như vậy, ta hơi mệt chút, nghỉ trước nghỉ ngơi một chút. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút." Nói xong, một mình cô đơn đi đến nhà trên cây xó xỉnh bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu. Nguyệt Cơ 3 người ngồi vào Nguyệt Ngân bên cạnh, đồng dạng không nói nữa. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt 2 mặt nhìn nhau, A Ngốc nói, "Chúng ta nên làm cái gì?" Huyền Nguyệt mở ra tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, "Thuận theo tự nhiên, ngày mai để Nham Thạch đại ca bọn hắn cũng chọn lựa." "A Ngốc, ngươi muốn chỗ nào khối?" Huyền Nguyệt nói chuyện để A Ngốc chọn lựa ma pháp thủy tinh, A Ngốc lập tức nhớ tới ma viêm thuật sĩ có gì sợ, xem ra câu trả lời này ứng tinh linh nữ vương đi cứu nữ nhi cùng tộc nhân, chỉ sợ không cách nào sớm đi tìm có gì sợ lão sư, mãnh liệt tưởng niệm tràn ngập trong lòng của hắn, không khỏi có chút si. Huyền Nguyệt nhìn xem A Ngốc ngây người dáng vẻ, bật cười, nói, "Chọn khối ma pháp thủy tinh cũng như vậy tốn sức à? Ta liền muốn khối này màu trắng tốt, trong này ẩn chứa quan hệ ma pháp năng lượng, trở về đưa cho mụ mụ, nàng nhất định sẽ rất thích." A Ngốc cái này mới phản ứng được, nói, "Ta cũng không biết chọn cái kia khối tốt, không biết có gì sở lao sư thích gì thuộc tính ma pháp thủy tinh." Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, "Người kia có gì sở lao sư nếu là luyện kim thuật sĩ, cái kia hẳn là biết ma pháp, hắn dùng chính là cái gì ma pháp đâu?" A Ngốc nói, "Lão sư sẽ dùng ngọn lửa màu đen, phi thường lợi hại, ta đã từng nhìn thấy hắn dùng một điểm ma pháp hỏa diễm liền tiêu hủy một cái bàn, ngay cả cho tàn đều không có để lại." Nhớ tới Lê Thúc đối mặt có gì sở ma pháp lúc kia run lẩy bẩy dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, nói, "Ngốc cười gì vậy? Ngọn lửa màu đen, cái kia hẳn là hỏa hệ cùng hắc ám hệ hỗn hợp ma pháp, có thể sử dụng dung hợp ma pháp, ngươi vậy lão sư cũng xác thực rất lợi hại. Vậy ngươi liền cho hắn cái này nhanh màu đen cực phẩm ma pháp thủy tinh tốt, trong này khả năng là thuộc khối này ma pháp thủy tinh tính chất tốt nhất. Ngươi lão sư nếu là dùng nó luyện chế thành pháp khí, chỉ sợ trình độ ma pháp có thể đề cao rất lớn một cái cấp độ đâu." Nói, nàng cầm bước lên màu đen ma pháp thủy tinh tại A Ngốc trước mắt lung lay. A Ngốc trong lòng vui mừng, nói, "Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt, hy vọng lão sư nhìn thấy nó sẽ cao hứng." Huyền Nguyệt nói, "Thu được chân quý như vậy lễ vật lại không cao hứng, vậy hắn liền không bình thường." A Ngốc cau mày nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng bảo là lão sư nói xấu." Huyền Nguyệt thè lưỡi, khẽ nói, "Ta còn không có ngươi vậy lão sư trọng yếu a. Có cơ hội ta đến muốn cùng đi với ngươi nhìn xem, ngươi vậy lão sư dài 3 đầu 6 tay phải không, để ngươi như thế khăng khăng một mực." A Ngốc lung túng nói, cái này không thể so a. Lão sư là trưởng bối của ta đương nhiên phải tôn kính hắn. Lão sư đối ta cực kỳ tốt." Huyền Nguyệt chỉ vào mũi quỳnh của mình, nói, "Vậy ta đâu? Ta đối với ngươi không tốt sao?" A Ngốc mặt đỏ lên, thì thào nói, "Tốt, ngươi đối ta cũng rất tốt." "Nguyệt Nguyệt, ta mệt mỏi, chúng ta là không phải trước nghỉ một lát." Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, "Ta tốt với ngươi, chính là không có ngươi vậy lão sư tốt. Đi, không bức ngươi, nói cho ta, vừa rồi kia tinh linh A-Z mang ngươi đi đều cho người cái gì?" A Ngốc đàng hoàng thẳng thắn nói, "A-Z cho ta một cái có thể triệu hoán bọn hắn tinh linh quần chủ, nói là có thể dùng một lần, duy trì thời gian 2 tiếng, để chúng ta tìm tới bọn hắn tộc nhân thời điểm sử dụng. Mặt khác, nàng trả lại ta một cái trứng rồng, để ta cùng kia trứng rồng ký kết khế ước, nói là cùng nợ về sau, để ta cùng con rồng này làm bằng hữu." Huyền Nguyệt giật nảy cả mình, thất thanh nói, "Cái gì? Trứng rồng? Nàng thế mà cho ngươi một hồng trứng rồng?" Mặc dù thanh âm của nàng rất lớn, nhưng mọi người khác đều đã nhập định, cũng không nghe thấy nàng la lên. A Ngốc che Huyền Nguyệt miệng nhỏ, nói, "Ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn quấy nhiễu mọi người, tẩu hỏa nhập ma thế nhưng là rất nguy hiểm. Trứng rồng ngay tại thần long của ta chi huyết bên trong, không biết lúc nào có thể nở." Huyền Nguyệt đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười như chuông bạc dễ nghe êm tai. A Ngốc bị nàng cười toàn thân khó chịu, mất tự nhiên nói, "Ngươi cười cái gì?" Huyền Nguyệt miễn cưỡng chỉ ngưng cười âm thanh, gương mặt xinh đẹp thăng xuân nói, "Ngươi thật là ngu nha. tinh linh a di thế mà để ngươi ấp trứng, vậy ngươi không thành mẫu long a? Ngươi có chịu không cười? Nói xong, lại cười to lên. A ngốc gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, thật sự có buồn cười như vậy a? Ta làm sao chưa phát giác? Nói xong mình đi đến nhà trên cây một bên, ngồi xuống. Huyền Nguyệt tiến đến bên cạnh hắn, nói, ngốc a ngốc, ngươi sinh khí rồi. Người ta không phải cố ý a, thế nhưng là, thực tế là quá buồn cười nha. A ngốc lắc đầu, nói, ta mới không có nhỏ mọn như vậy. Chúng ta cũng tu luyện một hồi, ta vẫn là cảm giác được rất rã rời. Huyền Nguyệt nhu thuận mà nói, vậy ngươi nhanh đả tọa, người ta cũng muốn suy nghĩ một hồi. Hai người tương lâm mà ngồi, gần như đồng thời tiến vào mình tu luyện thế giới. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người trước sau tỉnh lại. Nham Thạch, Nham Lực, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều có một loại tiêu tan một cảm giác mới, tựa hồ chỉ là một đêm công phu, công lực vậy mà tiến bộ một chút. Nhất là A Ngốc, bởi vì một ngày trước tiêu hao năng lượng nhiều nhất, đêm nay tu luyện, chẳng những để hắn sinh sinh chân khí khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liền ngay cả tinh thần lực cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nham Thạch nói, cũng nghỉ ngơi qua, chúng ta nên hướng tinh linh tộc cáo từ lên đường. Nguyệt Ngân huynh đệ, ta có chút sự tình nghĩ làm phiền ngươi. Nguyệt Ngân mỉm cười, từ ngày đó Nham Thạch đánh Nguyệt Cơ về sau, liền chưa từng chủ động cùng bọn hắn nói chuyện qua, ngươi nói, ta tận lực giúp ngươi. Nham Thạch nói, các ngươi đã muốn về Đỏ Cụ tộc, liền nhất định phải thông qua chúng ta Phổ Nham tộc lãnh địa, ta hy vọng trải qua phụ thân bộ lạc lúc, có thể giúp chúng ta báo cái bình an, liền nói chúng ta không đi tử vong sơn mạch, đến trên đại lục đi du lịch. Tuyệt đối đừng nói là đi mặt trời lặn đế quốc tìm kiếm tinh linh tộc nhân là được. Nguyệt Ngân nói, kỳ thật các ngươi Phổ Nham tộc thực lực cường đại như vậy, hẳn là không e ngại quý tộc mới là, vì cái gì ngươi sẽ lo lắng như vậy đâu? Ngay cả tóc đều cạo đi. Nham Thạch thở dài nói, trải qua hơn ngàn năm, chúng ta Phổ Nham tộc thật vất vả mới khôi phục một chút nguyên khí, ta không muốn bởi vì ta quan hệ mà cho tộc nhân mang đến phiền phức. Nguyệt Ngân gật đầu nói, tốt, ta nhất định đem lời đưa đến. A Ngốc, Huyền Nguyệt tiểu thư, các ngươi cũng thêm bảo trọng. Liền muốn phân biệt, A Ngốc trong lòng khó tránh khỏi có chút không bỏ, tiến lên giữ chặt Nguyệt Ngân tay, nói, Nguyệt Ngân đại ca, các ngươi cũng phải bảo trọng, cùng có cơ hội, chúng ta nhất định đi Đỏ Cụ tộc tìm các ngươi. Nguyệt Ngân miễn cưỡng cười cười, mặc dù chỉ có hơn 10 ngày ở chung, nhưng A Ngốc thiện lương đã sớm đả động lòng của mỗi người, nếu như không phải là bởi vì chuyện lần này quá khó giải quyết, hắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi. A Ngốc huynh đệ, chúng ta nhất định còn có thời điểm gặp lại, ngươi hết thể cẩn thận, hy vọng gặp lại ngươi thời điểm, chúng ta lại có thể cùng một chỗ tại du lịch đại lục. Nguyệt Cơ giữ chặt Huyền Nguyệt, ở một bên không ngừng thì thầm lấy, hai người đều là đẹp mắt đỏ bừng, giữa các nàng vừa mới thành lập được tình nghĩa, liền muốn tách ra, khó tránh khỏi sẽ có chút không bỏ. Nham Thạch thở sâu, nói, đi, sớm đi tách ra, về sau cũng có thể sớm đi gặp mặt. Nói xong, đi đầu từ nhà trên cây bên trong đi ra ngoài. Mọi người ngư quán đi ra, khi bọn hắn đi ra nhà gỗ lúc, giật mình phát hiện, tinh linh nữ vương mang theo 20 mấy tên tinh linh liền đứng tại nhà trên cây bên ngoài, không có phát ra một điểm âm thanh. Từ những này tinh linh trên thân ẩn năng lượng nhìn, đều là tinh linh tộc nhất lưu cao thủ. A Ngốc tiến lên phía trước nói, A Di, các ngươi làm sao không tiến vào a? Chúng ta lên một rồi. Tinh linh nữ vương mỉm cười hiền hòa nói, đứa nhỏ ngốc, làm sao lại một đầu? Chúng ta là đến đưa các ngươi. Đây đều là chúng ta tinh linh tộc tinh nhuệ, 18 vị tinh linh sứ, 4 vị đại tinh linh dùng. Bất luận các ngươi chuyến này có thành công hay không, chúng ta tinh linh tộc vĩnh viễn đều là bằng hữu của các ngươi. Nếu có một ngày các ngươi chán ghét đại lục sinh hoạt, chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới đây lý trưởng ở. Tinh linh nữ vương hiền lành làm A Ngốc dị thường cảm động, nước nở nói, A Di, tạ ơn ngài, ngài thật tốt. Tinh linh nữ vương nói, tốt, bọn nhỏ, ta sẽ phân biệt phái hai nhóm người đưa các ngươi ra tinh linh xâm lâm, một đường cẩn thận, như chuyện không thể làm, không nên quá miễn cưỡng, lấy an toàn của các ngươi làm trọng. Nàng kéo A Ngốc tay, nói, hài tử, đừng quên ta hôm qua đưa cho ngươi quần chủ, coi như không có tìm được tình nhi, ngươi tại nguy hiểm lúc cũng có thể bắt đầu dùng nó. Khi đó, A Di liền sẽ đuổi tới cứu ngươi. Nàng kia tử mẫu quan tâm thật sâu chấn động A Ngốc tâm, A Ngốc trong mắt lóe ra vô song thần sắc kiên nghị, nói, A Di, ngươi yên tâm, ta chính là chết cũng nhất định đem tình nhi công chúa mang về thấy ngài. Tinh linh nữ vương cao mày nói, chớ nói lung tung. Tại A Di tâm lý, an nguy của các ngươi trọng yếu giống vậy. Tốt, các ngươi nên đi. Phía sau nàng tinh linh sứ nhóm bưng lấy 8 cái bao phục đi lên trước. Tinh linh nữ vương nói, những này hoa quả các ngươi cầm trên đường ăn, hết thệ cẩn thận. Mọi người tiếp nhận hoa quả, lưu luyến chia tay về sau, tại 27 tinh linh dẫn đầu dưới, phân biệt hướng riêng phần mình mục đích phương hướng rời đi tinh linh xâm lâm. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, tinh linh nữ vương chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, thần à, mời ngài phù hộ những này hải tử hiền lành, nguyện bọn hắn lên đường bình an. Ôm nắm ở tinh linh nữ vương bả vai, nói khẽ, yên tâm, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể đem chúng ta hải tử mang về. Tinh linh nữ vương nhẹ gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, đánh vỡ truyền thống, 18 tên tinh linh sứ chia làm hai tổ, theo điểm ở tại tinh linh cổ thụ bên trên, tùy thời chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện mất tích tộc nhân. Trừ hộ tống A Ngốc cùng Nguyệt Ngân bọn người rời đi 2 tên tinh linh sứ bên ngoài, cái khác tinh linh sứ đồng thời không người nói, vâng, tôn kính nữ vương bệ hạ. Tinh linh sứ trời anh mang theo 20 tên đại tinh linh hộ tống A Ngốc 4 người rời đi tinh linh chi thành, hướng phía phương tây đi tới. Vừa đi, hắn vừa hướng Nham Thạch nói, từ cái này bên trong một mực hướng tây, sẽ tiến vào Á Liên tộc địa giới, các ngươi theo Á Liên tộc biên giới một mực hướng tây nam phương hướng đi, liền sẽ tiến vào Thiên Cương sơn mạch. Xuyên qua Thiên Cương sơn mạch lại hướng tây là cái kia bên trong ta cũng không rõ ràng. Nham Thạch nói, lại hướng rời khỏi phía tây Thiên Cương hành tinh hẳn là liền sẽ tiến vào Hoa Thịnh Đế quốc Quang Minh hành tinh, xuyên qua kia bên trong liền tiến vào Mặt Trời Lặn Đế quốc cảnh nội. Đến lúc đó chúng ta sẽ một cái hành tinh tìm. dựa vào nữ vương bệ hạ cho điều tra vòng tay, hy vọng có thể mau chóng tìm tới công chúa điện hạ. Kỳ thật, chúng ta còn có khác một tuyến đường có thể đi, chính là theo Á Liên tộc biên giới một mực hướng phía tây bắc hướng đi, đi ngang qua thần thánh giáo đình biên giới lãnh địa, tiến vào mặt trời lặn đế quốc. Dạng này, liền có thể không vượt qua thiên cương sơn mạch, tương đối mà nói, mặc dù đường xa một chút, nhưng lại có thể tiết kiệm chút thời gian. Nghe xong phải đi qua thần thánh giáo đình, Huyền Nguyệt giật nảy cả mình, đuổi vội vàng kêu lên, không được không được, tuyệt đối không thể đi giáo đình con đường kia. Nham Thạch một người, nói, vì cái gì? Chúng ta lại không phải dị giáo đồ, có cái gì đáng sợ? Giáo đình cảnh nội thế nhưng là toàn bộ đại lục trị an chỗ tốt nhất. Huyền Nguyệt lúng túng cười một tiếng, nói, còn là không muốn, xuyên qua thiên cương sơn mạch nhiều có ý tứ à? Có lẽ còn có thể đến đại lục nghe tiếng thiên cương kiếm phái đi xem một chút đâu. A Ngốc tự nhiên biết Huyền Nguyệt là sợ bị phụ thân của mình bắt về mới nói như vậy, hán phụ hòa nói, Nham Thạch đại ca, chúng ta liền đi thiên cương sơn mạch. Thúc thúc ta xuất từ thiên cương kiếm phái, nếu có cơ hội, chúng ta xác thực có thể đi qua nhìn một chút. Thúc thúc trước khi chết, còn băn khoăn kia bên trong. Nham Thạch cười ha ha một tiếng, nói, các người gấp cái gì? Ta sớm liền quyết định muốn đi thiên cương núi con đường kia. Tịch Văn lão sư năm đó truyền thụ qua ta cùng A Lực võ kỹ, lúc này vừa vặn thuận tiện đi bái phòng một chút. Huyền Nguyệt vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra, hoán giận nói, Nham Thạch đại ca, ngươi thật đáng ghét ta, dọa dọa người ta. Nham Thạch mặt người, nói, đi thần thánh giáo đỉnh có cái gì đáng sợ? Ngươi học tập lại là quang minh ma pháp. A, ta biết, ngươi có phải hay không sợ bị người của giáo đỉnh kéo đi khi thần nữ a? Kỳ thật sẽ không, giáo đỉnh mặc dù biết hấp thu tu luyện quang minh ma pháp sư, nhưng cũng sẽ để nó tự mình lựa chọn, ngươi không cần sợ. Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, không có lại giải thích. Trải qua nửa ngày nhanh chóng đi tiến vào, mọi người rốt cục đi ra tinh linh sâm lâm, trời anh mang theo các tinh linh rơi trên mặt đất, nói, từ cái này bên trong một mực hướng tây vừa đi liền tiến vào Á Liên tộc cảnh nội. Chúng ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến cái này bên trong, một đường cẩn thận, chúng ta tại tinh linh chi thành cùng tin tức tốt của các ngươi. Nham Thạch nói, trời anh đại thúc, ngài cũng thêm bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành nữ vương bệ hạ giao phó sứ mạng của chúng ta. Ta cùng Nham Lực có hai con ngựa tại rừng rậm bên kia, ngài giúp chúng ta thu lưu bọn hắn, cùng trở về sau lại còn cho chúng ta. Mấy người nhao nhao hướng lên trời anh cùng chúng tinh linh cáo từ về sau, hướng phía Á Liên tộc phương hướng rời đi. Lên đường về sau, A Ngốc vốn định đem cực phẩm ma pháp thủy tinh phân cho Nham Thạch cùng Nham Lực, nhưng bọn hắn lấy không có một chút tác dụng nào làm tên, nói cái gì cũng không thu. A Ngốc rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời trước thu nhập thần long chi huyết bên trong bảo tồn lại. Ngay tại A Ngốc bọn người vừa rời đi tinh linh xâm lâm 2 ngày sau đó, trong rừng rậm tinh linh lại tới một nhóm khách nhân. Hồng Y tế tự Huyền Dạ dẫn theo 12 tên cao cấp tế tự cùng 12 tên sở thẩm phán ngân giáp thẩm phán giả tiến vào tinh linh xâm lâm. Tại 10 ngày trước, tại ngân hai báo cáo xuống, hắn biết được mình nữa như vậy mà chuẩn bị tiến về tử vong xâm lâm, không khỏi giật nảy cả mình. Tử vong xâm lâm bên trong khủng bố hắn là phi thường rõ ràng, đừng nói là Huyền Nguyệt kia gà mở ma pháp, liền xem như mình đi vào, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Trong lòng khẩn trương phía dưới, không dám đem việc này nói cho thế tử, liền đội vàng mang theo 12 tên cao cấp tế tự rời đi giáo đình tiến vào tác vực liên bang cảnh nội. Bởi vì không biết Huyền Nguyệt bọn hắn sắp thực lộ tuyến, cho nên chỉ có thể tại ngân hai dẫn đầu dưới tiến vào đỏ cụ tộc cảnh nội, thông qua kia bên trong ngân nhất lưu lại ký hiệu, một đường theo tới tinh linh xâm lâm bên ngoài. Tại trải qua phổ nham tộc cảnh nội lúc, bởi vì hắn thân phận cao quý, cũng không có bị gây khó dễ. Cũng từ tộc trưởng Nham Phi kêu bên trong đạt được tin tức xác thực. Nham Phi cũng phi thường giật mình, hắn không nghĩ tới cái kia xinh đẹp tiểu cô nương vậy mà lại là Hồng Y tế tự ái nữ. Nội bang phái người hộ tống Huyền Dạ một đoàn người xuyên qua phổ nham tộc trưởng hướng Thiên Nguyên tộc đuổi theo. 10 ngày gấp đuổi, Huyền Dạ rốt cục mang theo người đuổi tới tinh linh xâm lâm bên ngoài, tại bọn hắn đến lúc Nguyệt Ngân đám người đã từ cái phương hướng này rời đi 2 ngày. Thân ảnh màu bạc hiện lên, ngân nhất từ trong rừng rậm mau chóng bay ra, quỳ rạp xuống Huyền Dạ trước người, hổ thẹn nói, bái kiến Hồng Y giáo chủ đại nhân. Huyền Dạ trầm mặt nói, đứng dậy, tiểu thư đâu? Có phải là tiến vào tinh linh xâm lâm rồi? Ngân nhất nhẹ gật đầu, nói, ngày đó thuộc hạ đi theo tiểu thư bọn người cùng một chỗ tiến vào tinh linh xâm lâm, ở nửa đường bên trên gặp một nhóm đạo tặc công hội người đánh lén, bọn hắn tựa hồ là muốn bắt chút tinh linh. Huyền Dạ giật mình, nói, những này đạo tặc hiện tại cũng quá càng rỡ, cũng dám đến trong rừng rậm tinh linh bắt giữ tinh linh. Ngươi nói, vâng, về sau tiểu thư cùng các bằng hữu của nàng đồng loạt ra tay cùng đạo tặc đánh lên. Thật không nghĩ đến đạo tặc bên trong lại có 7 cái thu hoạch người. Ngay tại thuộc hạ coi là tiểu thư bọn hắn phải ăn thiệt thòi, chuẩn bị giúp đỡ thời điểm, cái kia gọi A Ngốc thiếu niên đột nhiên dùng ra Minh Vương kiếm, giết thu hoạch người bên trong một người, đem còn lại thu hoạch người tất cả đều dọa chạy. Huyền Dạ quá sợ hãi, nói, cái gì? Ngươi nói Minh Vương kiếm tại A Ngốc trên thân? Cái này sao có thể? Đây không phải là Minh Vương tùy thân binh khí a? Chúng ta tìm kiếm Minh Vương nhưng nhiều năm rồi. Ngân Nhất nói, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. A Ngốc đang đuổi chạy đạo tặc về sau liền té xỉu, nhìn qua tựa hồ còn không thể nắm giữ Minh Vương kiếm uy lực. Về sau, đến một nhóm lớn tinh linh, bọn hắn vây quanh tiểu thư cùng các bằng hữu của nàng hướng tinh linh chỗ sâu mà đi. Bởi vì tinh linh giác quan phi thường nhạy cảm, thuộc hạ cũng chỉ có thể theo sau từ xa. Không biết vì cái gì, bọn hắn đi tiến vào một rừng cây về sau, thuộc hạ liền mất đi tung tích của bọn hắn, tại trong rừng cây chuyển đường này, kết quả lại quấn ra. Trong rừng cây kia tựa hồ có cái gì mai phục, thuộc hạ lại thử mấy lần, đều là không công mà lui. Hôm trước thời điểm, tiểu thư những bằng hữu kia bên trong 4 người, tại một đống lớn tinh linh chen chúc dưới ra, ngồi một chiếc xe ngựa nào đó rời đi cái này bên trong. Ta lúc đầu muốn đuổi theo đi hỏi một chút, nhưng sợ những cái kia tinh linh hiểu lầm, lại thu được ngài sắp chạy đến tin tức, liền lưu lại, ta nghĩ tiểu thư hẳn là còn tại trong tinh linh tộc. Huyền Dạ trầm ngâm một tiếng, nói, tiểu thư bằng hữu làm sao nhiều như vậy, đều là những người nào? Phổ Nham tộc Nham Phi làm sao không có nói cho ta? Ngân Nhất nói, những người kia có hai người Phổ Nham tộc chiến sĩ, bọn hắn cũng chưa hề đi ra. Ra bốn cái, là một cái tiểu dòng binh đoàn thành viên, ban đầu là chuẩn bị cùng tiểu thư bọn hắn chết chung vòng sân mạch, không biết vì cái gì lại thay đổi chủ ý rời đi. Huyền Dạ nhẹ gật đầu, nói, đi, chúng ta tiến vào tinh linh xâm lâm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình nữ nhi cũng không có tại tinh linh xâm lâm bên trong, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được nữ nhi khí tức. Tại Ngân Nhất dẫn đầu dưới, Huyền Dạ bọn người hướng phía tinh linh xâm lâm chỗ sâu đi đến. Trong rừng rậm tinh linh yên tĩnh u nhã hoàn cảnh làm Huyền Dạ cũng không khỏi phải rất là tán thưởng, nhưng hắn hiện tại không tâm tình thưởng thức những này cảnh trí, hắn vội vã muốn tìm nữ nhi của mình trở về. Nếu như một khi Huyền Nguyệt tiến vào tử vong sân mạch, liền xem như hắn cũng không hề có một chút niềm tin có thể cứu ra bọn hắn. Chủ giáo đại nhân, chính là cái này bên trong, lại hướng phía trước, tựa hồ liền tiến vào mê cung, làm sao cũng vô pháp xâm nhập. Trải qua mấy giờ đi đường, Ngân Nhất dừng lại, hướng Huyền Dạ giải thích. Huyền Dạ nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là tinh linh tộc bố trí ma pháp trận. Các ngươi lui ra phía sau, ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không giải trừ ma pháp trận ngăn cản. Nghe tới Huyền Dạ phân phó, chúng tế tự cùng Ngân Giáp thẩm phán giả lui lại ra ngoài mấy chục thước, trong lòng bọn họ Hồng Y giáo chủ cơ hồ liền tương đương với thần tồn tại. Huyền Dạ nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực của mình hướng trong rừng rậm tinh linh ma pháp trận tìm kiếm, vừa mới xâm nhập một điểm, hắn liền phát hiện có mãnh liệt năng lượng ba động bài xích tinh thần lực của mình. Ma pháp trận kết cấu dị thường thâm ảo, nửa ngày công phu, hắn thăm dò mấy lần, cũng không có tìm ra đầu mối. Huyền Dạ không khỏi có chút gấp, mở ra hai mắt, hai tay tại không trung liền huy, một cái màu trắng lục mang tinh tản ra thần thánh khí tức trôi nổi ở trước mặt hắn. Huyền Dạ không ngừng trong hư không vẽ ra cái này đến cái khác ký hiệu, đánh vào lục mang tinh bên trong, thần thánh quang mang càng ngày càng thịnh. Hắn mặc dù không có biện pháp phá giải ma pháp trận này, nhưng lại có thể bằng vào thực lực tới đối cứng. Nhiều năm qua thân cư cao vị hắn, sớm đã dưỡng thành cao ngạo tập tính. Trong lòng hắn, đại lục ở bên trên là không có gì có thể ngăn trở mình. Vĩ đại thiên giới chi thần, ta, ngài trung thực tín đồ hướng ngài chân thành cầu xin, xin đem ngài vô tận thần lực mượn tại ta, bài trừ trước mắt mê vụ, để thế gian tái hiện quang minh. Ánh sáng thiên địa. Đây là một cái cấp 7 quang hệ ma pháp, tại Huyền Dạ trong tay sử xuất, chỗ sinh ra uy lực to lớn, đủ để dẹp điên một tòa núi nhỏ. Theo chú ngữ kết thúc, màu trắng lục mang tinh quang mang đống nhiên thu liễm. Huyền Dạ làm ra hai tay thế nâng bầu trời, hắn hét lớn một tiếng, quang mang bắn ra, một cỗ đường kính 3 mét to lớn của sáng phóng tới tinh linh xâm lâm chỗ sâu. Tinh linh xâm lâm chỗ sâu đột nhiên dâng lên một đạo lục sắc bình chướng, cùng Huyền Dạ phát ra bạch quang chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, lục sắc bình chướng tạo nên từng mảnh gợn sóng, nhưng vẫn ngăn cản được Huyền Dạ công kích. Huyền Dạ trong lòng thực sự kinh ngạc, thôi động thần lực trong cơ thể, câu thông thiên địa ở giữa ma pháp nguyên tố, không ngừng chuyển đổi thành lực lượng thần thánh, quang mang không ngừng tăng cường lấy, tinh linh xâm lâm huyễn ra lục sắc bình chướng run rẩy càng lợi hại hơn, tựa hồ tùy thời có vỡ tan khả năng. Khi Huyền Dạ phát động ánh sáng thiên địa lần thứ nhất đâm vào tinh linh xâm lâm bình chướng lúc, tinh linh nữ vương liền đã biết. Toàn bộ tinh linh chi thành tại Huyền Dạ công kích đến đều chấn động bắt đầu. Tinh linh nữ vương quá sợ hãi, lập tức triệu tập đến 4 vị đại tinh linh làm, tất cả mọi người là một mặt nghiêm trọng chi sắc. Phải biết, tinh linh tộc hộ tộc ma pháp trận là lịch đại tinh linh chi vương dùng năng lượng của mình không ngừng tích lũy cấu dựng lên. Có thể chính diện dung chuyển ma pháp trận này uy lực, nhưng thấy đến công lực của người ta mạnh. Tinh linh nữ vương nói, xem ra có địch nhân đến xâm chiếm. Ma pháp sư này công lực chi cao, tựa hồ càng tại trên ta. Các ngươi lập tức đuổi tới nơi xảy ra, ta tại cái này bên trong ngăn cản được. Không nên tùy tiện động thủ, nhất định phải làm rõ thân phận của đối phương. Nếu như lại là địch nhân, ta cho phép các ngươi hạ sát thủ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 36. Ma đạo sư chi chiến. Chương 36, ma đạo sư chi chiến. Ổn không người nói, vâng, nữ vương bệ hạ. Nói xong, cùng mặt khác 3 vị đại tinh linh làm, mang theo 6 tên tinh linh sứ cùng một chỗ bay ra ngoài. Những ngày này, không ngừng có tộc nhân mất tích, trong lòng bọn họ đều kìm nén một cơn lửa giận, địch nhân lần nữa xâm chiếm, làm trong lòng bọn họ vô cùng tức giận. Tinh linh nữ vương từ tinh linh cổ thụ bên trong từ từ bay ra, rơi vào tán cây đỉnh, cảm thụ được địch nhân một đợt lại một đợt cường lực công kích, nàng thở sâu, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Từng chuỗi tinh linh chú ngữ không ngừng từ trong miệng nàng bay ra, thông qua tinh linh cổ thụ không ngừng rót vào pháp thuật phòng ngự trong trận. Đại lục ở bên trên 2 vị ma đạo sư cấp bậc cao thủ, cứ như vậy lấy tinh linh tộc ma pháp trận vì môi giới giao thủ với nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm tinh linh, khắp nơi đều tràn ngập mênh mông ma pháp năng lượng. Huyền Dạ đang không ngừng công kích tới, hắn mục đích đơn giản chính là muốn đem ma pháp trận này đánh ra một lỗ hổng, mình tốt mang theo thủ hạ người đi vào tìm nữ nhi. Ngay tại ma pháp trận sắp đối kháng không ngừng công kích của mình lúc, hào quang màu xanh lục đột nhiên cường thịnh bắt đầu, đem mình sắp đột tiến vào lực lượng hoàn toàn càng ra. Tựa hồ ma pháp trận lại lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Đối phương cường lực chống cự không khỏi câu lên Huyền Dạ lòng hào thắng. Làm trẻ tuổi nhất Hồng Y giáo chủ, hắn trên đại lục được hưởng cao thượng địa vị, lúc nào cũng không có bị như thế theo chi môn bên ngoài qua. Hắn cao giọng ngâm sướng nói, "Thiên thần chi nộ, mượn nhự thần uy, rót vào trong tâm, diệt trừ tà ác." Một vệt kim quang từ Huyền Dạ phía sau bay ra, đúng là hắn pháp khí Thiên thần chi nộ. Thiên thần chi nộ cũng là một kiện thần khí, một kiện cấp thấp thần khí. là lúc trước Huyền Dạ bị giáo hoàng bổ nhiệm làm Hồng Y giáo chủ lúc ban cho hắn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, vẻ ngoài vì bảo tháp hình, hết thảy tầng 13 kim sắc dạng xuề ô mái ngói kéo dài mà xuống, mũi nhọn có một viên to bằng trứng bồ câu tiểu nhân trong suốt hình tròn bảo thạch, bình thường Huyền Dạ tử không tùy tiện vận dụng. Lúc này bởi vì lo lắng nữ nhi lại thêm hiếu thắng, vậy mà dùng ra. Nguyên bản ánh sáng thiên địa bạch sắc quang mang tại thiên thần chi nộ gia nhập nữa sau lúc biến thành kim sắc, uy lực lớn thịnh. Tinh linh tộc ma pháp trận hình thành lục sắc kết giới lại một lần nữa nhộn nhạo lên. Tinh linh cổ thụ ngọn cây tinh linh nữ vương tại khí cơ dẫn dắt phía dưới toàn thân đại chấn, nàng âm thầm kinh hãi, người tới thật sự là thực lực thật là mạnh a. Như có lẽ đã siêu việt ma đạo sư phạm chủ. Vì bảo hộ tinh linh tộc lãnh địa không bị xâm phạm, nàng dứt khoát tế ra mình tinh linh chi tâm, đây là chỉ có tinh linh vương mới có kỹ năng, cũng là tinh linh vương dựa vào lấy năng lực bảo vệ tính mạng. Theo tinh linh nữ vương không ngừng ngâm sướng tinh linh chú ngữ, từ nàng chỗ mi tâm tung bay ra một cái lục sắc tiểu tinh linh, bộ dáng cơ hồ cùng bản thân nàng giống nhau như lúc, toàn thân trong suốt, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bả vai nàng bên trên, từng tầng lục sắc gợn sóng lấy lục sắc tiểu tinh linh làm trung tâm không ngừng chậm rãi lan tràn ra, cả tòa tinh linh chi thành hoàn toàn bao phủ tại lục sắc quang mang bên trong. Ba động kết giới lần nữa bình phục lại, Huyền Dạ giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới tinh linh tộc lại có cao thủ như thế có thể cùng mình thiên thần chi nộ chống lại. Kỳ thật, lấy Huyền Dạ thực lực lại thêm thiên thần chi nộ, tinh linh nữ vương dù cho sử dụng tinh linh chi tâm cũng muốn kém bên trên một bậc. Nhưng dù sao cái này bên trong là tinh thế giới thần linh, tự nhiên năng lượng tự nhiên có khuynh hướng tinh linh nữ vương một phương, lại có tinh linh ma pháp trận phụ trợ, lúc này mới có thể bất phân thắng bại. Ngay tại Huyền Dạ do dự có phải là nên phát động mình công kích mạnh nhất lúc, hôm cùng bốn tên đại tinh linh làm đã đến. Tinh linh ma pháp trận kết giới đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bốn tên đại tinh linh làm, sáu tên tinh linh sứ từ từ bay ra, rơi vào Huyền Dạ trước người, không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn. Cùng Huyền Dạ cùng đi 12 tên cao cấp tế tự đuổi bước lên phía trước, tùy thời chuẩn bị trợ Huyền Dạ một chút sức lực. Huyền Dạ thấy tinh linh tộc người tới, lúc này mới từ lòng hiếu thắng bên trong tỉnh ngộ lại, tại sao mình lại như thế xúc động. Đội vàng thu hồi thiên thần chi nộ, tản mất không trung ma pháp năng lượng. Thời gian giải công kích làm Huyền Dạ cũng cảm giác được có chút suy yếu, thân thể hơi chao đảo một cái, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi mà hạ. Tại tinh linh chi thành tinh linh nữ vương so Huyền Dạ cũng không khá hơn bao nhiêu, công kích của địch nhân đột nhiên biến mất, nàng lập tức ngã ngồi tại tán cây phía trên, trên bờ vai tinh linh chi tâm mỏi mệt tan về thể nội, nàng phun ra một ngụm máu tươi, mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Huyền Dạ tay nâng thiên thần chi nộ, hướng chúng tinh linh nhẹ gật đầu, nói: các ngươi tốt, tinh linh tộc bằng hữu. Tổ Đâm thanh lạnh lùng nói: ai là bằng hữu của ngươi? Các ngươi tại sao phải công kích chúng ta tinh linh tộc kết giới? Trong lòng của hắn thầm giận mình, trước đó hắn muốn cho rằng xâm chiếm địch nhân tất nhiên số lượng không ít, nhưng đến cái này bên trong, lại phát hiện cái kia uy lực to lớn ma pháp vậy mà là một nhân loại phát ra. Trước mặt cái này mặc màu đỏ bảo phục ma pháp sư cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác các bách, kia không cách nào hình dung uy nghiêm khiến cho hắn lại có chút không thở nổi. Huyền Dạ lạnh nhạt nói: chúng ta này đến cũng không có ác ý, ta là tới tìm kiếm nữ nhi. Tổ hừ một tiếng, nói: chúng ta cái này bên trong không có con gái của ngươi, nếu như không có ác ý, ngươi lập tức rời đi chúng ta tinh linh tộc lãnh địa. Huyền Dạ nhíu mày, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy trước mặt mấy cái này tinh linh cũng khó đối phó, nhất là phía trước bốn người, trên người bọn họ đều ẩn chứa tương đương mạnh năng lượng. Xem ra tinh linh tộc người tài ba thật sự là không ít ta. Nhưng hắn đương nhiên không lại bởi vì đối phương cường đại liền từ bỏ tìm kiếm nữ nhi, hắn cũng biết mình chủ động công kích tinh linh tộc kết giới có chút lỗ mãng, ngựa khí hơi hòa hoãn một chút, nói: thuộc hạ của ta nói cho ta, trước mấy ngày nữ nhi của ta cùng nàng mấy người bằng hữu tiến vào các ngươi tinh linh xâm lâm, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Ta tìm nàng có chuyện rất trọng yếu, xin thứ cho ta vừa rồi lỗ mãng. Tinh linh tộc bản thân liền là thiện lương trung tộc, thấy đối phương hòa hoãn, cụ nói: con gái của ngươi tên gọi là gì? Huyền Dạ nói: nữ nhi của ta gọi Huyền Nguyệt, cùng nàng cùng một chỗ, còn có một vị gọi A Ngốc thiếu niên, không biết bọn hắn phải chăng còn tại quý tộc lãnh địa. Cụ giật mình, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại mạnh mẽ thế mà lại là Huyền Nguyệt phụ thân, nhẹ nhàng thở ra, nói: xem ra thật là hiểu lầm. Lệnh ái sát thực tới qua chúng ta tinh linh tộc, nàng là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu. Huyền Dạ trong lòng vui mừng, đạt được nữ nhi tin tức, tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều. Vị này tinh linh bằng hữu, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta tìm nữ xuất ruột, mạo phạm các ngươi, xin thứ lỗi. Cố nhìn thật sâu hắn một chút, nói: nếu là hiểu lầm thì thôi. Lệnh ái đối với chúng ta tinh linh tộc từng có trợ giúp rất lớn, không nghĩ tới tu vi của ngài vậy mà như thế cao thâm, không biết ở nơi nào tiềm tu. Huyền Dạ mỉm cười, nói: không dám. Quý tộc đồng dạng có một vị tu vi sâu xa ma pháp sư, công lực của hắn cũng không dưới ta. Tại hạ là giáo đình Hồng Y tế tự Huyền Dạ. Cố giật nảy cả mình, thất thanh nói: cái gì? Ngươi là giáo đình Hồng Y tế tự? Huyền Dạ gật đầu nói: đúng vậy. Tinh linh bằng hữu, không biết nữ nhi của ta hiện ở đâu? Ta nghe thuộc hạ của ta nói, nàng có tiến về Tử Vong Sơn mạch lý tứ, ta nhất định phải đuổi mau ngăn cản nàng mới được. Hiện tại biết cái này ma pháp sư cường đại là giáo đình Hồng Y tế tự về sau, lập tức nhiều mấy phân tôn kính, giáo đình, nhưng cũng không phải là bọn hắn có thể chọc được nổi. Chặn lại nói: ngài yên tâm, lệnh ái sẽ không đi Tử Vong Sơn mạch, tại lời khuyên của chúng ta dưới nàng bỏ đi ý nghĩ này. Mời ngài theo ta đến Tinh Linh Chi Thành ngồi một chút, đến kia bên trong chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói, quay người tiếp xúc tinh linh ma pháp trận sinh ra kết giới, hướng Huyền Dạ làm ra một cái dấu tay xin mời. Huyền Dạ nhẹ gật đầu, nói: mời. Tại ồn đám người chen chúc dưới, Huyền Dạ một đoàn người tiến vào tinh linh xâm lâm chỗ sâu. Khi hắn nhìn thấy Tinh Linh Chi Thành động lòng người cảnh sắc, cũng không nhịn được bị thật sâu rung động. Cổ đại tinh linh làm, các ngươi cái này tinh linh chi thành thật là nhân gian tiên cảnh a. Chờ ta rảnh rỗi thời điểm, nhất định phải đến cái này ở đây thêm mấy ngày, không biết ngươi là có hay không hoan nghênh. Trên đường, Huyền Dạ cùng Ôn nói chuyện rất là vui vẻ, hai người đã trở thành bằng hữu, hắn cũng đã đại khái biết được nữ nhi của mình hướng đi, chỉ cần không phải đi tử vong sân mạch, hắn ắt có niềm tin đem Huyền Nguyệt bắt về bên cạnh mình. Hắn thân là giáo đình Hồng Y tế tự một trong, cũng không sợ đắc tội cái gì quý tộc. Khi Ôn nói cho hắn Huyền Nguyệt bọn người ở tại tinh linh tộc làm thời gian, hắn không khỏi cảm thán những người tuổi trẻ này lớn mật, nhất là khi hắn biết tinh linh tộc mấy vị đại tinh linh làm cho nữ nhi của mình sử dụng tinh linh nguồn suối cái kia ma pháp, không khỏi đối với mấy cái này thiện lương tinh linh gia tăng mấy phân hảo cảm. Hắn biết rõ, có tinh linh nguồn suối trợ giúp, Huyền Nguyệt tu luyện về sau con đường sẽ càng thêm bằng phẳng, thậm chí sẽ vượt qua mình khả năng. Ôn mỉm cười nói, đương nhiên hoan nghênh, có Hồng Y giáo chủ quang lâm, chúng ta tinh linh tộc thế nhưng là bổng bích sinh huy a. Huyền Dạ chủ giáo, ngài để bằng hữu của ngài tại cái này bên trong chờ một chút, chúng ta mang ngài đến tinh linh cổ thụ đi gặp nữ vương bệ hạ. Vừa rồi cùng ngài gián tiếp giao thủ chính là nàng. Huyền Dạ tán thán nói, nữ vương bệ hạ thật sự là tốt tu vi, Huyền Dạ bội phục. Mời. Tụ đập động cánh phi thân lên, vừa định dùng tinh linh ma pháp mang theo Huyền Dạ thân thể, lại phát hiện toàn thân hắn tản ra màu trắng quang mang cũng bay lên. Huyền Dạ làm cũng không phải là phong hệ ma pháp, mà là quang hệ ma pháp, hắn lợi dụng ma pháp đem thân thể của mình trọng lượng triệt tiêu, sau đó bằng vào ma pháp lực phản kích mặt đất đem thân thể bắn lên, liền có thể khống chế thân thể trôi hướng muốn đi địa phương. Nhưng ma pháp này cực kỳ hao phí ma pháp lực, bình thường hắn là từ không tùy tiện vận dụng. Lần này mới tới tinh linh tộc, vì biểu hiện giáo đỉnh thực lực mới làm dùng đến. Quả nhiên, Ôn nhìn thấy hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy phiêu lên, không khỏi dị thường sợ hãi thán phục. Không lại nói cái gì, cùng mấy vị đại tinh linh làm đập động cánh ở phía trước dẫn đường. Cách ra to lớn tán cây, Ôn dẫn Huyền Dạ tiến vào tinh linh cổ thụ bên trong. Nữ vương bệ hạ, chúng ta trở về. Vừa rồi công kích hoàn toàn là hiểu lầm, chúng ta mang đến một vị bằng hữu. Tinh linh nữ vương cũng vừa trở lại nhà trên cây không lâu, chính đang nghỉ ngơi, nghe tới Ôn lời nói trong lòng vui mừng, mời quý khách tiến đến. Ôn hướng Huyền Dạ nhẹ gật đầu, hai người cùng đi tiến vào nhà trên cây. Cái khác ba vị đại tinh linh làm thấy Huyền Dạ sẽ không cho tinh linh tộc mang đến nguy hiểm, cũng phân biệt về mình nhà trên cây đi. Tiến vào nhà trên cây, Huyền Dạ nhìn thấy mỹ lệ tinh linh nữ vương, ngây ngốc một chút, nói, vị này chính là tinh linh nữ vương bệ hạ. Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, hướng Ôn ném đi ánh mắt hỏi thăm, Ôn chặn lại nói, vị này là thần thánh giáo đình Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ đại nhân, hắn lần này tới là tìm nữ nhi. Huyền Nguyệt cô nương này ý đến gấp, không nghĩ tới phụ thân của nàng thế mà lại như thế vị đại nhân vật. Tinh linh nữ vương nghe xong người đến là giáo đình Hồng Y tế tự, thần sắc hơi động một chút, nói, nguyên lai là tế tự đại nhân. Chắc không được Huyền Nguyệt sứ giả dùng chính là quang minh ma pháp, nguyên lai vậy mà là của ngài nữ nhi. Huyền Dạ bất đắc dĩ nói, nha đầu kia thực tế là quá nghịch ngợm, ta đều không quản được nàng. Từ nhỏ đã không yêu tu luyện, luôn luôn náo giáo đỉnh gà bay chó chạy, ngay cả giáo hoàng đại nhân cũng sủng ái nàng. Lúc này cho các ngươi thêm phiền phức, thật sự là không có ý tứ. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, lúc này bọn hắn thế nhưng là giúp chúng ta không ít việc. Huyền Nguyệt mặc dù tu vi không mạnh, nhưng đến là rất có tinh thần trọng nghĩa, cùng A Ngốc kia hải tử hiền lành cùng một chỗ, ngài hẳn là yên tâm mới đúng. Huyền Dạ lắc đầu nói, ta sao có thể yên tâm dưới đâu? Lúc này nếu không phải là các ngươi ngăn đón, chỉ sợ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu liền muốn chạy tới Tử Vong Sơn mạch đưa chết rồi. Về phần A Ngốc đứa bé kia, ta vừa nhìn thấy hắn thời điểm cũng thấy hắn bản tính thiện lương, nhưng bây giờ mới phát hiện tâm cơ của hắn vậy mà như thế thâm trầm. Tinh linh nữ vương là người nói, làm sao lại thế? A Ngốc đứa bé kia xác thực rất hiền lành a, ngài không cần lo lắng. Huyền Dạ cao mày nói, nữ vương bệ hạ, ngươi còn không biết A Ngốc trên thân mang theo thiên hạ chí tả minh vương kiếm. Hắn khả năng chính là nguyên bản sát thủ trong công hội đệ nhất sát thủ Minh Vương đệ tử, nhưng hắn lại một mực lén gạt đi mình cái thân phận này, ngài bảo ta làm sao có thể không lo lắng đâu? Cho nên ta nhất định phải nhanh đem Huyền Nguyệt nha đầu kia đuổi trở về. Tinh linh nữ vương giật mình, cái gì? Minh Vương kiếm tại A Ngốc trên tay, cái này, đây không có khả năng. Ôn trầm giọng nói, không, rất có thể. Vậy hạ, ngài quên lúc trước đại tinh linh á viên tại hồi báo thời điểm đã từng nói, không biết vì cái gì những cái kia công lực cao thâm đạo tặc sẽ bị A Ngốc dọa chạy. Ta nghĩ, rất có thể A Ngốc chính là sử dụng Minh Vương kiếm mới sẽ tạo thành như thế thành quả. Tinh linh nữ vương ngơ ngác nói, chẳng lẽ A Ngốc là đến chúng ta tinh linh tộc lừa gạt lấy vật gì sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Hắn kia thuần khiết thiện lương là xuất phát từ nội tâm, tuyệt không phải tận lực gây nên. Các ngươi nhất định là hiểu lầm hắn. Nếu như tâm hắn tồn tà niệm lời nói, liền sẽ không nhiều lần muốn cự tuyệt ta tiện hắn lấy vật. Ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Huyền Dạ, nói, chủ giáo đại nhân, A Ngốc tuyệt đối không phải tà ác, điểm này ta có thể khẳng định. Cho dù hắn có Minh Vương kiếm cũng chưa chắc liền là người xấu. Huyền Dạ nhíu mày, nhớ tới Ngân Nhất hướng hắn báo cáo qua tình huống, khẽ gật đầu, nói, hắn là tốt là xấu, chúng ta hiện tại còn không thể kết luận, chờ ta tìm tới nữ nhi đang nói. Ngài có thể hay không nói cho ta, bọn hắn hướng phương hướng nào đi, đi tiến vào lộ tuyến là cái gì? Hắn đã âm thầm quyết định, A Ngốc bất luận là có hay không chính là tà ác người, hắn đều muốn đem Huyền Nguyệt mang rời khỏi bên cạnh hắn, mà lại, muốn thu hồi trên người hắn Minh Vương kiếm. Dù sao, Minh Vương kiếm lưu truyền trên đại lục thực tế là quá nguy hiểm. Ngàn năm đại kiếp sắp xảy ra, hắn cũng không muốn sinh thêm nhiều biến số. Tinh linh nữ vương nghĩ, hướng hồ nói, ngươi đi đem trời anh tìm đến, là hắn hộ tống A Ngốc bọn hắn rời đi, có lẽ sẽ biết bọn hắn rời đi lộ tuyến. Ôn đáp ứng một tiếng, quay người bay ra ngoài. Nhà trên cây bên trong chỉ còn lại Huyền Dạ cùng Tinh Linh Nữ Vương hai người. Huyền Dạ mỉm cười nói, nữ vương bệ hạ tu vi thật là làm cho tại hạ vạn phân bội phục, ta mấy có lẽ đã dùng toàn lực, lại vẫn không cách nào đột phá quý tộc ma pháp trận. Tinh linh nữ vương nhớ tới lúc trước cùng Huyền Dạ giao thủ tình huống, trong lòng không khỏi đối cái này chỉ có chừng 40 tuổi nhân loại trung niên rất là khâm phục, chủ giáo đại nhân nói bừa, ta làm sao cũng so ra kém ngài, nếu như ra tinh linh xâm lâm, chỉ sợ sớm đã bại, mà lại ta vừa rồi đã ra toàn lực. Lần sau ngài lại đến thời điểm, chỉ cần dùng chuyển thanh ma pháp hướng tộc bên trong kêu gọi một tiếng là được, cũng không dùng lại hưng sư động chúng như vậy, ta sợ ta sẽ không tiếp nổi a. Huyền Dạ cười ha ha nói, về sau sẽ không, nữ vương bệ hạ còn đang giận ta a. Tinh linh nữ vương lắc đầu nói, làm sao lại thế? Chúng ta tinh linh xưa nay sẽ không sinh bằng hữu khí. Chủ giáo đại nhân, A Ngốc thật là cái hảo hai tử, ta hy vọng ngài không nên thương tổn hắn. Ta xem ra, lệnh ái tựa hồ đối với A Ngốc cũng rất có hảo cảm. Mặc dù A Ngốc nhìn qua ngốc hô hô, nhưng hắn thiện lương, chất phát cùng tinh thần trọng nghĩa hoàn toàn đền bù chỗ thiếu hụt này. Mặc dù tinh linh nữ vương nói rất hàm xúc, nhưng Huyền Dạ y nguyên minh bạch nàng ý tứ, quả quyết nói, không có khả năng. Bọn hắn tuyệt không có khả năng cùng một chỗ. Coi như A Ngốc thật là một cái thiện lương người, nữ nhi của ta cũng tuyệt không thể cùng một cái bình dân kết giao. Nữ vương bệ hạ, ngài khỏi phải lại nói. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, thản nhiên nói, có lúc nhi nữ ở giữa sự tình cũng không phải chúng ta làm cha mẹ có khả năng quyết định. Huyền Dạ cảm giác trong lòng một trận phiền muộn, nói sang chuyện khác, nữ vương bệ hạ, ta nghe ổn minh nói các ngươi tinh linh tộc bị đạo tặc đánh lén, đồng thời bắt đi không ít tộc nhân. Chuyện này bọn hắn làm thực tế quá mức. Chờ ta tìm về nữ nhi, nhất định giúp các ngươi đòi cái công đạo. Những này đạo tặc là nên nghiêm túc nghiêm túc. Tinh linh nữ vương trong lòng vui mừng, giáo đình trên đại lục quyền uy nàng làm sao không biết, có Huyền Dạ một câu nói kia, nhưng so A Ngốc bọn hắn hành động có nắm chắc nhiều. Vậy ta đời trước đồng hồ tộc nhân cảm ơn chủ giáo đại nhân, ai, ta kiêng lịch ngậm nữ nhi à. Nói đến, so Huyền Nguyệt còn muốn không nghe lời, lúc này bị bắt, không biết có thể hay không an toàn trở về đâu. Huyền Dạ thở dài, nói, ngài yên tâm, chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định tận lực giúp ngài đem nàng tìm trở về. Lúc này, cô đã mang theo Trời Anh trở lại nhà trên cây, Trời Anh hướng tinh linh nữ vương hành lễ, cung kính nói, không biết nữ vương bệ hạ tới tìm ta có dặn dò gì. Tinh linh nữ vương chỉ một bên Huyền Dạ, nói, vị này là thần thánh giáo đình Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ đại nhân, hắn cũng là Huyền Nguyệt phụ thân, ngươi nói cho hắn Huyền Nguyệt khả năng hướng đi. Trời Anh trong lòng giật mình, chặn lại nói, ta trước đó đem A Ngốc cùng Huyền Nguyệt bọn hắn đưa ra tinh linh tộc lãnh địa, nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ là phải xuyên qua Thiên Cương sơn mạch sau đó đến mặt trời lặn đế quốc đi tìm chúng ta tộc nhân tung tích. A Ngốc cùng Nham Thạch tựa hồ cùng Thiên Cương kiếm phái đều có chút nguồn gốc, hẳn là sẽ đi trước kia bên trong. Huyền Dạ thần sắc khẽ động, Thiên Cương kiếm phái đi kia bên trong liền dễ làm. Nữ vương bệ hạ, ta liền không ở thêm, phải nhanh đuổi kịp cái nha đầu kia mới được, nếu không mất đi tung ảnh của nàng lại nghĩ tìm chỉ sợ cũng khó. Lần nữa vì chuyện lúc trước hướng ngài xin lỗi, về sau có cơ hội, Huyền Dạ chắc chắn sẽ mang Nguyệt Nguyệt hướng ngài đến nhà xin lỗi. Nói, hướng tinh linh nữ vương không người thi lễ. Tinh linh nữ vương hoàn lễ nói, ngài đừng khách khí, ta còn muốn cảm tạ sự giúp đỡ của ngài đâu. Huyền Dạ gật đầu nói, ngài yên tâm, ta đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Tinh linh nữ vương nói, ngài nhưng nhất định không nên làm khó A Ngốc đứa bé kia a. Nếu có chúng ta tộc nhân tung tích, còn muốn phiền phức ngài đem bọn hắn đưa về. Huyền Dạ lên tiếng, tại ôn hộ tống dưới rời đi tinh linh cổ thụ, mang theo thủ hạ của mình, vội vàng hướng phía Hoa Thịnh Đế quốc Thiên Cương sơn mạch phương hướng mà đi. A Ngốc bọn người rời đi tinh linh xâm lâm về sau, dùng hơn phân nửa ngày, vượt qua một mảnh đồi núi địa mang vào Á Liên tộc cảnh nội, ở giữa cũng không có gặp được cái khác thiên nguyên trong tộc dị tộc. Rốt cục trở lại bằng phẳng đại lục, trước mọi người tiến vào tốc độ lập tức gia tăng rất nhiều. Tại vượt qua đồi núi thời điểm, Huyền Nguyệt lấy mình thể lực chống đỡ hết nổi làm lý do, quả thực là để A Ngốc bị lấy nàng. Lấy nàng thể trọng đúng A Ngốc đương nhiên không tính là gì, nhưng A Ngốc đem nàng cõng lên người, luôn có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại bên trên tán phát mùi thơm nhiều lần khác A Ngốc chân tay luôn uống, thân thể tiếp xúc cảm giác càng là làm hắn ở vào xấu hổ bên trong. Nham Lực cũng đưa ra qua muốn thay hắn con Huyền Nguyệt, nhưng không biết vì cái gì, luôn luôn hào phóng mình cương quyết không có đáp ứng, tựa hồ cảm giác để Nham Lực con Huyền Nguyệt mình ăn thiệt thòi như. Nguyệt Nguyệt, đều đã là đường bằng, ngươi hay là xuống tới đi. Cái này đã không biết là A Ngốc lần thứ mấy đưa ra để Huyền dưới ánh trăng đến đề nghị. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, lắc đầu nói, không, ta liền muốn để ngươi cõng, các ngươi đều đi nhanh như vậy, người ta một cái nữ hài tử, lại không biết võ kỹ, làm sao đuổi theo kịp a? Cơ hồ khiến A Ngốc có một ngày, Huyền Nguyệt đã có chút quen thuộc, nhất là ghé vào A Ngốc rộng lớn trên lưng đi ngủ, thật là nhân gian chuyện tốt. A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tiếp tục đi đến phía trước. Nham Lực cười ha ha nói, ta nói huynh đệ, ngươi liền nhận, dù sao hai người các ngươi một người muốn đánh một người muốn bị đánh. A Ngốc cười khổ nói, Nham Lực đại ca, ngươi liền chớ giễu cả ta. Nhìn xem A Ngốc thống khổ dáng vẻ, Nham Thạch cũng không nhịn được cười một tiếng, nói, đi thời gian dài như vậy, ta hơi mệt chút, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Huyền Nguyệt nói, tốt tốt. Ngay tại cái này bên trong, cái này Á Liên tộc cũng thật là, thậm chí ngay cả cái cây đều không có, khắp nơi đều là một mảnh đại thảo nguyên. Nghe tới Huyền Nguyệt đồng ý nghỉ ngơi, A Ngốc vội vàng đưa nàng để xuống. Huyền Nguyệt bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi trên đồng cỏ dùng tay ngăn trở ánh mặt trời chói mắt. Nham Thạch cùng Nham Lực cũng dừng bước lại, hai người thoải mái nằm trên mặt đất. Nham Thạch nói, Á Liên tộc chính là như vậy, bọn hắn đều là dân tộc du mục, bình thường liền ở tại dày đặc trong lều vải. Á Liên tộc khinh kỵ binh trên đại lục phi thường nổi danh, bọn hắn cũng là tác vực liên bang bên trong lớn nhất chủng tộc. Cùng chúng ta gặp được Á Liên tộc bộ lạc thời điểm, hướng bọn hắn mua mấy thất ngựa, lại đuổi lên đường tới, liền nhanh hơn nhiều. Huyền Nguyệt nói, mua ngựa? Trên người ngươi có tiền sao? Ta cùng A Ngốc tiền nhưng đều sớm hoa không sai bị lắm. Xác thực, trước đó mua kia chiếc xe ngựa sang trọng liền tiêu xài hai người đại đa số nhu cầu cấp bách, huống chi về sau còn muốn ăn ở, mua lập tức liền không có tiền. Nham Thạch mặt người, quay đầu hỏi Nham Lực nói, huynh đệ, ngươi mang tiền sao? Nham Lực lắc đầu, nói, chúng ta tại tộc bên trong lúc nào hoa trả tiền? Ta nhưng không dùng qua món đồ kia. A Ngốc nói, xem ra chúng ta còn phải đi bộ, nếu như có thể tìm tòa thành thị, nói không chừng ta cùng Nguyệt Nguyệt còn có thể từ ma pháp sư công hội lĩnh chút lương thắng, liền có tiền xài. Nói thật, hắn cũng không muốn cưỡi ngựa, lúc trước lần thứ nhất cưỡi ngựa thống khổ kinh lịch hắn hiện tại còn sâu nhớ kỹ phải. Nham Lực cười ha ha một tiếng, nói, khỏi phải, xe đến trước núi át có đường, chúng ta mặc dù không có tiền, nhưng có là khí lực, nhìn xem đến Á Liên tộc bộ lạc bên trong có thể hay không giúp người làm chút sống, cũng có thể làm ít tiền hoa. Không có ngựa làm sao đi đường, kia muốn chậm chết rồi. Nham Thạch mỉm cười nói, không nghĩ tới ta cũng có luân lạc tới muốn dốc sức một ngày. Huyền Nguyệt hì hì cười nói, các ngươi thật muốn đi dốc sức à? Chơi thật vui nhi, ta đến thật muốn nhìn các ngươi một chút dốc sức dáng vẻ. Kỳ thật chúng ta hẳn là tại Thiên Nguyên tộc trưởng đất nhiều chơi mấy ngày, còn chưa thấy qua chủng tộc khác đâu. Nham Lực đại ca, ngươi nói người lùn sẽ là cái dạng gì, sẽ so ngươi còn thấp sao? Nham Lực vụt một chút xoay người ngồi dậy, ngạo nghễ nói, đương nhiên so ta thấp, tại người lùn trong mắt, ta khẳng định là cự nhân. Hán, lập tức vừa mọi người cười lên ha ha. Từ tinh linh tộc mang ra hoa quả đã sớm ăn xong, mọi người chỉ có thể ăn chút Huyền Nguyệt Phượng Hoàng Chi huyết bên trong chứa đựng màn thầu đỡ đói. Phượng Hoàng Chi huyết cất giữ năng lực quả thật không tệ, đã có mấy ngày này, màn thầu lại một chút cũng không có khô ráo hoặc biến chất. Nham Lực có chút không chầm nói, ăn hết màn thầu quá không thú vị, nếu là có thịt liền tốt. Hắn tại phổ nham tộc thời điểm, nhưng là mỗi ngày vô thịt không vui. Nham Thạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng nhiều chuyện như vậy rồi, đi, chúng ta kế tiếp theo đi đường, tìm tới một cái Á Liên tộc bộ lạc, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mọi người đứng người lên. Huyền Nguyệt từ Phượng Hoàng Chi huyết bên trong xuất ra một kiện áo ngoài, dựng trên đầu vì chính mình che chắn lấy nóng rực ánh nắng, hướng A Ngốc nói, ngơ ngác, mau tới con ta, ta giúp ngươi cản ánh nắng, thế nào? Đôi bên cùng có lợi. A Ngốc lầm bầm một câu gì, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tại huyền mặt trăng trước ngồi xuống xuống. Huyền Nguyệt mỉm cười, nằm ở A Ngốc trên lưng, trước ngực vừa mới bắt đầu phát dục mềm mại dán sát vào A Ngốc kiên cố cơ bắp, A Ngốc trên mặt nóng lên, ôm lấy Huyền Nguyệt đầu gối, bước nhanh hướng Nham Thạch Linh đệ đuổi theo. Bốn người phân rõ phương hướng về sau, một mực hướng phía tây nam mà đi, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, mới rốt cuộc tìm được trên thảo nguyên một mảnh ốc đảo. Đây là một cái không hồ nước lớn, nhìn qua chỉ có mấy chục mét vuông km, trung quanh ở phân tán lấy đại lượng da đen nhân loại, cùng tinh linh tộc chính tương phản chính là, hình dạng của bọn hắn phổ biến rất xấu xí, làn da thô ráp, nhưng là nam tính dáng người đều tương đối cường tráng. Trên trăm cái lều vải dựng tại ốc đảo trung quanh, hàng trăm hàng ngàn dê bò tại Á Liên tộc tộc nhân xua đuổi dưới, ngay tại bọn chúng này thiên nhiên nông trường bên trên hưởng thụ lấy trời cao ban cho mỹ thực của bọn họ. Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, cái này bên trong thật náo nhiệt a. Thật nhiều thật là nhiều dê bò nha. Bọn hắn quản tới a? Nham Thạch mỉm cười nói, đương nhiên quả tới, Á Liên tộc cho tới nay đều trải qua du mục sinh hoạt, mặc dù bọn hắn tại Tát vực liên bang bên trong là thứ nhất đại tộc, nhưng bọn hắn cũng là nhất nghèo khó một cái dân tộc. Miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc mà thôi. Bọn hắn sẽ thường xuyên dùng mình nuôi dê bò cùng chủng tộc khác đổi lấy một chút sinh hoạt vật nhất định phải có. Giống như vậy ốc đảo, chính là Á Liên tộc tốt nhất nơi ở chỉ có tại ốc đảo bên cạnh, bọn hắn mới có thể không cần lo lắng nước vấn đề. Phải biết, tại rộng lớn trên thảo nguyên, không có nước liền tương đương với không có sinh mệnh. A Ngốc nói, Nham Thạch đại ca, ngươi giống như đối Á Liên tộc rất quen thuộc a. Nham Lực cười ha ha nói, chúng ta phổ Nham tộc có một tiểu bộ phân lãnh địa là cùng Á Liên tộc đụng vào nhau, tại Tát vực liên bang bên trong, cũng chỉ có Á Liên tộc nhân hảo sảng cùng Thiên Nguyên tộc mấy cái kia chủng tộc cùng chúng ta có chút tiếp xúc. Những này Á Liên tộc nhân, thỉnh thoảng sẽ đến lãnh địa của chúng ta dùng dê bò đổi đồ ăn cùng các loại vật phẩm, đương nhiên quan tất. Đi, chúng ta quá khứ, hướng bọn hắn mua chút trà sữa cùng thịt bò ăn, ta cũng không muốn ăn lương khô. Nói xong, xài bước hướng cách đó không xa ốc đảo đi đến. Huyền Nguyệt lôi kéo A Ngốc nói, đi, chúng ta cũng quá khứ, những cái kia lều vải tốt có ý tứ, chúng ta thuê một cái ở. A Ngốc gãi gãi đầu, nói, ngươi không phải nói tiền của chúng ta không giàu có a? Hay là tiết kiệm một chút hoa? Huyền Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ, sáng giọng, người ta cho tới bây giờ đều không có thiếu tiền tiêu, thử, nhìn thấy thích đồ vật cũng không thể chơi chơi, chán ghét. Nói xong, ngẩng đầu hướng Nham Lực đuổi theo. A Ngốc là người, nhìn xem Huyền Nguyệt hờn dỗi dáng vẻ, đáy lòng sinh ra một loại hủy khuất nàng như cảm giác, vô ý thức nói, nghĩ ở liền ở vấn đề tiền lại nghĩ biện pháp tốt. Nham Thạch mỉm cười nhìn bọn hắn một chút, nhớ tới chết đi thế tử, trong lòng không khỏi một trận mọi như. Huyền Nguyệt trong lòng ấm áp, nhìn vẻ mặt thật thà A Ngốc, mỉm cười nói, nhìn tình huống lại nói. Rất nhanh, bốn người liền đã đi tới ốc đảo bên cạnh, nơi này nước hồ mặc dù cùng tinh linh hồ nước không cách nào so sánh, nhưng cũng tính được là thanh tịnh. Đột nhiên vừa thấy được nước, mọi người thật nhanh chạy đến bên hồ, không hẹn mà cùng đem bàn tay nhập trong nước. Thanh lương nước hồ gột rửa lấy trên người bọn họ mọi bệnh, tại thanh thủy kích thích dưới, bốn người đều cảm thấy mừng rỡ. Thanh tẩy hoàn tất, Nham Lực thoải mái ngồi ở bên hồ, bốn phía nhìn xem, mới vừa rồi còn số lượng không ít Á Liên tộc nhân không biết đều chạy đi nơi đâu. Nói, thật sự là kỳ quái, làm sao không có bất kỳ ai nhìn thấy? Cái này ốc đảo cũng quá thanh tịnh. Huyền Nguyệt chỉ vào cách đó không xa kia mảng lớn dây bò, nói, bọn hắn có thể hay không đều đi chăn thả rồi? Nham Thạch lắc đầu nói, ứng sẽ không phải, bình thường chăn thả đều là người trưởng thành sự tình, lao nhân cùng tiểu hài nhi sẽ ở nhà bên trong. Nhưng các ngươi cảm giác được không có, cái này bên trong tương đương tĩnh, tựa hồ chung quanh lều vải bên trong đều không có người như. Vừa rồi chúng ta qua trước khi đến còn chứng kiến không ít Á Liên tộc nhân, làm sao hiện tại cũng biến mất? Đây là có chuyện gì, ta cũng không hiểu. Đúng lúc này, một cái bền chắc cá liên tộc nhân không biết từ cái kia bên trong chạy ra, một mặt hưng phấn hướng phía đông bắc chạy tới, khi nhìn đến bốn người lúc không khỏi ngẩn người, dừng bước lại hỏi, các ngươi là ai? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 37. Ba đổ lỗ tiết chương 37. Ba đổ lỗ tiết nham thạch đứng lên, kia á liên tộc nhân mặc dù rắn chắc, nhưng dáng người so nham thạch thấp bé nhiều, nhìn xem hắn bộ dáng, không khỏi lui lại một bước. Nham thạch nói, vị huynh đệ kia, chúng ta chỉ là đi ngang qua cái này bên trong mà thôi. Xin hỏi, các ngươi người nơi này đều đến nơi đâu, chẳng lẽ đều đi chăn thả rồi sao? Kia á liên tộc người đã từ trong lúc kinh ngạc khôi phục bình thường, nhếch miệng cười một tiếng, nói, hôm nay thả cái gì mục, các ngươi không biết à? Hôm nay thế nhưng là chúng ta á liên tộc ba đổ lỗ tiết. Ngày lễ khánh điển liền muốn bắt đầu, tất cả mọi người chạy tới chúc mừng. Cái này bên trong đương nhiên sẽ không có người. Chúng ta cùng phụ cận mấy cái bộ lạc cùng một chỗ, tập trung đến bên kia đi. Ta là trở về cấm ít đồ, nếu không, các ngươi một người cũng không nhìn thấy. Khánh điện liền muốn bắt đầu, ngoại tộc người, có muốn cùng đi hay không nhìn xem, đây chính là rất náo nhiệt. Mấy người đều vây quanh, A ngốc hỏi, vị đại ca này, ba đổ lỗ tiết là có ý gì? Kia có người nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết à, ba đổ lỗ tại chúng ta á liên tộc trong cổ ngữ, là dũng sĩ ý tứ, cho nên, cái ngày lễ này cũng gọi dũng sĩ chi tiết. Từng cái bộ lạc đều sẽ bình chọn ra bản thân trong tộc dũng sĩ đến tham dự hôm nay khánh điện. Các ngươi có đi hay không? Ta nhưng phải nhanh quá khứ. Ba đổ lỗ tiết một năm một lần, là chúng ta á liên tộc trọng yếu nhất ngày lễ một trong. Huyền Nguyệt nhảy cơm nói, muốn đi, muốn đi, chúng ta cũng mau mau đến xem. Ngươi liền mang bọn ta đi. Kia á liên tộc nhân vừa nhìn thấy Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức trong mắt sáng lên, tán thán nói, tiểu cô nương ngươi thật xinh đẹp à? Ta gọi đồ ba bên trong, hoan nên các ngươi tham gia chúng ta ngày lễ. Nham Thạch cùng Nham Lực nhìn nhau, bọn hắn cũng đã sớm nghe nói qua á liên tộc ba đổ lỗ tiết phi thường có ý tứ. Là á liên tộc lớn nhất khánh điện, lúc này đã đuổi kịp, nhìn xem cũng không gì không thể, huống chi bọn hắn vẫn còn muốn tìm á liên tộc nhân mua ngựa đâu. Vị đại ca này, vậy liền phiền phức ngài dẫn đường. Chúng ta những này ngoại tộc người đi tham gia các ngươi khánh điện, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Đồ ba bên trong cười ha ha một tiếng, nói, làm sao lại thế? Chúng ta á liên tộc thích nhất kết giao bằng hữu. Các ngươi đã đi tới cái này bên trong, liền là bằng hữu của chúng ta. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng kèn, sắc mặt hắn khẽ động, nói, chúng ta phải nhanh quá khứ. Khánh điện nhanh bắt đầu. Nói xong, chào hỏi bên trên bốn người, nhanh chóng hướng đông bên cạnh chạy tới. Mấy người liếc nhau, vội vàng đi theo. Thương phấn nhất liền muốn thuộc Huyền Nguyệt, đối với mới lạ sự vật, nàng luôn luôn như vậy tràn ngập tò mò. Bốn người đi theo đồ ba bên trong xuyên qua dê bò bầy, lập tức nhìn thấy dị thường hùng vĩ cảnh tượng, ốc đảo vị trí địa thế tương đối cao, cho nên vừa rồi bọn hắn mới không có phát hiện bên này bộ dáng. Một xuyên qua dê bò bầy, lập tức nhìn thấy đầy khắp núi đồi á liên tộc nhân, những người này chia tam đại bộ phận, trang phục đều vô cùng đơn giản, rất nhiều á liên tộc người trẻ tuổi đều ở trận, không ngừng gào thét. Lớn một số người đều cưỡi tại ngựa cao to bên trên, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Tại á liên tộc nhân trung ương là một mảng lớn sân trống trung quanh mọc lên đống lửa, mỗi cái trên đống lửa đều nướng cả trâu hoặc cả dê, trận trận mùi thịt không ngừng truyền đến, để A Ngốc bọn người không khỏi ăn chỉ đại động. Đồ ba bên trong nói, đi, chúng ta quá khứ. Liền muốn bắt đầu. Ta thuộc về phương Bắc bộ lạc, ngay tại phía Bắc, mặt khác hai cái theo thứ tự là phương Nam bộ lạc cùng phương Đông bộ lạc. Chúng ta cái này ba cái bộ lạc mặc dù tại á liên trong tộc không tính rất cường đại, nhưng bởi vì bộ lạc liễu lo thắt chặt mật, lại chiếm cứ khối này ốc đảo, cho nên sinh hoạt còn là rất không tệ. Nói, mang theo mọi người đi tới cánh bắc á liên tộc nhân bên trong. Á liên tộc nhân cũng không có bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà sinh ra quá nhiều kinh ngạc, nhìn thấy bọn hắn người, đều toát ra chất phát tiểu dung, làm ra một bộ hoang nền bộ dáng. Tiếng kèn ô ô vang lên, hơn 10.000 á liên tộc người nhất thời yên tĩnh trở lại. Từ bắc, đông, nam ba cái á liên tộc bộ lạc bên trong, phân biệt xông ra mười mấy con quái mã, hướng trung ương nhanh như điện chớp chạy đi. Khi ba đội nhân mã liền muốn chạm vào nhau thời điểm, kỵ sĩ trên ngựa nhóm đồng thời làm ra thu cương động tác, mấy chục con khoái mã gần như đồng thời đứng thẳng người lên, tại ngựa hí bên trong ngừng lại. Tinh xảo kỹ thuật người khác nhìn mà than thở. A Ngốc nghĩ thầm, chắc không được mọi người đều nói á liên tộc khinh kỵ binh phi thường lợi hại. Nham Lực túm túm bàn tay, vẻ rất là háo hức, tại phổ nham trong tộc, hắn kỹ thuật nhưng là phi thường nổi danh, vừa nhìn thấy những này am hiểu thuật cưỡi ngựa á liên tộc nhân, lập tức tâm tình nhộn nhạo bắt đầu. Ba đội nhân mã tập trung ở trung ương đất trống, trung quanh á liên tộc nhân đồng thời yêu uống, bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Ba đội nhân mã thủ lĩnh đều là hơn 40 tuổi trung nhân, bọn hắn giơ cao trong tay mã đao, cùng thủ hạ các kỵ sĩ cùng nhau đại hống cái gì. Nửa ngày, tiếng la thu nghỉ, cánh bắc thủ lĩnh la lớn, các huynh đệ tỉ muội, hôm nay là chúng ta á liên tộc mỗi năm một lần ba đổ lỗ tiết, cũng là chúng ta dũng sĩ đản sinh ngày lễ. Một năm vất vả quá khứ, chúng ta á liên tộc lại sinh ra rất nhiều mới dũng sĩ. Đồ ba bên trong hướng bốn người giải thích nói, vị này là chúng ta bộ lạc tổ trưởng, tại cái này ba cái bộ lạc bên trong, thuộc chúng ta bộ lạc cường đại nhất, ba đổ lỗ tiết chúng phân hai cái bộ phận, trước một cái là các loại hình thức tranh tài, cuối cùng biết bình tuyển ra các tộc dũng sĩ. Sau một cái, chính là triệt để quân hoan. Chỉ có hôm nay, chúng ta á liên tộc là không cần làm việc, khỏi phải chăn thả, mọi người có thể thỏa thích vui vẻ. Phía trước tranh tài chủ yếu có ba loại, theo thứ tự là kỹ thuật, ngã cùng bắn tên. Các các ngươi có hứng thú hay không tham gia? Nham Thạch mở người, nói, chúng ta cũng có thể tham gia a. Đồ Ba bên trong cười nói, đương nhiên có thể. Chúng ta Á Liên tộc tôn kính nhất những cái kia có bản lĩnh người, mà lại, tranh tài đều là có ban thưởng, kỹ thuật tranh tài ban thưởng chính là hai con tuấn mã. Ngã tranh tài ban thưởng tốt nhất, người thắng trận có thể tại ba cái bộ lạc bên trong tùy ý chọn tuyển tuổi tròn 18 tuổi tròn mình thích chưa lập gia đình nữ hài nhi cưới về nhà làm thế tử, cho nên tranh tài cũng là kịch liệt nhất, rất bao nhiêu tuổi người đều nghĩ vào lúc này biểu hiện cho mọi người nhìn, chẳng những thắng được danh dự cũng đồng thời thắng phải tự mình tâm dễ thương phương tâm. Bán tiền tranh tài ban thưởng dường như là tiền, nghe nói có 50 cái kim tệ nhiều như vậy đâu. Vừa nghe đến ban thưởng tuấn mã, ánh mắt của mọi người lập tức phát sáng lên, Nham Lực không kịp chờ đợi mà nói, ta muốn tham gia kỹ thuật tranh tài, lão huynh, ngươi nhanh mang ta đi báo danh. Đồ Ba bên trong cười ha ha một tiếng, nói, huynh đệ, ta nhưng không thấy được ngựa của ngươi a. Nham Lực mặt người, ngựa ngùng nói, ngựa của ta không có cưới đến, thật sự là đáng tiếc. Ai, một mặt ảo não cúi đầu. Đồ Ba bên trong cười mở cười một tiếng, nói, không sao, dạng này, ta đem nhà ta ngựa cho ngươi mượn, nếu như ngươi có thể thắng được tranh tài, cũng là cho ta làm vẻ vang. Nham Lực nghe vậy lại hỉ, nói, tốt, kia liền đa tạ ngươi, đại ca. Đồ Ba bên trong lôi kéo Nham Lực đi chọn ngựa báo danh. Nham Thạch lắc đầu, nói, tiểu tử này a, vừa nghe đến có ngựa đua liền đắc ý quên hình. Tại phủ Nham tộc thời điểm, cơ hồ vừa có ngựa đua, Nham Lực liền tất nhiên sẽ tham gia. Huyền Nguyệt hì hì cười nói, nếu là Nham Lực đại ca thắng, chúng ta không cần bỏ ra tiền cũng có cưỡi ngựa, không phải vừa vặn a. Lúc này, giữa sân ba cái bộ lạc thủ lĩnh ngay tại cử hành cái gì nghi thức, A Ngốc mấy người cũng xem không hiểu, A Ngốc tinh thần trên cơ bản đều tập trung vào những cái kia thơm nước thịt nướng bên trên, an đối với hắn mà nói, luôn luôn chuyện quan trọng nhất một trong. Nham Thạch mấy ngày nay mặc dù tâm tình sáng sủa không ít, nhưng bình thường lời nói hay là rất ít, trải qua lần này thê tử tử vong kiếp nạn, hắn lộ ra ổn trọng rất nhiều, lúc này chính đem ánh mắt đặt ở trong sân ương ba vị tổ trưởng trên thân. Trong ba người hưng phấn nhất chính là Huyền Nguyệt, nàng không ngừng nhìn xung quanh, cảm thụ được Á Liên tộc ngày lễ bầu không khí, nói không nên lời cao hứng. Một lát sau, Đồ Ba bên trong trở về, Nham Lực huynh đệ kỹ thuật coi như không tệ a. Xem xét hắn chính là hiểu ngựa người, chọn nhà ta tốt nhất một con ngựa. Hy vọng hắn có thể thắng được lần tranh tài này. A ngốc hỏi, Đồ Ba bên trong đại ca, kỹ thuật tranh tài làm sao tiến hành a? Đồ Ba bên trong nói, kỳ thật rất đơn giản, từ cái này bên trong một mực hướng đông, tại ngoài 10 dặm, có một mặt hồng kỳ, ai chỉ cần lấy được trước nó, đồng thời đem nó mang về, vậy liền thắng. Quy tắc mặc dù đơn giản, nhưng chân chính tranh tài bắt đầu liền rất khó khăn, coi như ngươi có thể thuận lợi đạt được hồng kỳ, cũng chưa chắc có thể thông qua cái khác tranh tài tuyển thủ bao vây chặn đánh, cho nên, cái thứ nhất đạt được hồng kỳ người, chưa chắc sẽ là người chiến thắng. 5 năm trước ta tham gia qua một lần, kết quả ngay cả hồng kỳ cái bóng đều không nhìn thấy, ha ha. Đồ Ba bên trong khiêm tốn để ba người đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. A Ngốc là được chứng kiến Nham Lực kỹ thuật, lòng tin tràn đầy nói, Nham Lực đại ca nhất định có thể làm, hắn là ta gặp qua kỹ thuật người tốt nhất. Đồ Ba bên trong cười ha ha nói, chỉ hy vọng như thế. Kỹ thuật tranh tài còn muốn chờ một lát mới bắt đầu, ta mang các ngươi cũng đi chơi chơi, bên kia có bắn tên tranh tài cùng ngã tranh tài, chúng ta đi qua nhìn một chút. Quả nhiên, sân trống bên trong đã vây ra vài miếng đất trống, lớn nhất một mảnh có 10 cái đống tên, khoảng cách đều tại 500m có hơn, còn lại địa phương bị mười mấy cái ngã sân bại ôm đồn. Á Liên tộc bắn tên tranh tài là nhìn độ chính xác, mà ngã tranh tài thì phức tạp một chút, ai cũng có thể dự thi, chỉ cần ngay cả tiếp theo ngã xuống ba người, liền có thể tham gia dưới một vòng đấu, thẳng đến cuối cùng quyết ra duy nhất người thắng trận mới thôi. Ba người tại Đồ Ba bên trong dẫn đầu dưới, đi vào không trong đất, bởi vì người quan chiến số đông đảo, A Ngốc sợ Huyền Nguyệt có sai lầm, kéo bàn tay nhỏ của nàng, đưa nàng bảo hộ ở mình trong cử tay. Ngã tranh tài bên này người quả nhiên nhiều nhất, ba tầng trong ba tầng ngoài, rất khó chen vào. Á Liên tộc trên thân người mang theo dê bỏ mùi tanh thể vị để ba người rất khó thích ứng. Nham Thạch hướng Đồ Ba bên trong nói, chúng ta hay là đi bắn tên bên kia, người ở đây thực tế nhiều lắm. Đồ Ba bên trong không có ý tứ cười một tiếng, nói, đúng vậy a, ai không hy vọng mình có thể trở thành dũng sĩ, thắng được mỹ nhân về a. Những người tuổi trẻ này đều là như vậy. Vừa nói, mọi người gạt ra đám người, đi tới cách đó không xa bắn tên sân thi đấu. Bên này người liền muốn ít hơn nhiều, 500m bên ngoài đồng tên chỉ có một điểm đen, không nói trước rất khó nhắm chuẩn, coi như kéo cung bắn tên cũng là phi thường khó khăn, có thể đạt tới 500m thẳng tắp tầm bắn cung cho dù là đấu khí cao thâm người cũng rất khó kéo ra. Cho nên, bình thường tham gia trận đấu người đều tuyển dụng tương đối sức kéo nhỏ một chút, dùng đường vòng cung đến bắn trúng mục tiêu. Bên này dự thi người mặc dù ít, nhưng mỗi cái đều là bắn tên cao thủ, từng nhánh vũ tiễn như châu chấu đồng dạng nhào về phía xa xa đống tên. Đồ Ba bên trong giải thích nói, năm nay tham gia bắn tên tranh tài dường như không đến 50 người, vòng thứ nhất mỗi người 10 mũi tên, còn lại bắn chuẩn nhất 10 người tới tham gia vòng thứ hai, tranh đấu ra người thắng sau cùng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, các ngươi muốn hay không đi chơi nhìn một chút? Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Nham Thạch trên thân. Nham Thạch thân hình cao lớn, xem xét liền lực lượng kinh người, Đồ Ba bên trong cũng muốn nhìn một chút, những người ngoại lai này đến cùng có bản lĩnh gì. Nhưng là, vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, Nham Thạch vậy mà lắc đầu, tựa hồ đối với trận đấu này cũng không có hứng thú như. Ngược lại là Huyền Nguyệt hào hứng bị trống lên, nàng không ngừng lung lay A Ngốc tay, nói, ngươi đi thử xem có được hay không, ban thưởng nhưng có 50 cái kim tệ đâu. A Ngốc gãi gãi đầu, nói quanh co lấy nói, nhưng, thế nhưng là Nguyệt Nguyệt, ta cũng sẽ không bắn tên A. Căn bản không có khả năng được cái gì ban thưởng. Xác thực, hắn ngay cả cung đều không có sơ qua, chớ nói chi là bắn tên. Huyền Nguyệt chưa từ bỏ ý định nói, ai cũng không phải trời sinh cái gì cũng biết, ngươi không thử một chút làm sao biết mình không được, đi thử một chút, coi như chơi chơi tốt. Nếu không phải là người nhà kéo không ra cùng, cũng muốn đi thử xem đâu. Đồ Ba bên trong cười nói, đúng đấy, tiểu huynh đệ, ngươi đi thử xem, kỳ thật bắn tên rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhắm ngay mục tiêu, tay đừng phát run, đem tiễn bắn qua đi là được rồi. A Ngốc vốn là không muốn tham gia, nhưng trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới trước đó Huyền Nguyệt bởi vì không có tiền mà dáng vẻ bị khuất, cắn răng một cái, nói, tốt, ta tham gia. Đồ Ba bên trong đại ca, phiền phức ngài mang ta đi báo danh. Quyết định của hắn lập tức để Huyền Nguyệt hưng phấn lên, vỗ tay bảo hay nói, A Ngốc nhất đồng, ngươi nhất định có thể làm. Nham Thạch mỉm cười, vỗ vỗ A Ngốc bả vai, nói, huynh đệ, chờ một lúc ngươi chọn một đem nhất chỉ cùng, cung càng trầm, kéo bên trong càng lớn, tên bắn ra liền càng ổn, càng có thể bảo trì thẳng tắp. A Ngốc đáp ứng một tiếng, vội vã đi theo Đồ Ba bên trong đi. Cung tiễn tranh tài báo danh vô cùng đơn giản, chỉ cần đăng ký một cái tên, nhận lấy cái dãy số là được. Á Liên tộc nhân cũng không có bởi vì A Ngốc là ngoại tộc người mà làm khó hắn, phản mà phi thường cổ vũ hắn dự thi. Trước đó tuyển thủ dự thi tổng cộng có 47 người, cho nên A Ngốc là thứ 48 hảo. Đấu vòng loại đã tiến hành 4 vòng, A Ngốc báo danh xong, vừa vặn đuổi kịp một vòng cuối cùng. Đồ Ba bên trong lôi kéo A Ngốc đi chọn lựa cung tiễn, vì phòng ngừa gian lận, tham gia bắn tên tranh tài tuyển thủ đều không cho phép tự mang cung tên. Nay chủ yếu là phòng bị có người dùng giá cao mua ma pháp cung đến tăng cường độ chính xác. Nhìn xem mấy chục tấm cung cứng, A Ngốc không khỏi thất thần, không biết nên chọn cái nào mới tốt. Đồ Ba bên trong không phải tuyển thủ dự thi, không thể tới giúp hắn, đã lui trở về Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch bên người. Tại cách đó không xa chính nhìn xem hắn, hướng hắn hô to cố lên. A Ngốc theo tay cầm lên một cây cung, trong tay hắn, cung tựa hồ không có trọng lượng, hắn nhớ tới vừa rồi Nham Thạch nói cho hắn muốn hắn chọn lựa một chương nhất chỉ cung, trong lòng lập tức có chủ ý, đem mỗi tấm cung đều cầm lên áng chừng phân lượng, hắn phát hiện, càng về sau, cung liền càng chậm. Lúc này, trọng tài đã hơi không kiên nhẫn, hô, 48 hảo, ngươi nhanh lên. Tranh tài muốn bắt đầu. A Ngốc đội vàng đáp ứng một tiếng, chạy đến hàng cuối cùng, theo tay cầm lên một chương đen nhánh cung cứng hướng mình bịa bị chạy tới. Cây cung này vừa đến tay, A Ngốc liền cảm giác rất hài lòng, mặc dù cung cũng không phải là rất lớn, cùng cái khác cung cứng so ra còn muốn nhỏ một chút, nhưng trọng lượng của nó tựa hồ so hắn ngày đó cương kiếm còn muốn chỉ một chút, khom lưng cùng dây cung đều là đen nhánh, mặt ngoài nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Trọng tài giật mình nhìn xem chạy đến bia vị A Ngốc, hơi giật mình nói, tiểu hòa tử, ngươi không phải muốn dùng chương này huyền thiết cung. Nó nhưng có 200 cân trọng lượng, nghĩ kéo ra nó thế nhưng là rất không dễ dàng. A Ngốc nhìn một chút trong tay cung cứng, nói, ta thử một chút, cũng có thể đi đâu. Hắn đối tài bắn cung của mình một chút lòng tin đều không có, chỉ có thể nghe Nham Thạch ý kiến. Trong tay nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta cũng muốn mở mang tầm mắt, ta cho tới bây giờ không thấy được ai có thể đem tấm này cùng kéo ra đâu. Cho dù là Á Liên tộc cường tráng nhất dũng sĩ cũng chỉ có thể đem cây cung này lôi ra cái đường cong mà thôi, cung bản thân trọng lượng liền tương đương đáng sợ, trên tay không có 500 cân trở lên lực lượng, căn bản không có khả năng đưa nó bình dơ lên, về phần kéo ra nó, liền không có người nói ra được cần bao nhiêu lực lượng. Tranh tài bắt đầu, mọi người mời tại trong vòng 20 phút, đem trên tay mình 10 mũi tên bắn đi ra. A Ngốc mặc dù đần, nhưng hắn nhìn qua Nguyệt Cơ bắn tên, còn biết làm sao nhận trừ lấp dây cung, từ ống tên bên trong túm ra một mũi tên dài, đặt lên trên dây cung, hai chân một trước một sau đứng vững, chậm rãi giơ lên trong tay huyền thiết cung. Huyền Nguyệt cố lên âm thanh không ngừng truyền đến, A Ngốc cảm giác được toàn thân mình huyết dịch tựa hồ sôi trào. 200 cân trọng lượng với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhẹ nhõm cầm trong tay huyền thiết cung giơ lên cùng vai vị trí song song, cánh tay không có một tia run rẩy. Ngón trỏ tay phải, ngón giữa, ngón áp út đặt lên trên dây cung, chậm rãi kéo về phía sau. Kéo một phát thượng cung dây cung, hắn mới hiểu được vì cái gì trọng tài vừa rồi sẽ nói cho hắn biết cây cung này khó kéo. Dây cung nhận tính và độ cứng đều mạnh phi thường, tại không vận dụng sinh sinh chân khí tình huống dưới, lấy hắn lực lượng vậy mà cũng chỉ có thể kéo thành nửa cung, nhưng cho dù là dạng này, trọng tài cùng chung quanh những tuyển thủ khác hay là giật mình nhìn xem hắn, đều đã quên đi mình ngay tại tranh tài. A Ngốc cho dù ở không sử dụng sinh sinh chân khí tình huống dưới, hai tay cũng không chỉ có ngàn cân chi lực, lần này không có kéo ra dây cung, hắn lập tức mở người, trong lòng sinh ra một cỗ hiếu thắng chi khí. Hét lớn một tiếng, mở, toàn thân sinh sinh chân khí bỗng nhiên bắn ra. Theo bạch sắc quang mang lấp lánh, huyền thiết cung từng chút bị hắn kéo ra. A Ngốc phát hiện, cái này cung càng kéo càng về sau liền càng tốn sức, trong cơ thể hắn sinh sinh chân khí đã hoàn toàn điều động, toàn thân cơ bắp đều bành trướng lấy lực lượng cường đại. Nhưng là, khi huyền thiết cung bị kéo đến 3/4 tải hữu thời điểm, A Ngốc sinh sinh chân khí đã không cách nào lại đem dây cung khuyết trương lớn. Hắn chân trái đột nhiên đóng hướng mặt đất, thân thể có chút trước gió xét, toàn thân tiềm lực nháy mắt bộc phát, một cỗ nhiệt khí từ đan điền dâng lên, bạch sắc quang mang đại thịnh phía dưới ngạnh sinh sinh đem huyền thiết cung kéo thành trăng tròn. Tốt, tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tất cả chung quanh Á Liên tộc nhân đều hoan hô lên, bọn hắn đều hưng phấn nhìn xem cái này đến từ dị tộc thiếu niên, cái này cũng không phải là rất cường tráng dị tộc nhân vậy mà kéo ra bọn hắn thần trong con mắt cùng, sao có thể để bọn hắn không kinh hỉ đâu. A Ngốc tay đã hơi có chút run rẩy, dù sao đã dùng hết toàn lực, tay phải hắn buông lỏng, tiễn như cực nhanh bay ra ngoài, chỉ ở không trung lưu lại một điểm nhàn nhạt tàn ảnh. Ánh mắt của mọi người không khỏi đều hướng A Ngốc mục tiêu nhìn lại. Nhưng là, bọn hắn không biết là, đây là A Ngốc lần thứ nhất bắn tên, tiễn là thành công bắn đi ra, mà lại duy trì thẳng tắp trước tiến vào. Nhưng mục tiêu lại muốn chệ hướng không ít. Oeng, một tiếng vang thật lớn, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem số 7 địa ngắm bị nổ thành vỡ nát. Bắn ra một tiễn này A Ngốc cơ hồ lực tấn, tiễn bắn sau khi đi ra ngoài, hắn cảm giác mình lực lượng bị rút sạch như vậy, ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng thở hào hẹn, tiêu hao mình lực lượng khiến cho hắn nhất thời không cách nào khôi phục lại. Căn bản không có khả năng lại bắn ra mũi tên thứ hai. Cung mặc dù là tốt cung, nhưng tiến lại quá bình thường, nếu không cũng sẽ không có thể xuyên qua đống tên mà đem nó nổ rớt. Huyền Nguyệt hưng phấn chạy tới, lúc này cũng không ai có tâm tư lại đi ngăn cản nàng. Nàng giữ chặt A Ngốc tay nói, ngơ ngác, ngươi thật giỏi a. Ngươi còn nói mình sẽ không bắn tên đâu, ngươi nhìn, ngay cả bia ngắm đều nổ không có. Nham Thạch cũng cùng đi qua, hắn từ A Ngốc trong tay tiếp nhận huyền thiết cung, đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, không khỏi sắc mặt thay đổi, tán thán nói, tốt một trường cường cung a. Trong tay có chút không lưu loát nói, 48 hảo tuyển thủ, mũi tên thứ nhất linh điểm. Ngươi còn muốn kế tiếp theo a? Huyền Nguyệt giật mình nói, cái gì? Ngươi không có lầm. Coi như đem bia ngắm nổ không có, cũng không thể nào là linh điểm. Trọng Tài cười khổ nói, nếu như hắn đem bia ngắm của mình nổ không có, ta khẳng định phán hắn vì 10 điểm, đáng tiếc, hắn bắn chúng chính là người ta số 7 địa vị. Huyền Nguyệt lúc này mới chú ý tới A Ngốc ở vào số 8 vị trí bên trên, lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này, A Ngốc tại sinh sinh chân khí tác dụng dưới, đã cơ bản khôi phục lại, đứng lên nói, thật xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, cái này cùng kéo bên trong quá lớn, ta chỉ sợ kéo không ra thứ nhị cung. Bởi vì hắn ngay từ đầu đi lên lúc chưa dùng tới toàn lực, cánh tay phải hiện tại đã có chút tụ thương, mà lại coi như hắn thể lực dồi dào, cũng không có khả năng ngay cả tiếp theo kéo động hai lần chương này cung cứng. Huyền Nguyệt nhìn xem túi đầu dường như phạm sai lầm như A Ngốc, trong lòng không khỏi một trận đau lòng, lôi kéo A Ngốc tay nói, không sao, không được thì thôi, chúng ta lại không phải muốn thắng được tranh tài mới được. A Ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt ánh mắt ân cần, dứt khoát hướng trọng tài nói, ta bỏ quyền. Hắn lập tức để mọi người vây xem mở rộng tầm mắt, toàn trường lập tức ồn ào. Trọng tài nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể đổi một chương điểm nhẹ cung thử lại lần nữa a. A Ngốc cười khổ nói, khỏi phải, ta tiến pháp thực tế là quá kém, đến lúc đó lại bắn tới người khác kia bên trong liền không tốt. Nói xong, nắm Huyền Nguyệt tay nhỏ chạy ra sân bãi, chạy đến một bên không có người nào đất trống, A Ngốc mới ngừng lại được, đặt mông ngồi dưới đất, nói, kia đem cung thật quá cứng, Á Liên tộc thật sự là lợi hại a. Đi huynh đệ, lực lượng của ngươi ngay cả ta cũng không khỏi không bội phục a. Cây cung kia cũng không phải ai cũng có thể kéo mở, vừa rồi ta thử một chút, nghĩ đem cung hoàn toàn kéo ra, tối thiểu nhất muốn 3,000 cân trở lên khí lực. Đây chính là ta làm không được, xem ra công lực của ngươi lại dài tiến bảo. Nếu ta đoán không lầm, cây cung kia bình thường căn bản sẽ không có người dùng. Đồ ba bên trong cũng chạy tới, một mặt hưng phấn hướng A Ngốc giơ ngón tay cái lên, nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật được, huyền thiết cung tại chúng ta Á Liên tộc thế nhưng là một kiện bảo bối, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể kéo mở. A Ngốc mặt đỏ lên, thế nhưng là ta tiễn pháp quá kém, thật sự là không có ý tứ. Đồ ba bên trong cười ha ha một tiếng, nói, không quan trọng, nặng tại tham dự nha. Thuật cưỡi ngựa tranh tài muốn bắt đầu, các ngươi mau nhìn. Quả nhiên, tại đất trống một bên, trên trăm con tuấn mã đứng thành một mảnh, làm ra một bộ xúc sự tỉnh chờ phân phó dáng vẻ. Theo từng tiếng sáng hô lên âm thanh, Á Liên tộc các kỵ sĩ gần như đồng thời thôi động lên dưới háng tuấn mã trùng ra ngoài. Nham Lực thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, hắn cưỡi là một thất đỏ thâm sắc tuấn mã. Nham Lực một mặt hưng phấn thúc làm lấy dưới háng tuấn mã không ngừng lao vụt lên, thật nhanh hướng đông phương phóng đi, khi đàn ngựa biến mất tại trong tầm mắt mọi người lúc, Nham Lực đã vọt tới 10 hạng đầu bên trong. Đồ ba bên trong tán thưởng nói, Nham Lực huynh đệ thật sự là tốt, nhà ta tiểu hồng cũng không phải là tộc bên trong tốt nhất ngựa, hắn có thể vọt tới phía trước đã rất không dễ dàng. A Ngốc tinh thần khôi phục mấy phần, nói, Nham Lực đại ca nhất định có thể được đến số 1 trở về. Bởi vì thuật cưỡi ngựa tranh tài bắt đầu, ngã tranh tài bên kia lập tức phân ra không ít người xem chạy tới quan sát, không người trong sân bất đi, Huyền Nguyệt lôi kéo A Ngốc cánh tay nói, A Ngốc, Nham Thạch đại ca, chúng ta nhìn xem ngã đi. Ngã tranh tài cũng đã tiến vào gây cấn tranh đoạn, trong sân chỉ còn hơn cuối cùng 4 tên dũng sĩ vẫn đang tiến hành tranh tài, trận đấu này người thắng đem có thể tham gia sau cùng trận chung kết. Trong sân 4 tên đại hán đều cởi trần, trừ có một tên dáng người thấp tiểu chút bên ngoài, còn lại, cao lớn dáng người không chút nào tại dưới mặt đá, rồi, túm, đẩy, lẩy, câu, trộn lẫn cùng kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời ở vào rằng có trạng thái, quay một tiếng, một tên tuyển thủ bị đối thủ của mình ném ra ngoài, té ngã trên đất không cách nào đứng dậy, bọn hắn bởi vì kinh lịch nhiều trận đấu mới có thể tham gia vòng bán kết, thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, một khi bị nặng cẳng, rất khó lại đứng lên. Một bên khác cơ hội là đồng thời, dáng người thấp hơn tuyển thủ cũng lấy được thắng lợi, hắn là lợi dụng một cái ôm chân quẳng đem đối thủ của mình ném xuống đất, sau đó ngăn chặn đối phương thắng được tranh tài. Trọng tài tuyên bố hai người tiến vào trận chung kết, nghỉ ngơi một hồi, cùng thuật cưỡi ngựa sau khi cuộc tranh tài kết thúc bắt đầu sau cùng tranh đoạn. A cổ D, cố lên, ngươi nhất định phải thắng a. Thanh thúy tiếng gào từ A Ngốc bọn người bên cạnh vang lên, mọi người định thần nhìn lại, nguyên lai là một tên Á Liên tộc thiếu nữ ước chừng 18, 19 tuổi, mặc dù làn da ngăm đen, nhưng lại có một đôi mắt to sáng ngời, tại Á Liên trong tộc cũng tính được là một tên đen mỹ nhân. Trong mắt không ngừng lóe ra hạnh phúc mỉm cười, một mực nhìn chăm chú cái thứ nhất đắc thắng người, hiển nhiên người kia chính là tình nhân của nàng. Đồ ba bên trong mắt lộ ra mê say thần sắc, nói, Lan Dĩnh là chúng ta bộ lạc bên trong đệ nhất mỹ nữ, cũng là chúng ta bộ lạc tổ trưởng nữ nhi. Nàng từ nhỏ đã cùng A Cổ Đê thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. A Cổ Đê mấy năm gần đây một mực tại khổ luyện ngã, chính là nghĩ vào hôm nay thắng được tranh tài, tốt đường đường chính chính đem Lan Dĩnh cưới về nhà. A Cổ Đê là cô nhi, gia cảnh bần hàn, nếu như không thông qua loại phương pháp này, là không cách nào cùng Lan Dĩnh kết hợp. Năm nay Lan Dĩnh 18 tuổi, vô luận là ai thu hoạch được cuối cùng ngã tranh tài thắng lợi, chỉ sợ đều sẽ chỉ định nàng làm thê tử của mình. Cho nên, đây cũng là A Cổ Đê cơ hội cuối cùng. Nham Thạch nhìn xem hoạt bát Lan Dĩnh, có chút si ngốc nói, hy vọng bọn họ có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Mau nhìn, là Nham Lực đại ca trở về. Huyền Nguyệt tiếng kêu sợ hãi đem tầm mắt của mọi người dẫn qua khứ. Quả nhiên, tại như sấm tiếng vó ngựa vang bên trong, Nham Lực một ngựa đi đầu, vậy mà không dắt lấy dây cương, hoàn toàn bằng vào hai chân điều khiển dưới hông tuấn mã, một tay mang theo một cây hồng kỳ, một cái tay khác cơ một cây chiến phủ, không ngừng cao giọng hét lớn, dù cho cách hắn gần nhất ngựa cũng khoảng cách chừng 10 thước. A ngốc bọn người tất cả đều đứng lên, lớn tiếng hô to lấy Nham Lực danh tự, tại phía sau hắn truy đuổi mấy con tuấn mã có mấy lần đều vọt tới bên cạnh hắn, muốn cướp đoạt trong tay hắn đại kỳ, nhưng chỉ cần hắn vừa khua múa lên trong tay chiến phủ, lập tức đem những người kia dọa trở về, ai cũng không dám cách hắn quá gần. Đồ ba bên trong đại hỉ hô, ta đi đón Nham Lực huynh đệ. Nói xong, hướng về điểm cuối cùng tuyến phương hướng chạy như điên. Lúc này, Nham Lực đã đem tất cả đối thủ rơi ở phía sau thành công sống qua điểm cuối cùng tuyến, lấy được kỹ thuật tranh tài quán quân. Hắn một mặt vẻ hưng phấn, không ngừng cơ trong tay đại kỳ, đông đảo á liên tộc nhân vây quanh hắn, không ngừng kêu gào. Xem ra, trong lúc nhất thời còn về không được. Nham Thạch lắc đầu, thở dài nói, tiểu tử này vẫn là như vậy yêu làm náo động. A Ngốc hàm hàm cười một tiếng, nói, Nham Lực đại ca lúc này được quán quân, liền có hai con ngựa có thể cưỡi. Chúng ta chỉ cần lại mua hai tấc liền đủ. Huyền Nguyệt nói, ai nói lại muốn mua hai tấc, mua một tấc liền đủ, người ta cũng không biết cưỡi ngựa, đến lúc đó ngươi muốn dẫn lấy ta. A Ngốc cười khổ nói, nhưng thế nhưng là ta kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không tốt ta. Huyền Nguyệt nói, ta mặc kệ, dù sao đến lúc đó ngươi mang theo ta là được, sẽ không cưỡi chậm một chút ta. Lúc này, ngã tranh tài trận chung kết đã bắt đầu, tên kia gọi Lan Dĩnh thiếu nữ chen đến phía trước nhất, không ngừng cho mình âu yếm A Cổ Đê cố lên. A Cổ Đê dáng người cùng A Ngốc tương tự, so A Ngốc còn muốn cường tráng một chút, ra tay ngăm đen bên trên nổi gân xanh, anh tuấn khuôn mặt bên trên không ngừng nhỏ xuống lấy mồ hôi, hiển nhiên lúc trước tranh tài để hắn tiêu hao quá nhiều thể lực. Đối thủ của hắn là tên kia dáng người không cao chẳng hán, mặc dù đồng dạng mỏi mệt, nhưng nhìn qua muốn so A Cổ Đê tinh thần một chút. Trọng tài một tuyên bố tranh tài bắt đầu, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hướng đối thủ của mình phóng đi. Bốn tay quấn quýt lấy nhau, liều mạng dùng sức, muốn đem đối thủ của mình ném ra. Tranh tài tiến vào trạng thái giằng co, lực lượng của hai người tựa hồ không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Lan Dĩnh lo lắng nhìn xem A Cổ Đê, không ngừng kêu gào. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 38, Thành Nhân Chi Mỹ. Chương 38, Thành Nhân Chi Mỹ. Nham Thạch cao mày nói, cái kia gọi A Cổ Đê chỉ sợ muốn thua. Huyền Nguyệt mặt người, nói, vì cái gì? Bọn hắn nhìn qua thực lực chênh lệch không nhiều a. A Ngốc thay Nham Thạch giải thích nói, A Cổ Đê bước chân đã có chút phù phiếm, rõ ràng hậu lực không đủ, kia người lùn mặc dù mỏi mệt, nhưng hạ bàn rất vững vàng, nghị quảng động đến hắn chỉ sợ không dễ dàng. Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía A Ngốc nói, vậy ngươi và hắn so đâu? Có thể quẳng qua hắn a? A Ngốc mặt người, nói, ta sẽ không quẳng dao, không qua khí lực của hắn hẳn là không ta lớn. Nham Thạch nhìn A Ngốc một chút, mỉm cười nói, lấy ngươi có thể kéo động kia huyền thiết cùng lực lượng, hắn căn bản dùng không ra cái gì kỹ xảo liền sẽ bị ngươi ném ra. Huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không thắng cái quán quân trở về, nói không chừng kia đen mỹ nhân có thể coi trọng ngươi đâu. A Ngốc vẫn không trả lời, Huyền Nguyệt đã hai tay chống nạnh, gắt giọng, không được, không được đi. A Ngốc cùng Nham Thạch đồng thời ngẩn người, bốn mắt rơi vào Huyền Nguyệt trên thân, Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, thè lưỡi, cai chảy cai cối nói, người ta cô nương kia đã có người yêu, các ngươi tra cái gì tay. Nham Thạch cười một tiếng, lắc đầu, không lên tiếng nữa. A Ngốc nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, cúi đầu đi đến Huyền Nguyệt sau lưng, xem so tài. Huyền Nguyệt từ một tiếng, ánh mắt mặc dù chuyển hướng tranh tài, nhưng tâm lại đặt ở sau lưng A Ngốc trên thân, thầm nghĩ, ta đây là làm sao rồi? Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ ta? Quả nhiên như Nham Thạch sở liệu, trong sân tình thế lúc này đã phát sinh biến hóa, A Cổ Đê hậu kình không đủ, mấy lần đều bị người lùn kéo theo bước chân, mặc dù hắn miễn cưỡng bằng vào kỹ xảo đứng vững, nhưng hiểu một điểm bằng giao người đều biết, hắn đã ở thế yếu. Á liên tộc nhân không ngừng kêu gào, ba đồ lỗ. A Cổ Đê hét lớn một tiếng, hắn biết mình không thể thua, cũng thua không nổi, nếu như thua, không chỉ sẽ mất đi vinh dự, mà lại sẽ mất đi mình yêu mến nhất nữ nhân. Hắn đem hết toàn lực vặn bẹo đối thủ cánh tay dưới chân một chỗ lẫn, muốn đem đối thủ thân thể ném ra. Nhưng là, trạng thái của hắn bây giờ đã kém xa tít tắp lúc trước. Người lùn túi lưng dùng sức, A Cổ Đê mấy lần thúc lực đều không có đem hắn quản động. Ngay tại hắn lực lượng một yếu thời khắc, người lùn ngược lại trộn lẫn ở hắn tiểu thối, phần eo dùng sức, đem hắn bung ra một bên. A Cổ Đê dưới chân phủ phiếm lắc mấy lần, người lùn lợi dụng cơ hội này ôm chặt lấy hắn phải thối, ngạnh sinh sinh đem hắn giơ lên, hô to vài tiếng, tại Lan Dĩnh kinh hô dưới, đột nhiên đem A Cổ Đê ngã văng ra ngoài. Ba đồ lỗ. Năm nay Quảng Giao quán quân đã sinh ra, Á liên tộc các tộc nhân liên cuồng kêu gào dũng sĩ xưng hào. Bị ngã ra mấy mét bên ngoài, A Cổ Đê rốt cuộc không đứng dậy được, hắn mặc dù liều mạng nỗ lực, nhưng thân thể của hắn đã không phải là dựa vào ý chí liền có thể chống đỡ. Lan Dĩnh lệ rơi đầy mặt chạy đến A Cổ Đê bên người, không ngừng lung lay thân thể của hắn, A Cổ Đê đắng chắc nhìn xem nàng. Ánh mắt bên trong lưu lộ ra tuyệt vọng thân xe. Trong mắt của hắn tuyệt vọng chẳng những làm Lan Dĩnh bi thống y ưu tuyệt, cũng đã động một người khác, Nham Thạch. Nhìn xem A Cổ Đê cùng Lan Dĩnh dáng vẻ, Nham Thạch không khỏi nghĩ lên lúc trước mình cùng Vân Nhi kia đoạn gian khổ tình yêu, bởi vì thân phận khác biệt, bọn hắn chịu khổ nhiều lắm. Đại ca, ta trở về. Nham Lực một mặt hưng phấn chạy tới, trung quanh vây quanh một đoàn Á Liên tộc thanh niên, đương nhiên, cũng bao quát Đồ Ba bên trong ở bên trong. Nham Lực trên thân dù nhưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn tâm bên trong lại phi thường vui vẻ, thông khoái, thật sự là thông khoái, ta vẫn là thích nhất loại này nhanh như điện chớp cảm giác. Nham Thạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cho ta an tĩnh chút, luôn như thế mau nóng này, chúng ta bây giờ tại bên ngoài, hết thảy đều phải cẩn thận, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế luôn luôn không có chỗ xấu. Nham Lực cười ha ha, nói, đại ca, Á Liên tộc các bằng hữu đều phi thường nhiệt tình, huống chi, cầm cái này quán quân còn không có hai con ngựa bàn tưởng à. Đồ Ba bên trong bu lại, rồi ra ngón tay cái nói, Nham Lực huynh đệ thật sự là muốn được, lúc này ta cũng là đại đại lưu một lần mặt. Hôm nay tranh tài đã đều kết thúc, chờ một lúc liền nên trao giải. Đã có rất nhiều năm không có ngoại tộc người tại chúng ta cái này bên trong qua được quán quân. A Ngốc tiểu huynh đệ cũng coi như không tệ, vậy mà kéo ra cứng rắn nhất huyền thiết cung. Bởi vì tranh tài đều đã kết thúc, Á Liên tộc ba cái bộ lạc người lại lần nữa chia tam đại bộ phân, trở lại đội ngũ của mình bên trong. Không giữa sân, hơn trăm người chính đang bận rộn lấy, bọn hắn dùng cỡ khoảng cái chén ăn cơm vật liệu gỗ ngay tại dựng một cái giản dị cái bàn, một lát sau, cái bàn đã dựng hoàn tất. Ba cái bộ lạc tù trưởng đi đến sàn gỗ. Hôm nay ba đổ lỗ tiết tổ chức phi thường thành công, ta thật cao hứng, lúc trước trong trận đấu, hiện ra rất nhiều thiếu niên anh hùng. Tốt, hiện tại cho 13 loại tranh tài quán quân đặt đài. Nham Lực nhìn về phía Nham Thạch đập bả vai hắn một chút, nói, nhanh đi, ghi nhớ, muốn khiêm tốn một điểm. Nham Lực hưng phấn ném câu tiếp theo, biết. Liền hứng thú bừng bừng chạy tới. Tiện thuật tranh tài quán quân là một người trung niên, hắn cùng Nham Lực cùng lúc trước ngã xuống A cổ đê người lùn tráng hắn cùng đi bên trên sàn gỗ. Nham Lực cùng kia người lùn tráng hắn thân cao không sai biệt lắm, liên thể hình đều có chút tương tự, chỉ là Nham Lực nhìn qua còn muốn cường tráng một chút mà thôi. Trên đài ba vị tù trưởng phân biệt khích lệ bọn hắn, mỗi người kính bọn họ một chén mai rượu, tiện thuật quán quân ban thưởng 50 kim tệ tại chỗ thực hiện, Nham Lực phần thưởng hai con tuấn mã cũng đưa đến trước mặt hắn, chỉ có kia người lùn tráng hắn không có đạt được mình phần thưởng. Hôm nay chẳng những xuất hiện các hạng tranh tài quán quân, đồng thời, chúng ta mừng rỡ biết được tộc ta Huyền Thiết Cung rốt cục bị một vị dũng sĩ kéo ra, chúng ta cho mời vị dũng sĩ này lên đài. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, ba cái bộ lạc trong đám người lập tức nhớ tới một mảnh tiếng than thở. Tại vừa rồi A Ngốc kéo ra đại cung thời điểm, bởi vì mọi người càng thêm chú ý cái khác hai hạng tranh tài, cho nên chung quanh cũng không có quá nhiều người. Huyền Thiết Cung tại Á Liên trong tộc là phi thường nổi danh, là Phương Bắc bộ lạc bà bối, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai kéo ra qua hắn. Huyền Nguyệt giật giật A Ngốc quần áo, nói, gọi ngươi đi lên đâu? A Ngốc là người, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta đi lên làm gì? Ngươi không phải kéo ra tấm kia Huyền Thiết Cung a? Có phải là có cái gì phần thưởng muốn tặng cho ngươi a? Hì hì, đi lên xem một chút làm. A Ngốc chưa từng có trải qua nhiều người như vậy chẳng diện, lập tức quấn bách nói, ta hay là không đi? S.H.E. tiến đều S.H.E. đến người khác bia ngắm bên trên, nhiều mất mặt a. Huyền Nguyệt đẩy hắn một chút, nói, ngươi làm sao lao đối với mình như vậy không có lòng tin, ngươi làm được, nhanh đi, nếu không, ta muốn tức giận nha. Lúc này, Phương Bắc bộ lạc tù trưởng đã lần nữa hô, chúng ta lại mời kéo ra Huyền Thiết cùng dũng sĩ lên này. Đồ Ba bên trong cũng hướng A Ngốc nói, tiểu huynh đệ, đi lên lũ lù mặt, ngươi nếu không đi, đã nói lên ngươi xem thường chúng ta Phương Bắc bộ lạc, sẽ bị xem như địch nhân đối đãi. A Ngốc giật nảy mình, bất đắc dĩ tách mọi người đi ra, từng bước một hướng trung ương sàn gỗ đi đến, chung quanh Á Liên tộc nhân đều hoan hô lên. Nham Lực cũng không nhìn thấy A Ngốc trước đó biểu hiện, khi A Ngốc đi đến trên sàn gỗ thời điểm, không khỏi hỏi, huynh đệ, kia cái gì Huyền Thiết Cung là ngươi kéo ra sao? A Ngốc khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, liền đã bị Phương Bắc bộ lạc tù trưởng kéo đến trước người. Kia tù trưởng hơn 40 tuổi, một bộ da chế áo giáp, hai tay lại thô lại dày, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất có thể kéo ra Huyền Thiết Cung người. Ta nghe nói, ngươi tại kéo ra Huyền Thiết Cung thời điểm, trên thân bạch quang đại phóng, xin hỏi, kia là đấu khí a? Học tập võ kỹ tại Tác Vực Liên Bang mặc dù cũng không tính là gì, nhưng làm dân tộc Du Mục Cá Liên tộc cũng rất ít xuất hiện cao thủ. Đại đa số người cũng không nguyện ý cùng bọn hắn loại này màu đen nhân chủng giao hướng, cho nên đấu khí tại cái này bên trong cũng không tới thấy. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Tu trưởng vô mở vai của hắn, nói, tốt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Mặc dù ngươi là ngoại tộc người, nhưng ngươi có thể kéo ra Huyền Thiết Cung, chúng ta đồng dạng lấy dũng sĩ lễ tiết chiêu đãi ngươi. Hôm nay, phần thưởng của ngươi là có thể cùng Côn Đều ba đổ lỗ đồng dạng, tại chúng ta ba bộ lạc bên trong chọn lựa một vị đẹp nhất cô nương làm tân nương của ngươi. Côn Đều chính là lúc trước ngã xuống A cổ đê tên kia người lùn trắng hán. A Ngốc giật nảy mình, nhớ tới lúc trước Huyền Nguyệt phản ứng, mặt đỏ lên, liên tục khoát tay nói, không, khỏi phải. Tu trưởng cười ha ha một tiếng, nói, người trẻ tuổi, khỏi phải không có ý tứ, cứ như vậy. Tốt, hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc, tiếp xuống chính là chúng ta ba đổ lỗ tiết lớn nhất thì yến. Tại đêm nay đóng lửa tiệc tối bên trên, chúng ta dũng sĩ Côn Đều cùng vị này kéo ra Huyền Thiết Cung dũng sĩ sẽ chọn lựa ra tân nương của bọn hắn. Các minh đệ tỉ muội, để chúng ta thỏa thích ăn uống, thỏa thích vũ đạo. Theo thủ trưởng tiếng hoan hô, ba bộ lạc Á Liên tộc nhân tất cả đều sôi trào, bọn hắn thỏa thích hô to. A Ngốc tại Nham Lực lôi kéo dưới mở mịt trở lại Nham Thạch cùng Huyền Nguyệt bên cạnh, Huyền mặt trăng chìm như nước đứng ở một bên, không nói câu nào. A Ngốc tiến đến Huyền Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, ta là sẽ không chọn lựa cái gì tân nương, ngươi đừng không cao hứng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, ngươi tuyển không chọn tân nương cùng ta có quan hệ gì, ta kêu bên trong quản ngươi à. Nói xong, quay người đi hướng một cái nướng dịu giá đỡ, ăn cái gì đi. Nham Thạch đi đến A Ngốc bên người, nhìn xem ngỡ ngàng hắn lắc đầu, thấp giọng tại A Ngốc bên thai nói mấy câu gì. A Ngốc hơi kinh ngạc cùng Nham Thạch Giao nói, không điểm đứt lấy đầu. Màn đêm dần dần giáng lâm, tại mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên nhóm lửa to lớn đống lửa, Á Liên tộc nhân tại đống lửa bên cạnh vừa múa vừa hát, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao gồm thua quảng giao tranh tài A Cổ Đê cùng hắn yêu dấu Lăng Dĩnh, hai người giúp vào một bên, A Cổ Đê cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, trong lòng không ngừng hối hận, vì cái gì mình không có thể kiên trì đến cuối cùng. Tại phương Bắc bộ lạc tù trưởng trong tiếng hét vang, ba cái bộ lạc Á Liên tộc nhân toàn đều an tĩnh lại. "Tốt, chúng ta đống lửa tiệc tối hiện tại bắt đầu, đầu tiên, mời ra chúng ta hôm nay hai vị muốn tuyển chọn tân lương dũng sĩ." A Ngốc cùng Côn đều đã sớm bị Á Liên tộc nhân thay đổi bọn hắn trong tộc quần áo, tại một đám người thanh niên chen chúc xuống tới đến phương Bắc bộ lạc tù trưởng trước mặt. "Tốt, hai vị dũng sĩ, hôm nay có thể nói là các ngươi ngày đại hỷ. Á Liên tộc các cô nương, phàm là tuổi tròn 18 tuổi, còn không có lây chồng đều đứng lên cho ta, nhìn xem các ngươi có thể hay không may mắn bị chúng ta hai vị này dũng sĩ chọn chúng." Theo phương Bắc bộ lạc tù trưởng thanh âm, mấy trăm tên thiếu nữ từ ba cái bộ lạc bên trong đứng dậy, tuyệt đại đa số thiếu nữ đều lưu lộ ra kỳ vọng thần xe, có thể gả cho một vị dũng sĩ, kia là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình a. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên sẽ không bao quát Lan Dĩnh ở bên trong, nàng là tại A Cổ Đê tuyệt vọng nhìn chăm chú chậm rãi đứng lên, mặc dù nàng không nguyện ý, nhưng đây là Á Liên tộc ngàn đến nay trăm năm lập thành quy củ, nàng không thể không tuân thủ. Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch, Nham Lực đứng chung một chỗ, thân thể của nàng bởi vì nội tâm khẩn trương mà có chút hơi run, trong ánh mắt của nàng lưu lộ ra vẻ mặt lo lắng, thầm nói: "A Ngốc, ngươi nhất định không thể chọn lựa người khác làm tân nương của ngươi a." "Nhất định không thể a." Nàng cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy, chỉ là cảm giác A Ngốc liền hướng mình đồng dạng, không thể bị bất luận kẻ nào cướp đi. Côn đều ánh mắt rơi vào Lan Dĩnh trên thân, trên mặt lưu lộ ra hưng phấn thần xe, mà A Ngốc lại cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Phương Bắc tù trưởng tự nhiên nhìn thấy Côn đều đang nhìn mình nữ nhi, mỉm cười nói: "Hai vị dũng sĩ, các ngươi ai chọn trước tuyển?" A Ngốc đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Tù trưởng, ta là ngoại tộc người, có thể hay không đem cái này quyền ưu tiên cho ta?" Hắn câu nói này nói chuyện, Huyền Nguyệt bên thai phảng phất nhớ tới một tiếng lôi điện lớn, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Một bên Nham Lực nói: "A Ngốc tiểu tử này có thể a. Còn tỉnh chủ động, tìm đen mỹ nhân làm vợ cũng là không sai sự tình, ha ha." Nham Thạch trừng Nham Lực một chút, đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Huyền Nguyệt, nói: "Ngươi cái gì đều không rõ liền thiếu đi nói vài lời, xem tiếp đi." Nếu như là bình thường, Huyền Nguyệt tự nhiên sẽ nghe ra Nham Thạch lời nói bên trong có mặt khác hàm nghĩa, nhưng giờ phút này nàng Vương Tâm đã khẽ run, trong lòng bàn tay tràn ngập khẩn trương mồ hôi lạnh. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng là người, hướng Côn đều nói: "Ngươi có ý kiến gì hay không?" Côn đều nhìn A Ngốc một chút, nghĩ thầm, tiểu tử ngốc này sẽ chọn cái gì, để hắn chọn trước cũng không quan trọng. Thú hồ, Lan Dĩnh hiện tại tránh tương đối dựa vào sau, hắn làm sao cũng sẽ không chọn đến. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn chú ý làm hào phóng nhẹ gật đầu, nói: "Đã bị huynh đệ kia là ngoại tộc đến quý khách, liền từ ngươi chọn trước tuyển." Phương Bắc bộ lạc tù trưởng khen: "Tốt, quả nhiên có ta Á Liên tộc rộng lượng. Ngoại tộc dũng sĩ, mời." A Ngốc nhẹ gật đầu, nói: "Tạ ơn." Nói xong, một mình đi ra ngoài. Hắn đi đến đống lửa trước 10m ở chỗ, cất cao giọng nói: "Phi thường cảm tạ Á Liên tộc bằng hữu có thể cho ta cơ hội này, ta tin tưởng duyên phận. Có thể nói cho mọi người, ta nhưng thật ra là một tên ma pháp sư, ta có một cái tiểu ma pháp, nghĩ thừa cơ hội này biểu diễn cho mọi người nhìn, cuối cùng ma pháp rơi vào ai trước mặt, liền chứng minh ta chọn chúng nàng." Nói xong, A Ngốc tại Á Liên tộc nhân kinh ngạc nhìn chăm chú, thấp giọng gìn hát nói: "Tràn ngập ở giữa thiên địa hỏa nguyên tố a, xin ban cho ta các ngươi ấm áp lực lượng, ngưng tụ thành cầu, hiện ở tay ta." Theo chú ngữ gìn hát một cái đường kính 5mm khoảng chừng đỏ xe hỏa cầu xuất hiện tại A Ngốc trên tay. Hắn cũng không dùng toàn lực, nhưng hỏa hồng xe hỏa cầu đã để tất cả Á Liên tộc nhân kinh ngạc lên tiếng. Tại bọn hắn, cái này bên trong, đại đa số người căn bản cũng không biết có ma pháp loại vật này tồn tại. Hỏa cầu tại A Ngốc khống chế dưới phiêu thăng nhập không, trước vây quanh đống lửa phía trên dạo qua một vòng, nhanh chóng hướng những cái kia Á Liên tộc thiếu nữ bay đi. Một viên màu trắng quang đạn không biết từ chỗ nào bay lên, hơn lửa cầu đánh tới. A Ngốc giật nảy mình, hắn biết rõ, tại cái này bên trong trừ hắn bên ngoài, có thể dùng ra ma pháp cũng chỉ có Huyền Nguyệt. Trong lòng giật mình, khống chế hỏa cầu tránh thoát quang đạn va chạm, hướng trong đám người bay đi. Nguyên lai. Huyền Nguyệt thấy A Ngốc thật muốn tuyển tân lương, khó thở phía dưới, không kịp sử dụng cỡ lớn ma pháp, đành phải phóng xuất ra một cái quang đạn, ý đồ ngăn cản hắn. Huyền Nguyệt ma pháp thực lực mặc dù tại thiên sứ chi trượng tăng phó dưới rõ ràng mạnh hơn A Ngốc, nhưng là nàng bản thân ma pháp lực khống chế lại phải kém rất nhiều. Lúc bắt đầu còn có thể đuổi kịp A Ngốc phát ra hỏa cầu, nhưng thất nhiêu bắt nhiều phía dưới, A Ngốc hỏa cầu lại dẫn nàng phát ra quang đạn đâm vào một gốc cây bên trên. Khi nàng lại nghĩ phóng xuất ra một viên khác lúc, hỏa cầu đã hướng tiến vào trong đám người, tại thiếu nữ nhóm trong tiếng thét chói tai, chính xác rơi vào Lan Dĩnh chân trước, hỏa cầu lóe lên đã diệt. Lan Dĩnh lấy làm kinh hãi, lúc đầu nàng coi là, tất nhiên là thường xuyên dây dưa mình Côn đều lại cho mình, thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này kỳ dị ngoại tộc thiếu niên sẽ dùng loại phương pháp này điểm chúng mình, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia dị dạng. Bởi vì ánh mắt bị những người khác che kín, Phương Bắc bộ lạc tù trưởng cũng không có phát hiện mình nữ nhi là được tuyển chọn đối tượng, cao giọng hô, được tuyển chọn cô nương đi tới. Lan Dĩnh nhìn một chút bên cạnh tuyệt vọng A Cổ Đê, cắn răng một cái, đi ra đội ngũ. Tại đông đảo Á Liên tộc nhân tiếng kinh hô bên trong đi đến A Ngốc trước mặt. Đồng dạng tuyệt vọng còn có Huyền Nguyệt, nàng cắn dưới xê hồn. Toàn thân run rẩy nhìn xem A Ngốc, nàng không nghĩ tới A Ngốc vậy mà khăng khăng tuyển tân nương, nàng hiện tại trong lòng đã nói không nên lời là tư vị gì, ư một tiếng, xoay người chạy. Bóng ánh nước mắt không ngừng bay là tả tại không trung, bọn chúng đều mang Huyền Nguyệt trong lòng bị thương. Nham Lực vừa định đuổi theo, lại bị Nham Thạch giữ chặt. Nham Thạch nói, ngươi đuổi theo cũng vô dụng, thời chung còn cần người bổ trung, cùng A Ngốc xử lý xong chuyện nơi đây sẽ đi truy nàng. A Ngốc cũng không có phát hiện Huyền Nguyệt đã biến mất, Lan Dĩnh cách gần, hắn mới phát hiện trước mặt cái này đen đẹp trên thân người tán phát kinh người mị lực. Linh lung tinh tế thân thể mềm mại phối hợp kia động lòng người sáng tỏ đôi mắt, có một phen đặc biệt dị tộc tư tưởng. Phương Bắc bộ lạc vừa phát hiện được tuyển chọn chính là mình nữ nhi, không khỏi nửa vui nửa buồn. Vui chính là cái này ngoại tộc dũng sĩ thế mà coi trọng mình nữ nhi, mà lo thì là vì A Cổ Đê, hắn biết A Cổ Đê thích Lan Dĩnh, hắn cũng rất thích cái kia bên trên tiến vào tiểu hòa tử, nhưng thân phận của hắn thực tế không xứng với mình nữ nhi. Lần này là mình cho hắn cuối cùng cơ hội, nhưng kia tiểu tử bất tranh khí, cuối cùng vẫn là bại bởi con đều. Lan Dĩnh đi đến A Ngốc trước mặt, nhìn xem cái này có chút đờ đẫn thiếu niên cao lớn, lạnh lùng đứng tại kia bên trong, không nói câu nào. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng thầm than một tiếng, thôi, cất cao giọng nói, tốt, đã vị này ngoại tộc dũng sĩ chọn chúng ta nữ nhi, ta cũng không có ý kiến gì, ha ha, ta tuyên bố. Mới nói được cái này bên trong, một tiếng gào to ngắt lời hắn, chấm đã, tù trưởng đại nhân. Nói chuyện, chính là con đều, khi hắn phát hiện A Ngốc chọn chúng chính là hắn Âu Yếm Lan Dĩnh lúc, kinh hãi thất sắc, vội vàng thừa dịp sự tình chưa định ngăn lại. Hắn ngẩng đầu đi đến tù trưởng bên cạnh, nói, tù trưởng đại nhân, ta nghĩ lựa chọn cũng là của ngài nữ nhi. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng đương nhiên biết Côn Đều đã sớm vừa ý Lan Dĩnh, cười khổ nói, thế nhưng là ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, cũng không thể chia hai nửa gà cho các ngươi hai cái. A Ngốc thản nhiên nói, kia không quan hệ, liền để chúng ta so sánh với một trận, ai thắng Lan Dĩnh tiểu thư liền với ai. Tù trưởng ngẩn người nói, so cái gì? A Ngốc nhìn một chút Côn Đều nói, liền so quần dao. Hắn vừa mới nói xong, Á Liên tộc người nhất thời ồn ào, chẳng ai ngờ rằng A Ngốc sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu, dù sao Côn Đều vừa mới lấy được quảng giao quán quân vòng nguyệt quế. Côn Đều trong mắt hung quang chớp liên tục, mặc dù hôm nay tranh tài tiêu hao hắn đại lượng thể lực, nhưng đến chưa nghỉ ngơi để hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, nghe vậy gật đầu nói, vậy thì tốt, liền để ta lãnh giáo một chút người cái này ngoại tộc người có cái gì lợi hại công phu. Nói xong, hắn một đem kéo áo ngoài của mình, lộ ra tinh đỏ thân trên đứng tại A Ngốc trước mặt, hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe, tức giận tràn ngập toàn thân của hắn. Tu trưởng lôi kéo mình nữ nhi đi đến một bên, trung quanh Á Liên tộc nhân đều yêu uống, cho trong sân hai người trợ uy. A Ngốc nói, ngươi hôm nay so tài một ngày, so sánh tiêu hao rất nhiều thể lực, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Dạng này, ta không dùng tay, chỉ cần ngươi có thể đem ta ngã xuống, coi như ngươi thắng. Côn Đều thất thanh nói, cái gì? Ngươi không dùng tay? Ngươi cũng quá coi thường ta. Vì Âu Yếm nữ nhân, hắn cũng không có quá nhiều tranh luận, hét lớn một tiếng, hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc cũng không có né tránh, mặc cho Côn Đều bắt lấy bờ vai của mình. Côn Đều trong lòng vui mừng, chân phải đột nhiên trộn lẫn hướng A Ngốc xong tối, hai tay dùng sức muốn đem hắn ném ra. Mặc dù khí lực của hắn rất lớn, nhưng A Ngốc cái bệ công phu so hắn còn muốn ổn. Lúc trước, cho dù là Biển Lang không ngừng xung kích, cũng rất khó đem A Ngốc đánh bại, huống chi hắn loại lực lượng này. A Ngốc song thối hơi cong, tay bắt chéo sau lưng, vững vàng đứng tại kia bên trong, mặc cho Côn Đều ra sao dùng sức, đều không thể dùng chuyển thân thể của hắn. Khi Côn Đều lần nữa dùng sức thời điểm, hắn đầu vai có chút hất lên, màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Côn Đều thân thể đã bị ngã văng ra ngoài, trùng điệp rơi vào 3 mét bên ngoài. Trung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, vô luận là không ai từng nghĩ tới, cái này ngoại lai thiếu niên vậy mà có thể không dùng tay liền đem Á Liên tộc dũng sĩ Côn Đều ngã xuống. Côn Đều miễn cưỡng dãy rủa lấy đứng lên, lại một lần nữa vọt tới A Ngốc bên cạnh, thế nhưng là lúc này, hai tay của hắn vừa hơi dính bên trên A Ngốc vào áo, người liền đã bị chấn ra ngoài. Lặp lại nhiều lần về sau, Côn Đều không còn có đứng lên khí lực. A Ngốc phách lối hô, Á Liên tộc liền không có một cái dũng sĩ có thể thắng ta a. Đến, chỉ muốn các ngươi có thể đem ta ngã xuống, mỹ lệ Lan Dĩnh chính là các ngươi. Hắn lập tức gái mại dâm lên chúng nộ, 7, 8 cái tiểu hỏa tử chạy ra, nhao nhao hướng A Ngốc khiêu chiến, A Ngốc ai đến cũng không có cự tuyệt, vẫn là hai tay phía sau, từng cái nên đón những người khiêu chiến này tiến công, cơ hồ không ai có thể bắt lấy y phục của hắn, liền đã bị ngã cái bảy bất tỉnh bắt tố. Khi thứ 19 cái người khiêu chiến lần nữa lạc bại về sau, lại không có người dám xung lên. A Ngốc đột nhiên buông tay, chỉ vào Ngốc Làm ở một bên A Cổ Đê nói, ngươi không phải hôm nay quảng giao tranh tài thứ 2 sao? Có gan hay không đi thử một chút, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, Lan Dĩnh chính là của ngươi. A Cổ Đê trong mắt Ngốc trệ tại A Ngốc khiêu chiến dần dần biến mất, nổi giận phừng phừng đứng lên, quát to, ngoại tộc người, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Á Liên tộc không ai, chúng ta tộc nhân tôn nghiêm là không thể cho phép ngươi như thế trà đạp, tốt, ta A Cổ Đê liền khiêu chiến ngươi. Nói, một cái bước xa nhảy lên ra, bước nhanh đi đến A Ngốc trước mặt. Không khí chung quanh lập tức bị A Cổ Đê dũng cảm khiêu chiến kích phát bắt đầu, tất cả mọi người đang vì hắn cố lên, trong lúc nhất thời, bầu không khí đạt tới đỉnh điểm. A Ngốc đáy mắt lưu lộ ra một nụ cười vui mừng, vẫn là hai tay phía sau, nói, tốt, vậy ngươi liền đến, chỉ cần có thể đem ta ngã xuống, coi như ngươi thắng. A Cổ Đê thở sâu, hai chân vững vàng dừng lại, hai tay cùng lúc chụp vào A Ngốc đầu vai, chân phải phía bên trái giả thoáng một chút, đột nhiên trộn lẫn hướng A Ngốc chân phải. A Ngốc trong mắt lóe ra hốt hoảng thần xe, phải thối có chút mềm nhũn, thân thể lắc một chút. A Cổ Đê mừng rỡ trong lòng, toàn lực chuyển hướng A Ngốc đầu vai, muốn đem hắn ném ra. A Ngốc lảo đảo một chút, cũng không có như ước nguyện của hắn, nhưng ngay cả như vậy, cũng gây nên chung quanh một mảnh tiếng hoan hô. Đây là A Ngốc lần thứ nhất rời đi đứng thẳng tại chỗ. A Cổ Đê đắc thế không tha người, tấn mãnh nào tới, cùng A Ngốc quấn quýt lấy nhau, cước bộ của hắn linh hoạt, không ngừng trộn lẫn hướng A Ngốc nghĩ không ra địa phương, trong lúc nhất thời quảng dị thường náo nhiệt. Rốt cục, tại A Cổ Đê không ngừng cố gắng dưới, hắn tìm tới một cái cơ hội đem A Ngốc ngã văng ra ngoài. Khi A Ngốc sau lưng chạm đất một khắc, tất cả Á Liên tộc nhân đều sôi trào, bọn hắn cộng đồng hô hào A Cổ Đê danh tự, tựa hồ A Cổ Đê đã trở thành toàn bộ Á Liên tộc anh hùng. A Ngốc đứng lên, thở dài, ta thua, Lan Dĩnh là người, ta xin lỗi người, Á Liên tộc đúng là một chủng tộc mạnh mẽ. Bởi vì ta lúc trước ngạo mạn, ta từ bỏ từ Á Liên tộc chọn lựa tân nương cơ hội. Nói xong, không đám người kịp phản ứng, lập tức từ giữa sân lui ra ngoài. Khi hắn trải qua Lan Dĩnh bên người thời điểm, rõ ràng nghe tới Lan Dĩnh tận lực đè thấp thanh âm, cảm ơn ngươi thành toàn. A Ngốc đi trở về nham thạch bên người, ba người nhanh chóng từ trong đám người chen ra ngoài, hiện tại đã không có người sẽ chú ý tới bọn hắn, Á Liên tộc nhân đều tại vì anh hùng của bọn hắn, A Cổ Đê hoan hô. Xuyên qua đám người, A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm, nói, nham thạch đại ca, vừa rồi những cái kia lời kịch ta không có đọc sai. Nham thạch bật cười nói, ngươi đều cong đến chưa, nếu như lại sai, vậy ngươi coi như lợi hại. Nham lực không hiểu thấu mà nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? A Ngốc huynh đệ, kia cuối cùng ra tiểu tử cũng không có gì chỗ đặc thủ, ngươi làm sao lại thua bởi hắn đâu? A Ngốc cùng Nham Thạch nhìn nhau cười một tiếng, nguyên lai, tại xế chiều côn đều chiến thắng về sau, Nham Thạch liền cảm thấy trong lòng dị thường kiềm chế, hắn phi thường minh bạch một đôi hữu tình người bởi vì thân phận khác biệt mà không cách nào kết hợp thống khổ. Cho nên, khi A Ngốc đạt được chọn lựa tân nương quyền lực về sau, hai người định ra kế sách này, từ A Ngốc cố ý phách lối khiêu khích Á Liên tộc, cuối cùng tại bại bởi Á Cổ Đê, tốt tác thành cho hắn cùng Lan Dĩnh. Tại cái này Á Liên trong tộc, cũng chỉ có thông minh Lan Dĩnh nhìn ra ảo diệu bên trong mà thôi. A, Nham Thạch đại ca, Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi? Nham Thạch vỗ đầu mình một cái, vội la lên, a. Không tốt, A Ngốc, ngươi nhanh đi tìm một chút Huyền Nguyệt, tại ngươi lựa chọn Lan Dĩnh về sau, nàng liền khóc chạy. Xem ra, tiểu nha đầu này đối ngươi nhưng là thật độc tình. Nguyệt Nguyệt là cô nương tốt, ngươi cũng không thể cô phụ người ta. A Ngốc không phải rất rõ ràng Nham Thạch lời nói, nhưng nghe đến Huyền Nguyệt chạy, lập tức giật nảy mình, thất thanh nói, cái gì? Nguyệt Nguyệt khóc chạy rồi. Nàng, ta, ai? Lên tiếng hỏi Huyền Nguyệt rời đi phương hướng, A Ngốc lòng nóng như lửa đốt, liều mạng đuổi theo. Hắn một biết Huyền Nguyệt khóc, trong lòng như dao cắt đau đớn, một bên chạy còn một bên lẩm bẩm, Nguyệt Nguyệt, ngươi nhưng tuyệt đối không được có việc a. Hắn không ngừng phi nước lại lấy, một mực chạy đến ốc đảo bên cạnh mới ngừng lại được, có chút thở dốc nhìn xem bốn phía, cũng không có Huyền Nguyệt thân ảnh. Ngay tại A Ngốc lo lắng vạn phân thời khắc, trầm thấp tiếng khóc từ nơi không xa truyền đến, nghe vào chính là Huyền Nguyệt thanh âm. A Ngốc trong lòng vui mừng, nhanh tìm theo tiếng dò xét quá khứ, vòng qua một cái lều vải, rốt cục phát hiện Huyền Nguyệt tiểu nhân thân thể, nàng một người ngồi tại lều vải đằng sau, đối mặt với ốc đảo, hai tay ôm đầu gối, ngay tại ríu rít khóc, kia gầy tiểu mà thân ảnh cô đơn làm A Ngốc trong lòng đại thống, đi lặng lẽ đến Huyền Nguyệt sau lưng ngồi xuống, song tay nắm lấy vai thơm của nàng. Ôn Nhu nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao rồi? Tìm được Huyền Nguyệt, hắn tâm cũng coi như để xuống, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, hít đỏ bừng cái mũi, nước nở nói, ngươi chẳng ghét, ngươi lăn a? Ngươi tới làm gì? Tìm tân nương của ngươi đi. Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, đều là ta không tốt, ngươi nghe ta giải thích a. Ta không nghe, ta chán ghét ngươi, ngươi đi ra, ngươi chán ghét chết rồi. Huyền Nguyệt một bên khóc giống lấy, một bên không ngừng dùng tay nhỏ đánh lấy A Ngốc hung thần. Vừa nghĩ tới A Ngốc liền muốn trở thành chồng của người khác, trong lòng của nàng liền dị thường khổ sở. A Ngốc bắt lấy Huyền Nguyệt hai tay, lăng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đến cùng là thế nào rồi? Là ai chọc giận ngươi sinh khí a? Nói cho ta giúp ngươi báo thù. Huyền Nguyệt dãy rủa lấy đem tay nhỏ cào ra, lau lau nước mắt trên mặt, cả giận nói, ngươi còn hỏi, ngoại trừ ngươi ai sẽ chọc ta sinh khí? Ngươi bồi. Nói, từ dưới đất nắm lên thiên sứ chi trượng liền hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc đưa tay đi cản, thiên sứ chi trượng sắc bén kia cánh lập tức vạch phá y phục của hắn, tại cánh tay hắn bên trên lưu lại một đường vết rách, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ A Ngốc ống tay áo. Nhìn thấy A Ngốc chảy máu, Huyền Nguyệt lập tức ngừng lại, ngơ ngác nhìn A Ngốc, đột nhiên đem thiên sứ chi trượng ném xuống đất, ghé vào trên đầu gối của mình lên tiếng khóc lớn lên. A Ngốc phong bế trên cánh tay mình huyết mạch, nhịn đau nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng khóc, ngươi nói cho ta đây là có chuyện gì à? Ngươi làm sao một người chạy đến, vì sao lại khóc đâu? Hắn làm sao cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì, sẽ để cho Huyền Nguyệt tức giận như vậy, chỉ có thể ăn nói khép nép hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dù hay sọ thì tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 39. Tử thần sơ hiện chương 39, tử thần sơ hiện Huyền Nguyệt một bên khóc, một bên tuyệt đối tiếp theo mà nói, ngươi, chán ghét, ngươi, vì cái gì, muốn, cưới đường nữ, ngươi, ta, biết, ngươi không muốn, ý làm, ta cùng, ban, ngươi, đi, ta. Chán ghét. Ngươi, không. Nghĩ lại. Nhìn thấy. Ngươi, A Ngốc giờ mới hiểu được, nguyên lai là Huyền Nguyệt là bởi vì chính mình vừa rồi chọn lựa Lan Dĩnh làm thê tử mới sẽ tức giận, vừa nghĩ tới cưới vợ, hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé nha đầu đã từng nói sau khi lớn lên muốn gả cho mình, nhẹ nhàng thở ra, có chút cảm thán nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi hiểu lầm ta không phải muốn cưới Lan Dĩnh, là Nham Thạch đại ca để ta làm như vậy. Huyền Nguyệt mặt người, tiếng khóc thu nghỉ, ngẩng đầu nói, ngươi nói cái gì? Nham Thạch đại ca để ngươi cưới Lan Dĩnh a? A Ngốc liên tục khoát tay nói, không phải, sự tình là như vậy. Lập tức, hắn đem mình cùng Nham Thạch như thế nào kế hoạch trợ giúp Lan Dĩnh cùng A Cổ Đê sự tình nói một lần. Huyền Nguyệt một bên nghe, trên mặt thần xe dần dần trở nên, mặc dù A Ngốc tự thuật không rõ ràng lắm, nhưng nàng hay là minh bạch ý tứ trong đó, bi thương dần dần bị đáy mắt vui xe thay thế. Nghe xong A Ngốc tự thuật, giận trách, vậy ngươi buổi chiều vì cái gì không nói cho ta, còn để người ta bạch khóc lâu như vậy? A Ngốc cười khổ nói, buổi chiều lúc ấy ngươi liền bắt đầu sinh khí, ta bảo ngươi cũng không để ý tới ta à? Mà lại ta rất đần, Nham Thạch đại ca dạy ta những cái tiên lời kịch ta muốn đọc thuộc lòng nhiều lần mới có thể ghi nhớ. Huyền Nguyệt trong lòng từ buồn chuyển vui, sang giọng, ta mặc kệ, dù sao đều tại ngươi, ai bảo ngươi không có việc gì kéo cái gì Huyền Thiết Cung, mới lộng ra được nhiều chuyện như vậy, chính là trách ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng đã không tự chủ đem thân thể mềm mại dựa vào A Ngốc hung thần. A Ngốc ngửi Huyền Nguyệt trên thân hư khí, có chút không biết làm sao, chỉ có thể ngồi dưới đất, mặc cho Huyền Nguyệt dựa vào. Hắn cảm giác được rõ ràng, Huyền Nguyệt phẫn nộ trong lòng đã biến mất. Hôm nay thời tiết rất tốt, không trung không có đám mây, nửa vầng trăng sáng cao cao treo ở không trung, theo thanh phong phủ động, trong nước ánh trăng giang tràn lên đến, kia mi men cảm giác làm A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cũng dần dần si. Không biết lúc nào, A Ngốc hai tay đã điểm bên trên Huyền Nguyệt eo thon, nhẹ ôm lấy nàng thân thể mềm mại. Huyền Nguyệt gối lên A Ngốc trên bờ bay, nhẹ nhàng vuốt A Ngốc vết thương, ánh mắt lưu ly mà nói, còn đau phải không? Thanh âm của nàng lạ thường ôn nhu, nghe vào trong thai dị thường dễ chịu. A Ngốc chấn động trong lòng, lắc đầu, nói, không thương. Huyền Nguyệt ôn nhu trong lúc nhất thời để hắn không cách nào thích ứng, nhưng hắn lại thích vô cùng loại cảm giác này, hung bên trong dị dạng càng thêm mãnh liệt. Huyền Nguyệt bắt lấy A Ngốc đại thủ, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi quá xúc động, không có hỏi rõ ràng liền đánh ngươi. Huyền Nguyệt mềm nói thì thầm để A Ngốc toàn thân đại chấn, bật tốt lên, Nguyệt, ta. Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía A Ngốc, si ngốc nói, có lời gì ngươi liền nói, ta không trách ngươi. Nói xong, cúi đầu xuống, cảm giác mình có chút nóng lên khuôn mặt, nhịp tim tốc độ đột nhiên nhanh. A Ngốc ôm trong ngực Huyền Nguyệt đu mềm, nói, Nguyệt, ta. Hắn thật vất vả lấy hết dũng khí, vừa muốn nói gì, đột nhiên, điếc tai yếu điếc tiếng vó ngựa vang lên, tựa hồ có số lớn đội kỵ mã tại hướng đống lửa tiệc tối phương hướng chạy đi. A Ngốc trong lòng giật mình, nói, Nguyệt, có phải là xảy ra chuyện, chúng ta đi xem một chút. Huyền Trăng mở thán một tiếng, tại A Ngốc ôm dưới đứng lên, chừng có chút chất phác A Ngốc một chút, hướng tiếng vó ngựa nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ gặp vô số đạo cưỡi ngựa cao to bóng đen nhanh chóng hướng phía Á Liên tộc đống lửa tiệc tối phương hướng chạy đi. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng chiếu ra từng đạo hàn quang, kia là có thể giết người binh khí à? A Ngốc tự nhiên cũng nhìn thấy những binh khí kia, nghi ngờ mà nói, Nguyệt, những này là ai à? Vì cái gì trên thân đều mang sát khí? Huyền Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng không biết là ai, dù sao sẽ không là người tốt, chỉ sợ là đến đánh lén Á Liên tộc. A Ngốc cao mày nói, vậy nhưng hỏng, Nham Thạch cùng Nham Lực hai vị đại ca còn ở bên kia đâu, mà lại những cái kia Á Liên tộc bằng hữu đều tại cuồng hoan bên trong, nếu như bị đánh lén, sợ rằng sẽ rất khó ngăn cản. Huyền Nguyệt nói, những người này thật là biết chọn thời điểm à? Hiện tại chính là toàn bộ Á Liên tộc nhất chống rông thời điểm, thừa dịp hiện tại công kích, chỉ sợ bên kia chống cự bắt đầu sẽ phi thường khó khăn. Những cái kia Á Liên tộc nhân thật xuẩn, ngay cả mấy cái canh gác người cũng không để lại dưới, cứ như vậy bị đánh lén, không tổn thất nặng nề mới là lạ chứ. A Ngốc đội la lên, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt nói, muốn thông chi bọn hắn cũng muộn, cái này bên trong khoảng cách đống lửa tiệc tối bên kia rất gần, hiện tại sợ người ta đã giết đi bảo. Dạng này, chúng ta trước mau quá khứ, nếu như những người kia đúng là đến đánh lén, trước hết đem Nham Thạch, Nham Lực bọn hắn cứu ra lại nói. Về phần những cái kia Á Liên tộc lên ngốc, nhìn tình huống lại nói tốt. Nàng vừa rồi hảo tâm tình hoàn toàn bị những này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến quấy loạn, thông minh cái đầu nhỏ không chuyển nổi, tự nhiên nghĩ không ra biện pháp gì tốt. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta đi mau. Hai người từ Á Liên tộc bộ lạc bên trong xuyên ra, trải qua dê bò bầy, thuận lợi tiếp cận đống lửa tiệc tối hiện trường. Khi bọn hắn cách gần lúc, toàn bộ đống lửa tiệc tối đã lớn loạn, Huyền Nguyệt phán đoán phi thường chính xác, những này toàn thân hắc y kỵ sĩ chính là đến đánh lén. Tinh lóng lánh mã đao tại bọn hắn vung vẩy dưới không ngừng bổ về phía Á Liên tộc những cái kia vừa mới còn tại cuồng hoan đám người, hơn ngàn người giống một đạo dòng lũ sắt thép đồng dạng xông vào Á Liên tộc trong đám người, những nơi đi qua đều máu tươi vẩy ra, liền ngay cả tiểu hài nhi cùng lão nhân bọn hắn cũng không có bỏ qua. Tiếng la khóc vang triệt đại điện. A, thổ phỉ, là thổ phỉ a. Mọi người mau tránh ra. Đừng a, đừng giết nhi tử ta, a. Ta thối, đau chết ta. A Ngốc nhìn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, quay đầu đối Huyền Nguyệt nói, Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm Nham Thạch đại ca bọn hắn. Nói xong, cào ra phía sau thiên cương trọng kiếm, liền muốn xông ra đi. Huyền Nguyệt đuổi vội vàng kéo vạt áo của hắn, nàng biết hiện tại mình vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản A Ngốc đi mạo hiểm, đành phải dặn dò, hết thảy cẩn thận, chú ý an toàn. A Ngốc trong lòng nóng lên, chính trọng nhẹ gật đầu, triển khai thân pháp, thật nhanh hướng áo đen kỵ sĩ khía cạnh phóng đi. Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, những người áo đen này cũng quá sẽ chọn thời điểm, hiện tại những người da đen kia, ai có thể phản kích ta? Á Liên tộc nhân tại đột nhiên xuất hiện đánh lén chúng lộ ra chân tay luống cuống, cho dù là ba vị tù trưởng cũng có chút men. Tại cái này thị ngày lễ lớn bên trong, đại bộ phận phân Á Liên tộc nhân đều uống đông giao tây lắc, sao có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích đâu? Cứ việc số lượng so địch nhân nhiều hơn nhiều, nhưng lại hoàn toàn lâm vào một mảnh bên trong. A Ngốc thiên cương trên thân kiếm lóe ra màu trắng xinh xinh đấu khí, khi hắn hướng đến phía dưới thời điểm, ngàn hơn tên người áo đen đã thành công từ đống lửa tiệc tối bên trong đâm xuyên mà ra, ngay tại cách đó không xa quay lại trận hình tập kết đội ngũ, chuẩn bị lần nữa xung kích. Tại đống lửa tiệc tối hiện trường, trọn vẹn lưu lại số trăm cố thi thể, người bị thương càng là nhiều không thỉnh số, trong đó đại bộ phận phân đều là không kịp chạy trốn lao nhân, phun cùng nhi đồng. A Ngốc cho tới bây giờ chưa thấy qua chết rất nhiều người, tại Á Liên tộc nhân tiếng la khóc bên trong, trong lòng của hắn vạn phân bi phẫn, những thi thể này bên trong, có mấy người trẻ tuổi mới vừa rồi còn lại hướng hắn khiêu chiến, mà bây giờ, cũng đã biến thành một bộ băng lãnh tàn thi. A Ngốc trợn mắt hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở thiên cương kiếm, thật nhanh hướng xa xa người áo đen phóng đi. Á Liên tộc nhân điên cuồng hướng bốn phía chạy thục mạng, bọn hắn tựa hồ không rõ, sau khi tách ra, bọn hắn đem lại không có chút sức chống cự nào. Chờ một chút, một đạo thoăn thoắt thân ảnh từ bên cạnh nhảy lên ra, ngăn ở A Ngốc trước mặt, chính là Nham Thạch. Hắn một đem kéo lấy A Ngốc thân thể, "Huynh đệ, ngươi làm gì?" A Ngốc kích động song mắt đỏ bừng, "Quắc, ta muốn đi cùng những cái kia đao phủ tính sổ, đại ca, ngươi xem một chút, bọn hắn giết bao nhiêu người a? Đây chính là mấy trăm đầu sinh mệnh a." Nham Thạch cùng Nham Lực tại người áo đen xuất hiện thời điểm, đang cùng đồ ba bên trong uống rượu, lúc bắt đầu cũng không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn thanh tỉnh biết có người đánh lén lúc, áo đen kỵ sĩ đã hướng tiến vào đống lửa tối. Bọn hắn bản thân liền ở ngoài vi, địch nhân xung kích lại tạo thành Á Liên tộc nhân chạy tứ phía, ngăn cản bọn hắn trước tiến vào lộ tuyến, cho nên cho tới bây giờ mới có thể vọt tới tận cùng bên trong nhất. Vừa vặn gặp được nổi giận đùng đùng A Ngốc. Nham Thạch nhìn xem đã quay đầu nước xoáy người áo đen, trầm giọng nói, bọn gia hỏa này xem xét chính là sớm có dự mưu, xem ra không liều mạng là không được, vì để tránh cho thương vong nhiều hơn, chúng ta tận lực ngăn cản một hồi, cùng Á Liên tộc tại bọn hắn tù trưởng chỉnh đốn dưới không còn hỗn loạn, liền không cần sợ những này hỗn đản. Nham Lực hào khí đại phát, quắc, tốt, liền để chúng ta ba huynh đệ cùng bọn này hỗn đản liều mạng một phen. Nói, vung động trong tay chiến phủ, làm ra một bộ dù 10 triệu người ta tới vậy dáng vẻ. A Ngốc trong lòng thiện lương đã sớm bị lúc trước sát phạt hòa tan, nặng nề nhẹ gật đầu, nói, hai vị đại ca, chúng ta xông đi lên, nếu không, sẽ chết càng nhiều người. Nham Thạch cười ha ha một tiếng, nói, tốt, thật lâu không có thống khoái đánh một trận, chúng ta lên. Nói xong, ba người hướng ba rời ra dây cung mũi tên liền xông ra ngoài, A Ngốc ở giữa, Nham Thạch, Nham Lực ở riêng tả hữu, rất nhanh liền nên tiếp xông lại đội kỵ mã. Nham Thạch có thể nói là trong ba người nhất thanh tỉnh một cái, hắn hét lớn một tiếng, hô, chạm ngựa thối. Nói xong, giơ lên cao cao trường đao trong tay, hoàng xe đấu khí bỗng nhiên bắn ra, một đạo rưỡi hình cung hoàng mang điện SHE mà ra, thẳng đến phía trước mấy con chiến mã phía dưới chém tới. Nham Lực cùng Nham Thạch thời gian trung đụng dài nhất, hai huynh đệ có thể nói là tâm ý tương thông, hai cây chiến phủ gần như đồng thời bổ ra hai đạo hoàng xe đấu khí chi quang, phía trước nhất mười mấy con chiến mã lập tức tại rên rỉ bên trong ngã xuống đất, đằng sau xông lên kỵ sĩ bị quấy ngã một mảnh. Nguyên bản đội hình chỉnh tề dòng lũ lập tức có chút một loạn. A Ngốc đầu góc phản ứng chậm, khi Nham Thạch hô to lên tiếng thời điểm, hắn đã nhảy lên thật cao, hắn không để ý tới chẳng cái gì ngựa thối. Dẫn quát một tiếng, hai tay kéo theo thiên cương kiếm, màu trắng xinh xinh đấu khí phát ra ba thước hàn mang, trung điệp đánh vào đằng sau xông lên kỵ sĩ trong đội ngũ. Ba tên kỵ sĩ đứng núi chịu sào, lập tức bị A Ngốc chạm xuống dưới ngựa, dư kình vậy mà đem bọn hắn dưới hông chiến mã cũng một phân thành hai, có thể thấy được A Ngốc cái này tức giận một kiếm uy lực to lớn. Nham Thạch cùng Nham Lực nhìn thấy A Ngốc công kích cũng là cả kinh, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua A Ngốc như thế dáng vẻ phẫn nộ, hai người không có thời gian do dự, bọn hắn không thể để cho A Ngốc thân ham trùng đây, riêng phần mình cơ binh khí của mình xuống tới. Một kiếm một đao hai lưỡi búa, tại người áo đen coi là Á Liên tộc không hề có lực hoàn thủ thời điểm, thành công ngăn cản đối phương bước chân tiến tới, cũng chế tạo hỗn loạn. A Ngốc đã giết đỏ cả mắt, trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện Á Liên tộc nhân chết thảm dáng vẻ, thủ hạ không lưu tình chút nào, mỗi một kiếm vung ra, tất nhiên sẽ có mấy tên kỵ sĩ bị chặt xuống ngựa tới. Tại ba người trùng sát dưới, không lâu sau, liền có mấy chục tên kỵ sĩ chết oan chết uổng. Nhưng người áo đen dù sao nhân số đông đảo, A Ngốc ba trên thân người cũng đều mang một chút vết thương nhẹ. Nham Thạch phát hiện, áo đen kỵ sĩ đã phân ra hai tiểu đội nhân mã từ phía sau bọc đánh tới, hắn biết rõ, mặc dù phe mình ba công lực của người ta không yếu, nhưng là, một khi bị những người áo đen này vây lại, chỉ sợ lại không còn sống khả năng. Một đem kéo lấy còn muốn bọn tới trước A Ngốc, hét lớn một tiếng, chúng ta đi mau. Nói xong, quay người đánh chết một tên áo đen kỵ sĩ, mang theo A Ngốc cùng Nham Lực phóng ra ngoài. Áo đen kỵ sĩ hiển nhiên không nghĩ cho bọn hắn cơ hội này, trận hình điều chỉnh cực nhanh, qua trong giây lát hay là đem bọn hắn vây lại. Trong đó ba tên người áo đen từ đội ngũ hậu phương phi thân mà ra, phân biệt nhào về phía A Ngốc ba người, tại hy sinh mấy chục tên thủ hạ về sau, đối phương thủ lĩnh rốt cục xuất hiện. Ken 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 vài tiếng băng nhận tiếng va chạm vang lên, A Ngốc ba người xung kích bị nạnh sinh sinh cản lại, mặc dù công kích bọn hắn ba tên người áo đen cũng bị đánh lui, kia còn lại kỵ sĩ hay là trên người bọn hắn lưu lại số đạo vết thương. Vây kín chi thế đã thành, mặc cho bọn hắn công lực không yếu, cũng không có khả năng xông ra chúng đây. Vô số chuôi cương đao giống địa ngục chi thủ đồng dạng, không ngừng hướng A Ngốc ba người gọi về, công lực của bọn hắn tại một chút xíu yếu bớt, trung quanh thi thể cũng không ngừng gia tăng. Ngay tại ba người phải nhanh muốn duy trì không được lúc, từng tiếng sáng phượng hoàng minh gọi tiếng vang lên, nguyên bản bầu trời tăm tối đột nhiên phát sáng lên, một con đường kính 3 mét to lớn hỏa phượng hoàng đột nhiên hướng áo đen các kỵ sĩ lao đến. A Ngốc trong lòng giật mình, hắn rõ ràng từ người áo đen khe hở bên trong bắt được huyền nguyệt kiếm màu trắng thân ảnh. Không sai, chính là huyền nguyệt tại thời khắc quan trọng nhất dùng phượng hoàng chi huyết phóng xuất ra siêu việt năng lực chính mình phạm vi hỏa phượng hoàng chi vũ. Đây chính là cái cấp 6 cao cấp ma pháp, dù cho có Phượng Hoàng chi huyết cùng thiên sứ chi trượng tăng phúc, còn là hoàn toàn cạo không huyền nguyệt ma pháp lực cùng thể lực, tại Hỏa Phượng Hoàng phát ra đồng thời, nàng cũng đã sủi lơ trên mặt đất, trừ thần trí hoàn toàn thành tỉnh bên ngoài, lại dùng không ra một chút sức lực. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Hỏa Phượng Hoàng tới đúng lúc, sự xuất hiện của nó cũng cứu Văn A Ngốc ba người tính mệnh. Hỏa diễm qua ra, người áo đen tại thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn, nóng bỏng Hỏa Phượng Hoàng thỏa thích vũ đạo lấy xuyên qua áo đen kỵ sĩ vòng đây, tại thôn phệ trên trăm đầu sinh mệnh về sau, kia hoa mỹ thân ảnh mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. A Ngốc nhìn thấy Huyền Nguyệt ngã xuống đất, trong lòng khẩn trương, lại không để ý tới giết địch, tại nham thạch cùng nham lực yểm hộ dưới, thừa dịp áo đen các kỵ sĩ kinh ngạc đến ngây người nháy mắt liều mạng hướng Huyền Nguyệt phương hướng phóng đi. Hắn phát hiện Huyền Nguyệt, những hắc y nhân kia cũng đồng dạng phát hiện, bọn hắn hiển nhiên lâu tinh chiến trường, cũng không có bởi vì đại lượng đồng bạn tử vong mà quá nhiều kinh hoàng, không biết hai hô một câu, giết ma pháp sư kia. Áo đen các kỵ sĩ cũng thúc giục chiến mã hướng Huyền Nguyệt phương hướng phóng đi. A Ngốc ba người thân pháp triển khai đến cực hạn, dẫn đầu vọt tới Huyền Nguyệt bên cạnh. A Ngốc một đem cơ lấy Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Liên công lực mà nói, A Ngốc cùng nham thạch, nham lực không kém bao nhiêu, nhưng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, tiêu hao lớn nhất, lúc này lại ôm cùng một người, lại thêm trong tay thiên cương trọng kiếm, không có chạy bao xa, đã rơi vào đằng sau. Áo đen các kỵ sĩ điên cuồng từ phía sau bọn họ đuổi theo, tiếp cận 200 tên đồng bạn bị giết, đã kích phát lên bọn hắn vẻ huyết hung tính, đã sớm quên đi tới đây mục đích, liền muốn giết trước mắt bốn người chút giận. Rất nhanh, công lực yếu bất A Ngốc bị đuổi kịp, hắn đem hết toàn lực cơ thiên cương kiếm chém giết hai người về sau, cũng đã lần nữa thân hãm trùng vây bên trong. Nham Thạch cùng Nham Lực vừa định trở lại cứu rút, A Ngốc lại giận dữ hét: "Các ngươi đi mau, không cần quản chúng ta." Nham Thạch biết, dù cho huynh đệ mình xông đi vào, cũng đơn giản chính là nhiều ném hai đầu tính mệnh mà thôi, cắn răng một cái, hô lớn: "A Ngốc, ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức liền trở lại." Nói xong, giữ chặt hai mắt đỏ như máu Nham Lực, hướng đang không ngừng tụ lại Á Liên tộc nhân bảy chạy như bay. Vô số cây cương đao bổ về phía A Ngốc, hắn liều mạng ngăn cản, sinh sinh chân khí kia sinh sinh không dứt đặc biệt tính phát huy đến tận cùng, tại sinh tử tồn vong trước mắt, kích phát ra siêu việt bình thường tiềm lực. Huyết quang bắn ra bên trong, lại có 7, 8 người chết tại thiên cương dưới kiếm. Đột nhiên, một đạo hàn quang hướng A Ngốc trong lực Huyền Nguyệt bổ tới. A Ngốc chính cơ thiên cương kiếm ngăn cản mặt khác tiến công, căn bản là không có cách ngăn cản. Mắt thấy hàn quang chém về phía Huyền Nguyệt thon dài cổ, Huyền Nguyệt đấy mắt lưu lộ ra tuyệt vọng thần xe. Tại thời khắc này, nàng nghĩ đến rất nhiều, nàng cũng không hối hận rời đi phụ mẫu bên người, rời đi khoảng thời gian này là nàng sinh mệnh nhất tinh sắc một đoạn. Nàng giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ, có thể chết ở A Ngốc mang bên trong, cũng là xem như vận may của mình. Ngay tại hàn quang sắp chặt tới Huyền Nguyệt thân thể thời điểm, A Ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên nhất chuyển, dùng phía sau lưng của mình tiếp nhận phần này lượng không nhẹ một đao. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, muốn giết Nguyệt Nguyệt, nhất định phải trước bước qua thi thể của ta. Cái này đạo hàn quang là trong hắc y nhân một tên thủ lĩnh phát ra, nhìn nói A Ngốc lấy thân tới chặn, mừng rỡ trong lòng, không khỏi thêm mấy phân lực. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần chém chúng, một đao này làm sao cũng có thể đem trước mặt cái này giết mình đông đảo huynh đệ thiếu niên chém thành hai khúc. Nhưng là hết thề cũng không hướng hắn dự liệu thuận lợi như vậy, đao sắc thực chém vào A Ngốc trên lưng, nhưng là ngay tại huyết quang tóe hiện đồng thời, A Ngốc tay trái đột nhiên phát sáng lên, một đạo màu trắng quang mang nháy mắt đem toàn thân của hắn bao khỏa ở bên trong, quang mang một trầu về sau, đột nhiên bắn ra, đem chung quanh mười mấy tên người áo đen, bao quát tên này thủ lĩnh ở bên trong, tất cả đều chấn bay ra ngoài. Thủ lĩnh đao, tại A Ngốc trên lưng lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi đã thấm ướt hắn nguyên bản là đỏ xe ma pháp bảo. Tại đau khổ kịch liệt bên trong, A Ngốc rên lên một tiếng thê thảm, hướng về phía trước ngã ra mấy bước, nhưng hắn lại như cũ ôm thật chặt Huyền Nguyệt thân thể mềm mại không hề buông lỏng. A Ngốc, Huyền Nguyệt đau kêu thành tiếng, tại cực độ trong bi thống, nàng vậy mà khôi phục một chút, có thể mở miệng nói chuyện. Mãnh liệt cảm giác đau đớn tràn ngập A Ngốc toàn thân, hắn hai mắt đỏ như máu nhìn xem đám người xung quanh. Trong mắt không ngừng lóe ra khiếp người hàn quang. Hắn thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, vừa rồi bạch quang là trên tay hắn viên kia bị Huyền Dạ xưng là thần chi bảo vệ chiếc nhẫn phát ra, đây đã là chiếc nhẫn lần thứ hai cứu hắn tính mệnh. Chúng người áo đen nhiếp tại A Ngốc thân bên trên tán phát ra sát ý, vậy mà không dám lên trước, vây quanh ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm địa bộ lấy. A Ngốc chung quanh 3 mét bên trong, chứa lại một mảnh đất trống. A Ngốc thầm nghĩ, liền là như thế nào đem trong lực Huyền Nguyệt cứu ra ngoài, hắn biết, hiện tại mình còn không thể chết, nếu như mình chết rồi, Huyền Nguyệt cũng liền xong. Vô ý thức, hắn đem thiên cương kiếm miệng minh vương kiếm. Ta ác khí tức không hề có điểm báo trước thấu thể mà ra, nhàn nhạt màu xám khí thể còn cuốn A Ngốc thân thể, không khí chung quanh tựa hồ có chút ngưng kết, nhiệt độ đông nhiên giảm xuống phía dưới, khắp chung quanh áo đen các kỵ sĩ không khỏi treo lên chiến tranh lạnh. A Ngốc tại minh vương kiếm khí tà ác ảnh hưởng dưới, đáy mắt đã không có bất cứ tia cảm tình nào, hoàn toàn đắm chìm trong ngập trời tà ý bên trong. Huyền Nguyệt gái mại dâm linh linh dùng mình một cái, tại minh vương kiếm khí tà ác dưới, nàng cảm giác kinh mạch của mình tựa hồ liền muốn bị đông cứng, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Đúng lúc này, lồng ngực chỗ Phượng Hoàng chi huyết đột nhiên tản mát ra một dòng nước ấm, đem nhập thể hàn ý xu thế đổi mà ra. Nhàn nhạt đỏ xe quang mang bao trùm thân thể của nàng, cũng làm dịu nàng kinh mạch trong cơ thể. Cảm giác được trong ngực Nguyệt Nguyệt biến hóa, A Ngốc vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt toàn thân bị một tầng nhàn nhạt hồng mang bao trùm, đem mình tản mát ra màu xám khí tà ác hoàn toàn khu trừ bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh như thế, A Ngốc hoàn toàn yên tâm, lại không có gì cố kỵ, hắn không muốn giết người, thế nhưng là nếu như không giết người, hắn cùng Huyền Nguyệt chắc chắn sẽ đem mình chôn vùi ở chỗ này. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thể nội còn sót lại không nhiều sinh sinh chân khí mạo xương phân điều động đưa vào Minh Vương kiếm bên trong. Tại sinh cơ đâm kích dưới, Minh Vương kiếm khí tà ác đống nhiên chuyển thịnh, A Ngốc chung quanh thân thể phảng phát sinh ra một cái màu xám vòng xoáy, làm người áo đen chiến mã không tự chủ lui về phía sau, phát ra trận trận rên rỉ. Cho dù là dẫn đội người áo đen thủ lĩnh cũng là chiến tranh lạnh liên tục, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Trước mặt thiếu niên như hồ đã không phải là trước một khắc còn sắp bị dưới tay mình phân thây võ kỹ cao thủ, mà biến thành một cái tràn ngập khí tà ác ma. Tiêu ngập trời tà khí phảng phất giống ác ma miệng rộng đồng dạng, muốn đem mình cùng thủ hạ thôn vệ hết. Đang sợ hai cảm giác thuốc làm dưới, hắn lớn tiếng gầm rú nói: "Các minh đệ, lên cho ta, giết bọn hắn, ta trùng điệp có thưởng." Tại thủ lĩnh gào to phía dưới, mình cùng hai gã khác công lực tương đối cao đồng bạn dẫn đầu nhào ra ngoài, ba thanh hàn quang lấp lóe trường đao mang theo khác biệt nhan xe đấu khí quang mang bổ về phía A Ngốc. A Ngốc lúc này trong lòng đã không oán vô vui, lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo bên trong, tinh thần của hắn đã theo lồng ngực chỗ Minh Vương kiếm phát tán hàn ý mà sản sinh biến hóa, đáy mắt lưu lộ ra băng lãnh mà có chút vẻ huyết quang mang, đặt ở trước hung tay phải đã xuyên vào bên trong vạt áo, thật chặt bắt lấy Minh Vương kiếm trôi. Mắt thấy ba tên người áo đen hướng mình đánh tới, A Ngốc tay trái ôm sát Huyền Nguyệt, lạnh lùng quát: "Minh Vương lóe lên trời, địa động." Dù cho Huyền Nguyệt ngay tại A Ngốc trong quỷ tay, nàng cũng chỉ là cảm giác toàn thân lạnh lẽo, còn không có cùng thấy rõ ràng, một đạo u lam xe quang mang đã từ A Ngốc lồng ngực chỗ trở ra, kia phản phất là tới từ địa ngục cửu lũ chi quang kéo theo lấy A Ngốc thân thể, từ đối diện đánh tới ba tên người áo đen trước người quỷ dị chợt lóe lên. Lam quang biến mất, chung quanh những cái kia nguyên bản đang chuẩn bị xông lại người áo đen đều dừng bước. "Nào, nào, nào." Ba tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên, trước đó cùng A Ngốc giao tay ba tên người áo đen rơi xuống bụi bặm, thân thể hơi cảm xúc một chút, liền đã biến thành ba cỗ thây khô. Cái này đã không biết là Minh Vương kiếm hấp thụ thứ bao nhiêu cái linh hồn. A Ngốc tay bị lồng ngực, không ngừng thở hào hẹn, Minh Vương kiếm lực công kích mặc dù vô cùng cường đại, nhưng tương đối cũng đem trong cơ thể hắn còn sót lại không nhiều sinh sinh chân khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Băng lãnh tà ý tại A Ngốc sử xuất minh tránh đồng thời, cũng xâm nhập trong cơ thể của hắn, giờ phút này đang không ngừng công kích tới cánh cửa lòng của hắn, sinh sinh chân khí đã gần như khô kiệt, căn bản không có năng lực đem những này thấu thể mà vào khí tà ác khu trừ. Bên ngoài cơ thể, Huyền Nguyệt thân thể tại Minh Vương kiếm ra nháy mắt kịch liệt run rẩy, cho tới giờ khắc này mới bình tĩnh trở lại, Phượng Hoàng chi huyết lại một lần cứu vãn tính mạng của nàng. Nàng cũng phát hiện A Ngốc không đúng, bởi vì thân thể của hắn rất nhỏ run rẩy, sắc mặt xanh xám, đáy mắt hàn quang không câu chuyện, tựa hồ tùy thời có bộc phát nguy hiểm. A Ngốc hiện tại là khổ không thể tả, hắn miễn cưỡng duy trì lấy mình trong đầu một điểm thanh minh, thôi động còn lại một điểm sinh sinh chân khí cùng Minh Vương kiếm tà ý chống lại lấy, nhưng tâm linh của hắn tại khí tà ác không ngừng công kích đến, đã bắt đầu dần dần thất thủ. Ngay tại A Ngốc cho là mình xong thời điểm, lồng ngực chỗ đột nhiên lam quang đại phóng, thể nội khí tà ác phảng phất tìm được chỗ tháo nước, hải nạp bách xuyên, trong khoảnh khắc bị hấp thụ không còn một mảnh. Khi khí tà ác hoàn toàn biến mất mấy mắt, A Ngốc cảm giác được lồng ngực chỗ thần long chi huyết bỗng lúc đích, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lam quang thu liễm, A Ngốc rốt cục khôi phục bình thường. Hắn cũng nhịn không được nữa thân thể của mình, ôm Huyền Nguyệt té ngã trên đất, hắn chỉ dùng của mình bị thương phía sau lưng trước rơi xuống đất, cho dù ở đã mất đi đại bộ phận phân chi giác tình huống dưới, hắn vẫn không muốn tổn thương đến trong ngực bộ dáng. Toàn thân mềm nhũn, hắn đã bất tỉnh mi quá khứ. Trung quanh người áo đen tất cả đều ngốc đứng ở đó bên trong, công lực của bọn hắn vốn cũng không phải là rất cao, cũng không có tu luyện qua cao thâm đấu khí công phu, tại thiên hạ chí tà minh vương dưới thân kiếm, linh hồn đã bị thôn phệ, sinh mệnh dần dần sói mòn mà đi. Chỉ có phía ngoài nhất khoảng cách A Ngốc xa qua trăm mét mấy chục người còn có thể bảo trì mấy phân rõ tỉnh, hú lên quái dị, thôi động mình dưới hung tuấn mã chạy trối chết, kia ngập trời khí tà ác mặc dù không có muốn bọn hắn tính mệnh, nhưng cũng đã khiến cho bọn hắn điên cuồng. Thần thánh lịch 9 năm 94 cuối tháng 8, tử thần A Ngốc lần thứ nhất lấy minh vương kiếm khí tà ác bảy hơn trăm người. Gần ngàn chết đi vong linh bị Minh Vương kiếm cùng thần lòng chi huyết hấp thu. Thiện lương A Ngốc dần dần bắt đầu hắn tử thần con đường, mặc dù hắn vốn tính là thiện lương, nhưng lại không thể tránh né mang đến sát phạt. Lúc này, Á Liên tộc các tộc nhân rốt cục tại ba vị thủ trưởng dẫn đầu dưới tập hợp lại, tìm đến ngựa, Lâm Thời tụ tập gần ngàn tên khinh tráng năm cơ Lâm Thời tìm đến binh khí, điên cuồng hướng người áo đen bảy phóng đi. Bọn hắn vừa vặn nên tiếp kia chạy trốn mấy chục tên người áo đen, lập tức giết đi lên. Người áo đen căn bản không biết tránh né, mấy chục người một lát sau đã thương vong hơn phân nửa. Nham Thạch cùng Nham Lực lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn đều biết rõ bị hơn nghìn người vây công sẽ có cái dạng gì hả chàng. Xuất thủ không lưu tình chút nào, những người áo đen này đến có hơn phân nửa đều chết dưới tay bọn họ. Keng, một tiếng băng nhận giao kích thanh âm truyền đến, nham thạch chống chọi nham lực bổ về phía một tên sau cùng người áo đen chiến phủ. Đại ca, ngươi làm gì không để ta giết cái này thằng danh con? Ta phải vì A Ngốc huynh đệ bọn hắn báo thù a. Nham thạch một tay lấy người áo đen kia lôi đến trước người, nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, những người này căn bản cũng không có phản kháng a. Hắn dùng sức lay động áo đen người thân thể, giận dữ hét, hỗn đản, các ngươi rốt cuộc là ai? Người áo đen ánh mắt ngốc trệ, trên mặt lưu lộ ra sợ hãi biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta tử thần đại nhân, ta sai, ta sai. Đừng giết ta, tử thần đại nhân." Tâm trí bị đoạt người áo đen, trong đầu không ngừng thoáng hiện đồng bạn của mình tại Minh Vương kiếm dưới biến thành thây khô một màn. Nham Thạch là người, tử thần. Nơi nào đến tử thần? Trong lòng của hắn quý lên, một tay lấy người áo đen ném ở một bên, cơ trường đao trong tay, hô lớn: "Á Liên tộc các minh đệ, cùng ta xông lên a." Nói, một ngựa đi đầu, hướng những cái kia đứng tại chỗ bất động người áo đen vọt tới. Khi bọn hắn vọt tới phụ cận lúc, áo đen các kỵ sĩ không có một chút phản ứng, tại chém giết hơn 10 người về sau, bọn hắn giật mình phát hiện, những người này căn bản sẽ không động đậy. Nham Thạch trong lòng hơi động, nhớ tới lúc trước tại tinh linh trong rừng rậm những cái kia đạo tặc hạ tràng, cao giọng nói, mọi người dừng tay, những này người cũng đã chết rồi. Hắn nói không sai, những này mất đi linh hồn người xác thực có thể nói là chết rồi, không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả trở lấy bọn họ đứng ở nguyên địa bất động ngựa cũng đã miệng mũi ra máu mất đi sinh mệnh. Hơi đụng một cái, liền sẽ có quắp ngã xuống đất. Rốt cục, nham thạch cùng nham lực trong đám người tìm được mệnh là A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, trong lòng bọn họ tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tại ngàn người vây công phía dưới, chẳng những không có chết, hơn nữa còn đem tuyệt đại bộ phân địch nhân tiêu diệt, cái này là dạng gì công lực mới có thể đạt tới trình độ a? Hai người vội vàng đem A Ngốc, Huyền Nguyệt dìu dắt đứng lên, Huyền Nguyệt cũng đã bất tỉnh mi, bị A Ngốc thật chặt ôm vào mang bên trong, nham thạch thử mấy lần, đều không cách nào đem bọn hắn tách ra. A Ngốc phía sau vết thương vẫn đang chảy lấy từng tia máu tươi, nham thạch dùng đấu khí phong bế huyết mạch của hắn, đem hắn giao cho một bên nham lực. Nham lực lực lượng kinh người, đồng thời ôm hai người cũng chưa phát giác có cái gì phí sức. Á liên tộc ba vị tù trưởng cũng đã đi tới phụ cận, bọn hắn đang nghiên cứu những cái kia mất đi linh hồn áo đen kỵ sĩ. Nham thạch tại phát hiện A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cũng chưa chết về sau, tâm rốt cục buông lỏng, đi tới ba vị tù trưởng trước người, hỏi: "Tù trưởng, các ngươi có biết hay không, những này đánh lén người là từ đâu mà đến, bọn hắn tại sao phải ở thời điểm này công kích các ngươi?" Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 40. Thần chi thẩm phán chương 40, thần chi thẩm phán ba vị tù trưởng hai mặt nhìn nhau, trên mặt toát ra trầm thống biểu lộ, phương Bắc bộ lạc tù trưởng nói, những người này, hẳn là có thảo nguyên chi sói danh hiệu thổ phỉ. Bọn hắn tại chúng ta Á Liên tộc địa giới hoành hành đã lâu, chuyên môn tiến hành những cái kia thiên địa bất dung cướp bóc giết. Nhiều lần tại tộc ta mấy cái đại bộ lạc vây bắt dưới toàn thân trở ra, bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là tính cơ động mạnh phi thường, hoàn toàn là từ kỹ thuật cao siêu khinh kỵ binh tạo thành, nhân số một mực duy trì tại 3,000 tả hữu, dựa vào lấy chiến dưỡng chiến để duy trì sinh hoạt, hành tung của bọn hắn quỷ bí, không có ai biết bọn hắn là từ đâu mà đến, phàm là bọn hắn công kích địa phương, luôn luôn là chó gà không tha a. Có thể nói là trên thảo nguyên khác chúng ta những này nhỏ một chút bộ lạc có tật giật mình đoạt mệnh oan hồn. Không có nghĩ tới những thứ này hỗn đản vậy mà lại thừa dịp chúng ta cử hành thịnh đại ba đổ lỗ tiết lúc đến công kích chúng ta. Cảm ơn các ngươi, ngoại tộc các dũng sĩ, nếu như không phải là các ngươi tranh thủ thời gian, sợ là chúng ta ba cái bộ lạc liền muốn hồi phi yên diệt. Thế nhưng là, bọn hắn những người này là làm sao vậy, vì cái gì cũng không thể động đậy, mà lại con ngươi đều đã biến thành màu xám. Nham Thạch lắc đầu, cười khổ nói, những người này sinh cơ đã tuyệt, hẳn là ta huynh đệ kia làm, nơi này có gì nguyên chi sói đều đã xong đời. Đã bọn hắn có 3000 người, các ngươi hay là nhanh chuẩn bị tốt, nếu như lại bị đánh lén, nhưng liền không có may mắn như vậy. Ba vị tù trưởng kinh hãi, cái gì? Những này thảo nguyên chi sói tất cả đều là ngươi huynh đệ kia một người giết chết à? Hắn cũng quá lợi hại, một người vậy mà có thể tiêu diệt ngàn hơn thổ phỉ. Chẳng lẽ hắn thật là lúc trước tên kia thảo nguyên chi sói thành viên nói tới tử thần a? Cũng chỉ có chết thần mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem mấy tên khốn kiếp này tất cả đều giết chết. Nói đến đây bên trong, ba người trên mặt đều toát ra thần sắc kinh khủng. Trước đó, bọn hắn đã thấy kia ba cỗ thây khô, trong lòng một mực liền ở vào thấp thỏm khó có thể bình an bên trong. Nham Thạch tự nhiên nhìn ra ba vị tù trưởng bất an trong lòng, nhíu nhíu mày, nói: "Cái gì tử thần bất tử thần, các ngươi chớ nói lung tung. Chúng ta chỉ là đi ngang qua các ngươi cái này bên trong mà thôi, đã thảo nguyên chi sói đã bị tiêu diệt, tộc nhân của các ngươi cũng tạm thời an toàn, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là sẽ không tổn thương các ngươi, hiện tại cũng là nên rời đi thời điểm." Phương Bắc bộ lạc tù trưởng chặn lại nói: "Không, dũng sĩ, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, coi như minh đệ của ngài thật là tử thần, cũng là một vị thiện lương tử thần a. Sự xuất hiện của hắn kéo đã cứu chúng ta hơn ngàn tộc nhân tính mệnh, chúng ta như thế nào lại sợ chứ? Các ngươi lưu lại, dù cho muốn đi, cũng phải chờ tới ngày mai hừng đông a." Mặc dù hắn nói có chút miễn cưỡng, nhưng đáy mắt lại toát ra một tia chân thành. Nham Thạch mặc dù nghĩ mau rời khỏi cái này bên trong, nhưng Huyền Nguyệt cùng A Ngốc tình huống đều rất không lạc quan, mình cùng Nham Lực tại giao đấu phía dưới cũng vô cùng mỏi mệt, căn bản là không có cách thời gian dài đi đường. Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, cái kia phiền phức ngài nhanh cho chúng ta tìm một gian sạch sẽ một chút lều vải, ta cái này huynh đệ cùng muội muội cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe." Phương Bắc bộ lạc tù trưởng mừng rỡ đáp ứng, vội vàng sai người đi an bài. "Mấy vị tù trưởng, các ngươi nhất định phải nhanh đem bộ lạc bên trong bộ đội tập hợp, kia thảo nguyên chi sói đã còn có 2000 người, bọn hắn liền tùy lúc có khả năng đến đây đánh lén, nhất định phải cẩn thận. Nhân thủ của các ngươi đủ a?" Phương Nam bộ lạc tù trưởng vỗ lồng ngực, nói: "Dũng sĩ, ngươi yên tâm, nếu như không phải đánh lén, những tên khốn kiếp kia căn bản không dám tới quấy rối chúng ta, ba người chúng ta bộ lạc từng ra, chừng 3-4000 tên chiến sĩ đâu, tùy tiện cái kia cũng sẽ không thua những này thổ phỉ, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó." Nham Thạch nói: "Vậy là tốt rồi, hết thệ cẩn thận, bảo trì cảnh giác." Tại Á Liên tộc nhân chen chúc giới, Nham Thạch, Nham Lực mang theo mệnh là A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trở lại ốc đảo bên cạnh, Phương Bắc bộ lạc tù trưởng cho bọn hắn an bài một cái rất lớn lều vải để bọn hắn nghỉ ngơi. Huyền Nguyệt chỉ là đơn thuần thoát lực mà thôi, cũng không có bị thương gì, nàng cần vẹn vẹn nghỉ ngơi. Mà A Ngốc bởi vì tiêu hao quá lớn, thể lực tiêu hao hầu như không còn, lại thêm phần lưng thương thế, tình huống rất không lạc quan. Nham Thạch cùng Nham Lực vì bảo trụ A Ngốc, chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi, dùng đấu khí của bọn hắn khơi thông lấy A Ngốc kinh mạch trong cơ thể, điều động trong cơ thể hắn sinh vận chuyển chân khí bắt đầu. Bận điệu nửa đêm, A Ngốc tình huống mới xem như ổn định. Á Liên tộc ba cái bộ lạc tại trải qua đánh lén về sau, nhao nhao tập trung từ bản thân bộ lạc đội ngũ, trận địa sẵn sàng. Có lẽ là thảo nguyên chi sói phát hiện bọn hắn nghiêm mật đề phòng, cũng không tiếp tục xuất hiện, một đêm thời gian, cuối cùng tại quá khứ. Đối với Á Liên tộc đến nói, cái này vốn hẳn nên là một cái cuồng hoan ban đêm a. Hiện tại, ba cái tộc nhân trong bộ lạc lại tràn ngập bi thống, vì những cái kia chết vì tai nạn lấy ai điếu. Sáng sớm hôm sau, Huyền Nguyệt trước tỉnh lại, một đêm nghỉ ngơi, đã khiến nàng vốn cũng không nhiều ma pháp lực khôi phục chừng phân nửa, ngồi dậy, nàng dần dần nhớ tới tối hôm qua phát sinh hết thảy, đang nóng nảy bên trong nàng phát hiện bên cạnh Á Ngốc. Á Ngốc bởi vì mất máu không ít, sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn nặng nề ngủ, hắn cho mày, tựa hồ tại kinh lịch lấy thống khổ gì như. Huyền Nguyệt trong lòng đau xót, đêm qua, nếu như Á Ngốc không phải vì cứu mình, cũng sẽ không bị địch nhân chặt lên một đao. Lúc này Huyền Nguyệt, lần thứ nhất hối hận ban đầu ở giáo đình lúc vì cái gì không có hảo hảo tu luyện, nếu như cố gắng tu luyện qua lời nói, thực lực của nàng tuyệt sẽ không là hiện tại cái dạng này, tối thiểu nhất có thể giúp bên trên ai chơi một lúc. Nham Thạch cùng Nham Lực đều ở một bên ngồi, Huyền Nguyệt đem A Ngốc đầu đặt ở trên đùi của mình, để hắn ngủ thoải mái hơn một chút, nhẹ nhàng vuốt A Ngốc cái trán, trong mắt tràn ngập lưu tình. A Ngốc gối lên Huyền Nguyệt nhu mềm trên đùi về sau, lông mày vậy mà dần dần giãn ra, nặng nề ngủ thiếp đi. Huyền Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nhắm mắt lại suy nghĩ bắt đầu. Muốn dùng một cái lớn một chút quan hệ ma pháp giúp A Ngốc khôi phục, đầu tiên nàng nhất định phải bảo trì tại trạng thái tốt nhất mới được. Giữa trưa lúc phân, bao quát A Ngốc ở bên trong, mấy người lần lượt tỉnh lại. Nham Thạch cùng Nham Lực trải qua đả tọa điều tức cơ bản đã khôi phục trạng thái. Huyền Nguyệt cái kia vốn là không nhiều ma pháp lực cũng đã khôi phục, chỉ có A Ngốc thân thể bởi vì mất máu quá nhiều còn có chút suy yếu, phía sau vết thương càng là ẩn ẩn làm đau nhức. Hắn tỉnh lại lúc, phát hiện mình gối lên Huyền Nguyệt trên đùi, giật nảy mình, đuổi vội dãy rủa lấy bò lên, Huyền Nguyệt cũng là bởi vì hắn rời đi mà thanh tỉnh. "Nguyệt Nguyệt, ta làm sao hội?" Huyền Nguyệt mặt đỏ lên, đáp phi sợ và nói, "Thân thể của ngươi có thấy khá hơn chút nào không, còn có chỗ đau à?" A Ngốc khẽ miệng rắc đống lúc đích, nói, "Không, không có, ta tốt nhiều, chỉ là còn có chút suy yếu mà thôi, qua một hai ngày thân thể liền sẽ khôi phục. Hôm qua ta ngất về sau, ngươi không bị tổn thương." Huyền Nguyệt cúi thấp đầu, lắc đầu, thấp giọng nói, "Không có, ngươi liều mạng như thế bảo hộ ta, ta làm sao lại thụ thương đâu?" Nham Lực bu lại, cười hắc hắc, nói, "Các ngươi cái này là làm sao vậy, làm sao nhìn qua đều có chút không bình thường a?" A Ngốc hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, miễn cưỡng nói, "Ta, chúng ta không có không bình thường a." "Nham Lực đại ca, hôm qua là các ngươi gấp trở về cứu chúng ta a. Ta ghé xịu thời điểm, trung quanh còn vây quanh rất nhiều người đâu. Những người áo đen này cũng quá đáng ghét, vậy mà sát hại nhiều như vậy Á Liên tộc nhân." Nham Lực không nhìn thấy Nham Thạch ngăn trở ánh mắt, cười khổ nói, "Cái gì chúng ta cứu các ngươi à? Hôm qua các ngươi thật đúng là để chúng ta quá kinh ngạc, chúng ta chạy đến thời điểm, những cái kia được xưng là có gì nguyên chi sói thổ phỉ đã đều biến ốc, về sau, vậy mà từng cái không hiểu thấu chết rồi." "A Ngốc, kia là chuyện gì xảy ra a?" Nghe Nham Lực lời nói, A Ngốc toàn thân đại chấn, hắn biết rõ, kia là Minh Vương kiếm chỗ sinh ra hiệu quả, kẻ xịu trước đủ loại không ngừng ở trước mắt hiện lên, vội hỏi, "Nham Lực đại ca, ngươi nói cái gì? Kia 1000 người đều chết rồi sao?" Nham Lực nói, "Không phải đều chết cũng kém không nhiều. Chạy trốn mấy cái, cũng bị chúng ta giết chết, mấy tên khốn kiếp này, sớm nên giết bọn hắn." Nghe Phương Bắc Bộ Lạc tù trưởng nói, trên tay bọn họ không biết nhiễm qua bao nhiêu máu tươi đâu. "Huynh đệ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là dùng biện pháp gì đem những tên khốn kiếp kia giết chết, đây chính là gần 1000 người a. Chẳng lẽ là ma pháp a? Thế nhưng là, tại sao không có vết thương?" A Ngốc sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, hắn không thể ngờ đến, bởi vì chính mình nhất thời phẫn nộ mà tạo thành hơn 1000 người chết đi, trong lực kiểm chế làm toàn thân hắn khẽ run, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Huyền Nguyệt giật nảy mình, vội vàng ôm lấy A Ngốc thân trên, lung lay lấy hắn nói, A Ngốc, ngươi cái này là thế nào rồi?" A Ngốc ánh mắt trống rỗng, hai hàng nước mắt thuận chảy xuống, thì thào nói, ta vậy mà giết hơn 1000 người, ta là ác ma à? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì?" Huyền Nguyệt ôm sát A Ngốc đầu, nước mắt chảy trôi mà ra, "A Ngốc, cái này không thể trách ngươi à. Đó cũng không phải lỗi của ngươi, những cái kia đều là đáng chết người, ngươi giết bọn hắn cũng không có cái gì không đúng, đừng nghĩ, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cái này liền rời đi cái này bên trong, có được hay không?" Nói xong, nàng hung hăng trừng Nham Lực một chút, ngâm sướng lên nguyên khí khôi phục thuật chú ngữ. Nham Thạch kéo một cái không rõ ràng cho lắm Nham Lực, nói, "Về sau đừng nhắc lại tối hôm qua phát sinh sự tình." Nham Lực gãi gãi đầu, thấp giọng hỏi, "Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ A Ngốc huynh đệ thụ cái gì kích thích không thành? Tại sao lại đột nhiên thổ huyết đây?" Nham Thạch tức giận nói, "Ngươi cho rằng ai cũng hướng ngươi lớn như vậy đường con a?" A Ngốc đột nhiên phát hiện mình giết gần ngàn người, lấy hắn thiện lương như vậy, sao có thể tiếp nhận nữa nha, mặc dù ta không biết hắn là làm sao làm được. Nhưng về sau hay là đừng hỏi thật hay, hắn nghĩ lúc nói, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta. "Ngươi ra ngoài quản tù trưởng muốn mấy tất ngựa đến, sau đó làm ăn chút gì, ăn xong, chúng ta liền rời đi cái này bên trong, nhanh lên đường. Ta sợ những cái kia Á Liên tộc nhân sẽ đến hỏi thăm A Ngốc. Hiện tại hay là không muốn kích thích hắn tốt." Nham Lực đáp ứng một tiếng, rời đi. Nham Thạch nhìn xem bị bạch sắc quang mang bao khỏa A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, có chút thở dài, hắn cũng phi thường muốn biết, A Ngốc là dùng phương pháp gì đem những cái kia cường đại hơn mình nhiều địch nhân tiêu diệt. Nhưng là, hắn hiện tại cái dạng này, làm sao có thể hỏi đâu? Hay là thuận theo tự nhiên? Tại Huyền Nguyệt nguyên khí khôi phục thuật trợ giúp dưới, A Ngốc thân thể thương tích gần như khỏi hẳn, nhưng trong lòng kiềm chế lại không chút nào giảm, cúi đầu không rên một tiếng. Huyền Nguyệt mặc dù gấp, nhưng cũng biết hiện tại không thể kích thích hắn, đành phải hầu ở bên cạnh hắn, lặng lặng đợi. Một lát sau, Nham Lực trở về, hắn còn mang về ba con tuấn mã cùng rất nhiều Á Liên tộc đặc lưu đồ ăn. nham thạch cùng nham lực ăn thật nhiều, mà luôn luôn lượng cơm ăn lớn nhất Giang Đốc, lại chỉ là tại Huyền Nguyệt An đuổi dưới ăn một chút, biểu lộ càng thêm ngốc trệ. Sau bữa ăn, tại nham thạch một mình đi hướng ba bộ lạc tù trưởng cáo từ về sau, bốn người cưỡi lên tuấn mã, rời đi phương Bắc bộ lạc chỗ ốc đảo. Trước khi đi, phương Bắc bộ lạc tù trưởng vì cảm tạ bốn người tương trợ, cố ý đem nặng đến 200 cân huyền thiết cung đem tặng. Chương này huyền thiết cung nhưng thật ra là phương Bắc bộ lạc tổ tiên tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, bọn hắn cũng không biết huyền thiết cung giá trị thực sự. Huyền thiết loại vật chất này, chỉ cần đao kiếm bình thường dung nhập một điểm, liền có thể từ sắt thường biến thành lợi khí. Trên đại lục, huyền thiết từ trước đến nay là các quốc gia giá cao thu mua chân quý khoáng thạch, nhiều như vậy huyền thiết, nó giá trị càng tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trên thân kia mấy khối cực phẩm ma pháp thủy tinh phía trên. Nham thạch tướng huyền thiết cung cho A Ngốc cũng không hề để ý cái gì, chỉ là đem huyền thiết cung thu nhập thần lòng chi huyết bên trong. Tại mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên buôn trì, làm tâm tình hậm hực A Ngốc dần dần khai lãng, mặc dù bóng tối vẫn tồn tại, nhưng hắn đã không phải là cố chấp như vậy, dù sao, bị giết những cái kia đều là giết người vô số thổ phỉ. Bởi vì cân nhắc đến A Ngốc thương thế mới khỏi, cho nên trước tiến vào tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Buổi chiều thời tiết mặc dù có chút nóng rực, nhưng lần này Huyền Nguyệt cũng không có kêu khổ, chỉ là đem thân thể giúp vào A Ngốc trong ngực, thưởng thụ lấy hắn ấm áp ôm ấp. A Ngốc, ngươi đêm qua nghĩ nói với ta cái gì? Hiện tại có thể nói. A Ngốc là người, một bên thao túng dưới hông tuấn mã, một bên lẩm bẩm nói, Nguyệt Nguyệt, ta không biết nói chuyện, chỉ là ta cảm thấy ngươi bây giờ cùng chúng ta mới quen thời điểm so, biến rất nhiều. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, vậy ngươi nói một chút, ta đều cái kia bên trong biến đến rồi. A Ngốc nói, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta mới biết được, nguyên lai nữ hải tử có thể giải xinh đẹp như vậy, lúc ấy vẻ đẹp của ngươi cơ hồ khiến ta ngạt thở. Thế nhưng là, tính tình của ngươi thực tế quá lớn, mà lại điêu ngoa ương ngạnh, nuông chiều vô cùng, luôn là một bộ bất luận kẻ nào đều muốn lấy ngươi vi tôn dáng vẻ. Thời điểm đó ngươi căn bản xem thường ta như vậy một cái đần tiểu tử. Nghe A Ngốc nói câu đầu tiên thời điểm, Huyền Nguyệt còn không khỏi đắc ý, nhưng nghe phía sau, mặt không khỏi trầm xuống, vậy lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta có xấu như vậy à? Ai điêu ngoa ương ngạnh, ngươi nói loạn. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng biết A Ngốc nói đều là sự thật, chỉ bất quá không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Khi A Ngốc nói đến mình xem thường hắn thời điểm, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng toát ra một tia thương cảm. Nhìn thấy những này, Huyền Nguyệt tâm có chút đau nhức. A Ngốc cười khổ nói, ta nhưng không có nói quảng, cũng sẽ không địa đặt. Ta nói, đều là mình tâm lý cảm thụ mà thôi. Huyền Nguyệt ngồi thẳng thân thể, nhìn xem A Ngốc nói, vậy bây giờ đâu? Hiện tại ta cùng chúng ta vừa lúc gặp mặt so, có thay đổi gì? A Ngốc trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi ngồi trước tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta kỹ thuật cũng không tốt, cẩn thận ném tới. Nói xong, đưa tay phải ra, rất tự nhiên nắm ở Huyền Nguyệt nhu mềm eo thon, đưa nàng cuốn tại ngực mình. Huyền Nguyệt mặc dù trên mặt phát sốt, nhưng cũng không có phản kháng, trong lòng dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. A Ngốc nhớ tới tối hôm qua Huyền Nguyệt kia đột nhiên xuất hiện ôn nhu, trong lòng dị dạng cảm giác đem ban đầu kiềm chế hoàn toàn xu thế tán, trong ngực ôm Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, ngửi ngửi trên người nàng kia nhàn nhạt mùi thơm, cảm giác là như vậy động lòng người. Hắn thấp giọng nói, mới quen thời điểm, không biết vì cái gì ngươi ma pháp bị ta hấp thu hết. Sau đó ngươi liền nói ta khi dễ ngươi, không phải để ta làm ngươi tùy tùng. Kỳ thật ta là không muốn cùng lấy ngươi, ta nóng lòng về đến lao sư bên người, nhưng là nhìn thấy ngươi khóc nhan, không biết vì cái gì, lòng ta lại mềm. Cho nên liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ở phía sau đến ở chung bên trong, tính tình của ngươi luôn luôn sẽ có biến hóa rất lớn, một hồi đột nhiên rất tốt, nhưng chờ một lúc nhưng lại hoàn toàn biến. Ta rất đần, căn bản là không có cách mò thấy ngươi những biến hóa kia, cho nên ta chỉ có thể tận lực cách ngươi xa một chút, đem mình giấu kỹ, tránh khỏi lại bị ngươi những cái kia đả thương người nhói nhói. Nghe A Ngốc lời nói, Huyền Nguyệt thân thể hơi chấn động một chút, bắt lấy A Ngốc tại bên hông mình đại thủ, cúi đầu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, ta không biết bởi vì ta quan hệ sẽ cho ngươi tạo thành lớn như vậy bối rối. A Ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt khổ sở dáng vẻ, trong lòng đau xót, nói tiếp, thế nhưng là về sau ngươi lại biến. Khi tiến vào phủ nham tộc trưởng địa chi về sau, ngươi liền bắt đầu dần dần biến chuyển. Ngươi để ta phát hiện ngươi trong tính cách thiện lương một mặt. Ngươi dùng ma pháp cứu nham thạch đại ca, khi đó ta thật phi thường cảm kích ngươi. Nếu như không phải ngươi cái kia bình tĩnh chi quang, chỉ sợ nham thạch đại ca đã sớm chết rồi, mà lại cũng lại tìm không thấy sát hại vợ hắn hung thủ. Từ đó về sau, ngươi liền thay đổi, biến không có trước kia những cái kia tối hư tật xấu. Tại tinh linh xâm lâm cũng tốt, tại á liên tộc cũng tốt, ngươi cùng trước kia đã có khác nhau rất lớn. Ngươi học xong quan tâm người khác. A Ngốc chân thành lời nói thật sâu đả động Huyền Nguyệt phương tâm, nàng thật chặt đem thân thể giúp vào A Ngốc trong ngực, thì thào nói, A Ngốc, ta không biết trước kia mình là dạng gì, cũng không rõ ràng hiện tại biến thành bộ dạng gì. Nhưng là, ta lại biết, để ta cải biến, chỉ có một nguyên nhân. A Ngốc là người, hỏi, cái gì? Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía A Ngốc, ôn nhu nói, là bởi vì ngươi. Là ngươi để ta có cải biến. Ngươi thích hiện tại ta à? A Ngốc tránh né Huyền Nguyệt nóng rực ánh mắt, có chút mở mịt nhẹ gật đầu, hắn không ngừng đang suy tư, vì cái gì Nguyệt Nguyệt sẽ bởi vì chính mình mà thay đổi. Nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, lại như cũng nghĩ không ra một cái đầu mối, dù sao, hắn vẫn chỉ là cái không đến 18 tuổi hài tử mà thôi. Huyền Nguyệt mỉm cười, nói, ngươi thích là được, ta nhất định sẽ biến để ngươi càng ngày càng thích. Nói xong câu đó, Huyền Nguyệt che lấy mình nóng lên gương mặt xinh đẹp, đem thân thể hoàn toàn bao khỏa tại ma pháp sư bảo bên trong, phương tâm kịch liệt run rẩy. Nham Thạch cùng Nham Lực một mực tại phía trước ấy, bọn hắn cũng đã sớm cảm giác ra Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ở giữa quan hệ biến hóa vi diệu. Huynh đệ hai người rất có ăn ý không đi quấy rầy bọn hắn. Nửa ngày, Huyền Nguyệt đột nhiên bắt lấy A Ngốc đại thủ, thấp giọng nói, A Ngốc, đêm qua cảm ơn ngươi đã cứu ta. A ngốc là người, lắc đầu, nói, là ngươi trước đã cứu chúng ta mới đúng, nếu như không có ngươi con kia Hỏa Phượng Hoàng, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội trợ giúp Nham Thạch cùng Nham Lực đại ca lao ra. Hiện tại ta còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như hôm qua chúng ta chết tại thổ phỉ bầy bên trong, chỉ sợ linh hồn của ta cũng sẽ không tha thứ mình, bởi vì ta ngay cả làm liên lụy ngươi à. Thế nhưng là, vậy mà giết nhiều người như vậy, ta thật thật hối hận. Nói, hắn thống khổ cúi đầu. Huyền Nguyệt nắm chặt A ngốc đại thủ, ôn nhu nói, đừng khổ sở, những cái kia đều là người xấu, coi như ngươi không giết bọn hắn sớm tối cũng sẽ gặp báo ứng, vì bọn họ những người kia thương cảm là không đáng. Bất quá, Minh Vương kiếm uy lực thật thật lớn a, ta Phượng Hoàng chi huyết kém một chút đều bảo hộ không được mình. A ngốc hiện tại nhớ tới cũng là trong lòng sợ không thôi, lúc ấy ta chỉ là muốn cùng bọn hắn liều, đầu óc nóng lên, liền dùng ra Minh Vương kiếm. Nếu như ngươi cũng bị Minh Vương kiếm tà ác chi lực tổn thương đến, ta. Huyền Nguyệt che A ngốc miệng, mỉm cười nói, đừng nói, hiện tại ta không phải không sự tình a. Phượng Hoàng chi huyết dù sao cũng là thần khí, chỉ cần ngươi khỏi phải Minh Vương kiếm công kích ta, ta khí là phá không được Phượng Hoàng chi huyết hộ thân. Bất quá, về sau hay là ít dùng Minh Vương kiếm cho thỏa đáng, nó quá tà ác, ta nhìn, chỉ nếu là không có thần thánh khí tức hoặc là cao cường công lực hộ thân, chỉ cần mỗi lần bị hắn khí tà ác xâm lấn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất dễ dàng nộ thương đến người khác. A ngốc ngưng trọng gật đầu nói, về sau không đến sống chết trước mắt, ta tuyệt đối sẽ không vận dụng Minh Vương kiếm. Lực lượng của nó quả thực thật đáng sợ. Nghĩ tới hơn 1000 người bởi vì nó mà chết, tâm ta bên trong liền dị thường kiềm chế. Huyền Nguyệt nói, vậy cũng đừng nghĩ, hết thảy đều sẽ tốt. Ngay tại Huyền Nguyệt cùng A Ngốc thì thầm thời điểm, tại A Ngốc chỗ ngực thần long chi huyết bên trong, viên địa tinh linh nữ vương đưa cho A Ngốc trứng rồng, bởi vì khí tức tử vong kích thích đã bắt đầu không ngừng sao động, một cái ngủ say ngàn năm tiểu sinh mệnh lại sinh động, nó không ngừng hấp thu thần long chi huyết vì nó cung cấp năng lượng, nó thuộc tính cũng bởi vì hôm qua hấp thu khí tà ác mà không ngừng biến hóa. A Ngốc bọn người rời đi 2 ngày sau giữa trưa, Hồng Y tế tự Huyền Dạ dẫn theo bọn thủ hạ cùng cũng tới đến Á Liên tộc phương Bắc bộ lạc. Rời đi tinh linh xâm lâm về sau, Huyền Dạ tâm tình buông lỏng không ít, chỉ cần mình nữ nhi không có tiến về tử vong sân mạch, hết thảy liền đều dễ giải quyết. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là có được Minh Vương kiếm A Ngốc. Mặc dù mặt ngoài nhìn A Ngốc là cái thiếu niên thiện lương, mà lại có chút ngu dốt, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan, nhất là nghe tinh linh nữ vương nói A Ngốc cùng Huyền Nguyệt quan hệ mật thiết về sau, hắn tầng này lo lắng liền càng sâu. Minh Vương kiếm là giáo đình nhất định phải thu hồi, đồng thời hắn cũng quyết định muốn đem mình nữ nhi mang về giáo đình. Hiện tại là giữa trưa lúc phân, lúc sáng sớm, Á Liên tộc phương Đông bộ lạc cùng phương Nam bộ lạc đều đã rời đi. 2 ngày đến nay, bọn hắn một mực cảnh giác thảo nguyên chi sói trả thù, toàn bộ tinh thần đề phòng. Mặc dù hy sinh mấy trăm tộc nhân, nhưng dù sao cũng tiêu diệt hơn 1000 tên thổ phỉ, phương Bắc tộc nhân trong bộ lạc tại bi thương qua đi, đại bộ phận phân đều ở vào hưng phấn trạng thái. Nhưng đã qua 2 ngày, lại không có chút nào dị thường hiện tượng xuất hiện. 3 vị tù trưởng đồng thời ý thức được, thảo nguyên chi sói cũng đã rời đi. Dù sao, bọn hắn nhất quán phong cách từ trước đến nay là một kích đã lui, lúc này hẳn là cũng không ngoại lệ. Nhưng là, bọn hắn đều quên đi một sự kiện, thảo nguyên chi sói tại cái này bên trong tổn thất một nhân thủ, đánh lén 1000 người toàn quân bị diệt, bọn hắn có thể như thế từ bỏ ý đồ a. Huyền Dạ bọn người vừa tiến vào ốc đảo cảnh nội, bởi vì bọn hắn lạ thường trang phục, rất nhanh liền bị phát hiện. Mặc dù nơi này Á Liên tộc nhân chưa thấy qua cái gì về đời, nhưng thế tự trang phục bọn hắn hay là nhận ra, dù sao, bọn hắn cũng đều là thiên thần trung thành tín đồ. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng tự mình lên ra, đem Huyền Dạ bọn người nên tiến vào bộ lạc bên trong. Tôn kính Hồng Y tế tự đại nhân, chào mừng ngài đi tới Á Liên tộc phương Bắc bộ lạc, làm thiên thần trung thành nhất tín đồ, chúng ta Á Liên tộc một mực khát vọng đạt được giáo đình chỉ dẫn. Không biết chúng ta có thể có cái gì vì ngài ra sức a. Vậy sẽ là chúng ta phương Bắc bộ lạc vinh hạnh lớn nhất. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng một mặt thành kính nói. Hồng Y tế tự đi tới bọn hắn cái này bên trong, đây là cỡ nào để hắn kinh ngạc a. Có thể nhìn thấy khoảng cách thiên thần gần nhất người, trong lòng của hắn tràn ngập kinh hỉ. Loại này cũng đúng dáng vẻ Huyền Dạ gặp nhiều, hắn đối những người da đen này cũng không có quá nhiều hảo cảm. Hắn khai môn kiến sân hỏi, tù trưởng, tại 1-2 ngày trước, ngài có hay không nhìn thấy 4 cái người tới cái này bên trong, trong đó có một cái nữ hài tử, dài rất xinh đẹp. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng trong lòng giật mình, A Ngốc kia kinh thế hai tục biểu hiện hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, mặc dù A Ngốc tiêu diệt xâm lấn địch nhân, nhưng những cái kia thổ phỉ kinh khủng tử trạng khiến cho hắn có sợ hãi thật sâu cảm giác, cho nên mới sẽ tại A Ngốc bọn người ngày thứ 2 lúc rời đi không có làm ra cái gì giữ lại. Vừa nghe đến Huyền Dạ tra hỏi, hắn phản ứng đầu tiên chính là A Ngốc bọn người là giáo đình trọng phạm, vội vàng đem hôm trước phát sinh sự tình kỹ càng hướng Huyền Dạ nói một lần. Nghe xong tù trưởng tự thuật, Huyền Dạ trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn đã sớm nghe nói Minh Vương kiếm có uy lực cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Những cái kia chết đi thổ phỉ ở nơi nào, người dẫn ta đi nhìn xem. Hồng Y giáo chủ đại nhân, những cái kia thổ phỉ đã đều bị vùi lấp. Hiện tại thời tiết nóng như vậy, chỉ sợ thi thể đều đã hư thối, ta nhìn. Huyền Dạ nhíu mày, nói, vậy thì tốt, ngươi đem lúc ấy những cái kia chết đi thổ phỉ dáng vẻ cẩn thận miêu tả một lần. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng như nhặt được đại xá, vội vàng thêm mắm thêm muối miêu tả. Huyền Dạ cảm xúc mênh mông nghe xong sự miêu tả của hắn, thở dài nói, Minh Vương kiếm không hổ là thiên hạ thứ nhất tà khí, vậy mà vẹn vẹn nương tựa theo khí tà ác, liền có thể đem phổ thông người linh hồn thu lấy. Thật sự là đáng sợ a. Đúng lúc này, một tên Á Liên tộc nhân hốt hoảng chạy vào, tù trưởng, không tốt. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng nổi giận nói, trách móc cái gì? Không thấy được Hồng Y giáo chủ đại nhân ở đó không? Đừng tới quấy rầy đại nhân. Tên kia Á Liên tộc thanh niên đầu tiên là nhìn Huyền Dạ một chút, sau đó nói quanh co lấy nói, thế nhưng là Thảo Nguyên Chi sói tới. Tu trưởng kinh hãi, nói, ngươi nói cái gì? Thảo Nguyên Chi sói tới? Cái này sao có thể, bọn hắn không phải hẳn là rút đi rồi sao? Thanh niên thầm nghĩ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, bọn hắn dường như có 2000 người, đã hướng phía làng phương hướng xông lại, tộc nhân của chúng ta đã đi ngăn cản, thế nhưng là người của chúng ta số cũng không chiếm ưu, chỉ sợ. Huyền Dạ không có cùng tù trưởng nói chuyện, dành nói, bất quá chỉ là một chút thổ phỉ mà thôi, khỏi phải kinh hoàng, đợi ta đi xem một chút. Thân hội phù hộ các ngươi Á Liên tộc. Tù trưởng lúc này mới ý thức được mình lớn viện binh ở bên, chặn lại nói, mời chủ giáo đại nhân thương hại chúng ta những này trung thành tín đồ. Huyền Dạ khẽ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút, những này tại trên thảo nguyên hoành hành nhiều năm thổ phỉ đến cùng có bản lĩnh gì. Cũng coi như thảo nguyên chi sói không may. Bọn hắn mới vừa ở A Ngốc thủ hạ chết đi hơn ngàn người, nhưng lại gặp Huyền Dạ tên sát tinh này. Đối với tà ác thế lực, Huyền Dạ thế nhưng là xưa nay sẽ không lưu thủ. Lấy ốc đảo làm trung tâm phương Bắc bộ lạc đã loạn cả lên, thảo nguyên chi sói 2,000 kỵ binh đã lao đến, mặc dù trong tộc chiến sĩ đang liều mạng ngăn cản, bất đắc dĩ tại nhân số cùng sức chiến đấu đều có một ít chiến lệ, một lát sau, đã có bên trên chừng trăm người thương vong. Phương Bắc bộ lạc tù trưởng sắc mặt tái nhợt, trong vòng 3 ngày lần nữa nhận như thế đả kích, hắn tâm đã chìm vào đáy cốc. Những này chính là hoành hành thảo nguyên thổ phỉ a? Huyền Dạ nhàn nhạt mà hỏi. Tù trưởng chặn lại nói, đúng vậy a. Chủ giáo đại nhân, ngài nhưng nhất định phải cứu lấy chúng ta bộ lạc, những này thổ phỉ tại trên thảo nguyên đã không biết mang đi bao nhiêu sinh mệnh, bọn hắn tuyệt đối là thần kẻ khinh nhẫn, bọn hắn tại khiêu chiến thần tôn nghiêm a. Huyền Dạ hơi không kiên nhẫn nhìn tù trưởng một chút, lạnh nhạt nói, thần hội trừng phạt những này kẻ khinh nhẫn. Thần chi thẩm phán chuẩn bị. Theo Huyền Dạ mệnh lệnh, theo hắn 12 tên cao cấp tế tự cấp tốc đem hắn vây ở trung ương, mà tù trưởng cùng theo hắn Á Liên tộc nhân đều bị ngân giáp thẩm phán giả mời đến một bên. Huyền Dạ đối với những này thổ phỉ đến nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Hắn nhàn nhạt ngâm sướng nói, thiên thần chi nộ, mượn như thần uy, rót vào trong tâm, diệt trừ tà ác. Kim quang hiện lên, hình cái tháp thiên thần chi nộ rơi vào Huyền Dạ trên tay. Trung quanh 12 tên cao cấp tế tự bắt đầu không ngừng ngâm sướng thần chi cầu nguyện chú ngữ, màu trắng ánh sáng thần thánh bao quanh Huyền Dạ thân thể. Thần thánh khí tức bỗng nhiên đại thịnh. Vĩ đại thiên thần a, ngài ủng có vô tận thần lực, làm ngài trung thành thờ phụ người, ta thỉnh cầu ngài đem lực lượng của thần giao phó ta. Tại Huyền Dạ dưới chân, một cái cự đại màu trắng ma pháp lục mang tinh xuất hiện, đem toàn thân hắn bao khỏa ở bên trong. Thiên thần chi nộ không ngừng lóe ra chói mắt kim quang, làm Huyền Dạ cho dù ở dương quang phổ chiếu dưới cũng là dễ thấy như vậy. Thảo Nguyên Chi sói hiển nhiên phát hiện tình huống bên này, phân ra 500 người liều mạng bỏ sang phá bên này. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 41. Xấu hổ ở giữa chương 41, xấu hổ ở giữa Huyền Dạ trên mặt lưu lộ ra thần thánh uy nghiêm, hai tay đem thiên thần chi nộ dơ lên cao cao, dìn hát nói, dùn bỏ thần vinh quang, ta đem thu hồi sinh mệnh của ngươi, dùn bỏ thần uy nghiêm, ta đem thu hồi linh hồn của ngươi, dùn bỏ thần tín ngưỡng, ta đem thu hồi ngươi sinh quyền lợi. Lực lượng của thần a, bước lên. Vĩ đại thiên thần đem mượn ta chi thủ, trừng phạt những cái kia khinh nhẫn thần linh tội ác sinh mệnh, thần chi thẩm phán. Ma pháp này là quan hệ bắt cấp ma pháp bên trong uy lực lớn nhất một cái, dù cho lấy Huyền Dạ lực lượng, cũng nhất định phải mượn nhờ thiên thần chi nộ cùng 12 tên cao cấp tế tự tương trợ mới có thể đem nó phát huy ra uy lực. Một đạo cự đại cột sáng lấy Huyền Dạ làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra, thẳng tế, trên bầu trời ánh nắng đột nhiên không gặp, thay vào đó là một mảnh to lớn quang mây, một mảnh lóe ra điện quang to lớn quang mây. Huyền Dạ đứng ngạo nghễ tại màu trắng lục mang tinh bên trong, trong tay thiên thần chi nộ chỉ về phía trước. Không trung quang mây lập tức phát ra một đạo cự đại màu trắng thiểm điện, trong ầm ầm nổ vang, phóng tới Huyền Dạ 500 tên thổ phỉ ngay cả cùng ngựa của bọn hắn cùng một chỗ, hóa thành điểm điểm quang mang, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất không có để lại bất cứ dấu vết gì, tựa hồ bọn hắn vốn cũng không thuộc về thế giới này như. Quang chi thiểm điện không ngừng rơi xuống, phát ra run run nổ vang âm thanh, thần chi thẩm phán chỉ đối với sinh mạng hữu hiệu, tại Huyền Dạ khống chế phía dưới, trong khoảnh khắc, đem tất cả 2,000 tên thảo nguyên chi sói thành viên toàn bộ biến thành tinh quang, thần thánh khí tức tràn ngập tại trên ốc đảo, nguyên bản hồ nước trong veo càng thêm óng ánh tấu triệt. Khi tù trưởng phản ứng tới thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, Huyền Dạ một đoàn người đã đều biến mất không thấy gì nữa, không trung quang mây dần dần tan đi. Tất cả Á Liên tộc nhân đều bị Huyền Dạ vừa rồi kia gần như thần tích biểu hiện chấn nhiếp, người da đen quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện cùng bái, kia tràn ngập lực lượng kinh khủng quang mây rốt cục biến mất, ánh nắng lần nữa phổ chiếu đại địa. Tung hành Á Liên tộc nhiều năm thảo nguyên chi sói, rốt cục biến mất tại A Ngốc cùng Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ trên tay. Huyền Dạ tại tiêu diệt tất cả thổ phỉ về sau, chỉ e nhận dây dưa, mang theo thủ hạ của mình lặng lẽ rời đi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh tìm tới mình nữ nhi cùng A Ngốc, đem Minh Vương kiếm cùng Huyền Nguyệt mang về giáo đình bên trong. Vừa đi, Huyền Dạ lẩm bẩm nói, ta mới vừa rồi là không phải quá chuyện bé xé ra to, đối phó 2000 người liền dùng tới thần chi thẩm phán, tựa hồ có chút qua, còn lãng phí ta đại bộ phận phương pháp phân loại lực. Một tên cao cấp tế tự định mà nói, làm sao lại thế, chủ giáo đại nhân pháp lực thông thiên, chỉ có dạng này mới có thể để cho những người da đen kia biết cái gì là lực lượng của thần. Huyền Dạ sắc mặt trầm xuống, nói, tốt, mau chóng đi đường, nếu như ta tính toán không tệ, Nguyệt Nguyệt cũng đã đến Thiên Cương núi địa vực. Hy vọng bọn họ không muốn cùng Thiên Cương kiếm thánh lao ra hỏa kia quấn quýt lấy nhau, ta cũng không muốn cùng hắn đánh giao nói. Đối với trên đại lục hưởng dự đã lâu 4 đại kiếm thánh đứng đầu, hắn hay là tổn có nhất định cảnh giác. Giáo hoàng đã từng nói với hắn, nếu có ai có thể uy hiếp được giáo đình, cũng chỉ có bốn đại kiếm thánh liên thủ mới có thể làm đến. Huyền Dạ nói không sai, lúc này An Lốc, Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch huynh đệ, xác thực đã tiến vào Thiên Cương Sơn mạch phạm vi bên trong. Thiên Cương Sơn mạch là đại lục ở bên trên lớn nhất một vùng núi, từ trên trăm cái chiều cao không một đại sơn tạo thành, liên miên bất tuyệt, chiếm diện tích so toàn bộ thần thánh giáo đình còn rộng lớn hơn, bởi vì đại bộ phận phân sơn phong đều phi thường hiểm trở, cho nên cái này bên trong không thích hợp nhân sinh bình thường sống, tạo thành Thiên Cương Sơn mạch bên trong ít ai lui tới. Người ít có người ít chỗ tốt, hoàn cảnh nơi này có thể đủ cùng tinh linh rừng rậm so sánh, hết thảy đều bắt nguồn từ thiên nhiên, trên cơ bản không có nhân công vết tích. Thiên Cương Sơn mạch là bởi vì nó chủ phong Thiên Cương núi mà gọi tên. Thiên Cương núi cao đạt hơn 6000 mét, là dãy núi bên trong cao nhất một cái, nhưng nó cũng là nhất nhẹ nhàng một tòa núi lớn, Thiên Cương kiếm phái chính là tại trên ngọn núi lớn này tạo dựng lên. Nham Thạch nhìn lên trước mặt lục xe dãy núi, cảm thán nói: "Những này đều là lúc trước Tịch Văn tại Phổ Nham tộc truyền thụ cho bọn hắn võ kỹ lúc nói cho bọn hắn. Trung quanh thị lực có thể gặp mấy tòa núi lớn, đều như đao gọt dịu đục đồng dạng dốc đứng, trên vách đá mọc đầy đủ loại lục xe thực vật." A Ngốc thở dài nói: "Thật là hùng vĩ đại sơn a. Từ cái này bên trong xuyên qua thật rất khó, chỉ sợ muốn hao phí chúng ta không ít thời gian." Nham Thạch gật đầu nói: "Đúng vậy a. Những này đại sơn thực tế quá dốc đứng, chúng ta chỉ có thể từ khe suối bên trong qua khứ. Riêng là đường vòng liền muốn có nhiều, cho nên ta lúc đầu mới có thể đề nghị Thất Thần Thánh Giáo đỉnh bên kia. Trong bốn người, nhất không sợ gian hiểm, liền muốn thuộc Huyền Nguyệt, vùng núi lớn này đối với nàng mà nói, căn bản không có cái gì, lại khó, tổng sẽ không cứ gọi chính nàng bỏ." Hai ngày này đến nay, nàng cung A Ngốc một mực ở vào một loại không khí khác thường phía dưới, chất phác A Ngốc một mực không có đồng hồ lưu qua cái gì, nhưng Huyền Nguyệt lại nhìn ra trong lòng của hắn đối với mình quan tâm cùng, cho nên nàng cũng không có bị bách A Ngốc. Loại này ở chung lúc sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào làm cho nàng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nham Lực nhìn một chút bốn người bên cạnh ba con tuấn mã, tiếc hận nói: "Đáng tiếc, mấy thất ngựa này lại không thể dẫn đi." A Ngốc mỉm cười nói: "Vậy liền đem bọn nó phóng sinh tốt, cái này bên trong khắp nơi đều là tươi tốt thực vật, tổng sẽ không đói lấy bọn hắn." Nham Thạch nói: "Chúng ta đi, dù sao Nguyệt Nguyệt trên thân còn có không ít đồ ăn, hẳn là đủ chúng ta tìm tới Thiên Cương phái trước đó dùng ăn." Những ngày này ở chung xuống tới, Nham Thạch cùng Nham Lực đều yêu thương vô cùng xinh đẹp Nguyệt, đã sớm xem nàng như thành muội muội đối đãi. Ngày đó nếu như không phải nàng đem hết toàn lực sử xuất Vượng Hoàng chi huyết bên trong lực lượng, hai người bọn họ huynh đệ tất nhiên sẽ mất mạng tại Thảo Nguyên chi sói liên thủ hợp kích phía dưới. Bởi vì bốn người quan hệ mật thiết, Huyền Nguyệt Phượng Hoàng chi huyết có thể chứa giấu thức ăn bí mật tự nhiên nói cho bọn hắn. Nham Thạch nói không sai, cho đến bây giờ, Phượng Hoàng chi huyết còn bảo tồn có tiếp cận 700 cái bánh bao, đầy đủ bọn hắn ăn. Huyền Nguyệt đi đến A Ngốc phía sau, dùng sức nhảy một cái, hai tay ôm A Ngốc cổ, cả người đều treo ở A Ngốc trên thân, hì hì cười nói: "Chúng ta đi, ngơ ngác, ngươi cần phải kín nhà nha." A Ngốc cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ hai tay câu lên Huyền Nguyệt thối cong, đưa nàng cong ở trên lưng. Còn tốt hắn Thiên Cương kiếm cùng Huyền Thiết cung đều cất giữ tại Thần Long chi huyết bên trong, nếu không, phụ trọng nhiều như thế, cho dù là hắn cũng rất khó ủng hộ. Hiện tại công lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Bởi vì có tinh linh nguồn suối trợ giúp, lại kinh lịch lúc trước sinh tử vật lộn, A Ngốc công lực đã có tiểu bước tăng trưởng. Sinh sinh chân khí so trước kia càng thêm hùng hậu, trong đan điền đoạn kia thể lỏng năng lượng nhiều hơn không ít. Nham Thạch cười ha ha một tiếng, nói: "Chúng ta đi, Nham Lực, ngươi ở phía trước mặt dùng đũa mở đường." Nham Lực bất đắc dĩ hừ một tiếng, bất mãn nói: "Vì cái gì thụ thương luôn là ta?" Huyền Nguyệt cười nói: "Ai bảo ngươi bữa lợi hại như vậy, Nham Thạch đại ca muốn tìm đường, A Ngốc muốn con ta, mở đường đương nhiên là ngươi. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì a?" Nham Lực cười hắc hắc, nói: "Ba người chúng ta đều có công việc, kia Huyền Nguyệt tiểu muội muội, ngươi làm gì chứ?" Huyền Nguyệt lẽ thẳng khí hùng nói: "Ta, công việc của ta nhất nặng nghề, ta có thể thay các ngươi mang theo ăn đồ vật à, mà lại, ta còn muốn phân rõ phương hướng, chẳng lẽ ngươi nghĩ mi đường không thành? Đi mau rồi, còn không cao hơn ta Nham Lực đại ca." Nham Lực bị nàng nói á khẩu không trả lời được, đành phải cáo ra bản thân hai lưỡi búa buồn bực ở phía trước vượt mọi chông gai. Nham Thạch đi theo phía sau hắn, không ngừng phân biệt địa hình. A Ngốc có Huyền Nguyệt đi tại phía sau cùng, Huyền Nguyệt điểm này trọng lượng với hắn mà nói không tính là gì, hắn hiện tại chỉ muốn đi theo Nham Thạch là được, tương đối mà nói đến là rất dễ dàng. A Ngốc ba người đều là võ kỹ cao thủ, mặc dù đường rất khó đi, nhưng đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Trải qua nửa ngày công phu, bọn hắn đã từ trong hốc núi xuyên qua ba tòa núi cao, tiến vào Thiên Cương Sơn mạch bên trong. Thiên Cương Sơn mạch bên trong khí hậu nghi nhân, mặc dù bây giờ thời tiết khắc nghiệt, nhưng ở trong dãy núi, không khí lại phi thường tươi mát, lại có một ít cao lớn thực vật che rịn, đi ngược lại so tại trên thảo nguyên đi đường muốn thoải mái nhiều. Thỉnh thoảng có một hai con thú nhỏ từ mọi người bên cạnh nhảy lên qua, cho bốn người mang đến một chút khắc nghiệm vui thú. Nham Lực mấy lần muốn bắt chỉ thú nhỏ thay đổi khẩu vị, lại đều bị Huyền Nguyệt ngăn lại. Lý do của nàng là, người ta sống thật tốt, tại sao phải đánh tới ăn đâu? Tại nàng mềm nói thì thầm thế công dưới Nham Lực đành phải từ bỏ. Khe nước chảy tràn thanh âm đột nhiên truyền đến, kia như chuông bạc róc rách dòng nhỏ âm thanh, phảng phất giống tiên nhạc đồng dạng gột rửa lấy bốn tâm linh con người. Mặc dù còn không nhìn thấy, nhưng bọn hắn cũng đã thật sâu say mê, cơ hồ không hẹn mà cùng hướng dòng nước phương hướng chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy, là một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, suối nước từ một bên núi cao khe hở bên trong chảy ra, hội tụ thành một cái nho nhỏ đầm nước, trong đầm nước thanh tuyển chảy nhỏ giọt mà xuống, theo địa thế làm dịu chung quanh sinh linh. "Tốt bang a, ta muốn tắm rửa." Huyền Nguyệt từ A Ngốc trên lưng nhảy xuống tới, thật nhanh phóng tới đầm nước. Xoay một tiếng, đã nhảy tiến vào sâu chỉ bằng đầu gối nước trong bên trong, lạnh buốt nước suối làm dịu thân thể của nàng, mấy ngày đến nay mỏi mệt như chỉ trong nháy mắt bên trong biến mất. Nàng không ngừng trêu chọc lấy đàn bên trong nước suối, phát ra động lòng người tiếng cười. Nham thạch tăng háng một cái, lôi kéo nham lực vừa quay đầu, đưa lưng về phía đầm nước phương hướng, nguyên lai, huyền nguyệt màu trắng ma pháp sư bảo bị nước suối thẩm thấu về sau, lưu lộ ra linh lung đường cong. 16 tuổi thiếu nữ đã phát dục tới trình độ nhất định, lại thêm huyền nguyệt dung nhan là như vậy động lòng người, cho dù là lại ngu rốt người cũng sẽ bị lúc này cảnh đẹp chỗ hoặc. A Ngốc hơi giật mình nhìn xem trong đầm nước vui sướng huyền nguyệt, trong lúc nhất thời vậy mà si. Trong mắt hắn, huyền nguyệt tựa như một cái vui vẻ tiên sứ, là như vậy rung động lòng người. Huyền nguyệt cũng phát hiện mình sai lầm, kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm ở đàng trong nước, gương mặt xinh đẹp dâng lên hai đóa hồng vân, hướng A Ngốc sáng giọng, nhìn cái gì vậy? Chán ghét, nhanh chuyển qua. A Ngốc từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh, đáp ứng một tiếng, vội vàng chuyển tới một bên. Nham lực len lén cười trộm hai tiếng, nói, cái này bên trong lưu cho Nguyệt Nguyệt, chúng ta hay là đến phía dưới đi uống nước tốt. Nham thạch cười khổ nói, vậy chẳng phải là muốn uống Nguyệt Nguyệt nước tắm. A Ngốc gãi gãi đầu, nói, ta đi xuống trước. Hắn cảm giác từng đợt nhiệt huyết không ngừng xông lên đầu, vừa rồi Nguyệt Nguyệt dáng vẻ thực tế là quá dịu người, kia như ẩn như hiện trắng non da thịt, kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, hắn không còn dám nghĩ, cái mũi bên trong tựa hồ có cỗ nhiệt lưu muốn ra bên ngoài tràn ra, thân thể một ít bộ vị cũng không tự chủ phát sinh biến hóa, bị hù hắn vội vàng chạy đến địa thế thấp một chút hạ du, không ngừng dùng băng lánh nước suối rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại. Trong đầm nước không ngừng truyền đến khe nước chảy tràn thanh âm, hiển nhiên là Huyền Nguyệt tại thống khoái thanh tẩy lấy mình thân thể mềm mại. Đối với thích sạch sẽ nàng đến nói, mấy ngày không tắm rửa kia tuyệt đối so giết nàng càng khó chịu hơn nhiều, thật vất vả tìm tới như thế một cơ hội, đương nhiên phải nhiều tẩy một hồi. Nham Thạch cùng Nham Lực phân biệt ngồi tại A Ngốc bên người, hai người tùy tiện tại trong suối nước giặt, thoải mái nghỉ ngơi. A Ngốc, vừa rồi ngươi đều thấy cái gì a? Ta dường như nhìn thấy lỗ mũi của ngươi chảy máu, có phải là quá đâm kích rồi? May mà ta không nhìn, nếu không, muốn đau mắt hồn đi. Nham Lực một bên cười xấu xa lấy, một bên thọc một chút A Ngốc thân thể. A, ta cái gì cũng không thấy được. A Ngốc vụng về giải thích. Băng lạnh nước suối không có giảm bất chút nào A Ngốc hung bên trong nhiệt ý, cho tới bây giờ hắn còn không cách nào bình tĩnh trở lại. Nham Thạch mỉm cười nói, A Lực, ngươi liền đừng đùa A Ngốc. A Ngốc, kỳ thật không quan trọng, dù sao ngươi cùng Nguyệt Nguyệt quan hệ gần như vậy, sớm tối cũng có thể danh chính ngôn thuận nhìn. A, ngươi mặt làm sao đỏ, có phải là cái kia bên trong không thoải mái? Ngươi vụng trộm nói cho chúng ta biết, tình cảnh mới vừa rồi có phải là rất động lòng người a? A Ngốc hận không thể có đạo kẽ đất để cho mình chui vào, hắn không nghĩ tới ngay cả Nham Thạch cũng tới rêu cả mình, nói quanh co lấy nói, ta thật cái gì cũng không nhìn thấy. Các ngươi không muốn luận nói, ta cùng Nguyệt Nguyệt không có gì. Kỳ thật, tại A Ngốc ở sâu trong nội tâm, đã thật sâu in dấu lên Huyền Nguyệt cái bóng. Huyền Nguyệt mỹ lệ, hoạt bát cùng thiện lương đã sớm đả động A Ngốc cánh cửa lòng. Hắn một mực không có đồng hồ lộ ra tình cảm của mình mặc dù cùng bản thân chất phác có quan hệ, nhưng càng quan trọng chính là, Huyền Nguyệt cùng thân phận của hắn chênh lệch nhiều lắm, Hồng Y giáo chủ nữ nhi cùng hắn như thế một tên trộm xuất thân người làm sao có thể xứng đôi đâu. Thúng chi, còn có một cái khi còn nhỏ muốn làm hắn bị hôn thê nha đầu chắn ngang tại tâm lý, làm A Ngốc căn bản không dám đem tình cảm của mình biểu hiện ra ngoài, hắn một mực không ngừng nói với mình, ngươi cùng xuất thân giống nhau nha đầu mới xứng đôi, cùng Nguyệt Nguyệt là không thể nào. Nham Lực cười nói, còn không có gì đâu. Nguyệt Nguyệt nha đầu kia mỗi ngày đính vào bên cạnh ngươi, coi như đồ đần cũng nhìn ra quan hệ của các ngươi. A Ngốc chấn động toàn thân, dùng sức lắc lắc đầu, đem Huyền Nguyệt thích ý nghĩ của mình ném đi, thấp giọng nói, hai vị đại ca, các ngươi liền đừng có lại rêu cả ta. Ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, nằm tại trên đồng cỏ thu về hai mắt chợp mắt bắt đầu. Nhìn xem A Ngốc có chút xa xút cảm xúc, Nham Thạch huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không rõ hắn vì sao lại dạng này, cũng liền không lại rêu cả hắn. Qua thời gian không dài, phía trên đầm nước chỗ đột nhiên truyền đến Huyền Nguyệt tiếng kinh hô. Nguyên bản nằm xuống A Ngốc lập tức phản SHE như nhảy lên, một mặt lo lắng hướng đầm nước phương hướng đánh tới. Nham Lực vừa định cùng đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra, lại bị Nham Thạch giữ chặt, ngươi cũng muốn cái mũi chảy máu à? Tại cái này bên trong sẽ không phát sinh cái đại sự gì, để A Ngốc đi xử lý liền có thể. Không nên nhìn cũng không thể nhìn a. Nham Lực cười ha ha một tiếng, nói, lão đại, hay là ngươi nghĩ chủ đáo. A Ngốc lúc này đã phi thân nhào tới đầm nước, hắn nhảy lên thật cao, vừa vặn đi tới đầm nước phía trên. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt cảnh đẹp lúc, vậy mà khống chế không nổi thân thể của mình, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Máu đỏ tươi không ngừng từ trong lỗ mũi chảy xuôi mà ra, từ trong đầm nước nổi lên trận trận đỏ ửng. Nguyên lai, tại A Ngốc đi tới đầm nước thời điểm, hắn nhìn thấy, vậy mà là toàn thân xích lóa, diệu thái liên tục xuất hiện Huyền Nguyệt. Bởi vì đã mấy ngày không có tắm rửa, Huyền Nguyệt phi thường muốn tiêu diệt thân thể dơ bẩn, nàng cũng tin tưởng A Ngốc ba người là tuyệt đối sẽ không nhìn lén mình, cho nên liền to gan cởi xuống trên thân trói buộc thống khoái tắm. Vừa rồi kinh hô là bởi vì thủy đạn bên trong đột nhiên có một đầu màu trắng tiểu ngư đụng nàng một chút, cho nên mới sẽ phát ra. Nhưng nàng không nghĩ tới mình kinh hô vậy mà dẫn tới A Ngốc. Nàng biết mình đã bị nhìn hết, lập tức cực kỳ lúng túng ngồi xổm nhập trong ao bảo vệ trên thân yếu hại. A Ngốc từ trong nước bò lên, nhắm hai mắt nói, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Huyền Nguyệt cúi đầu run rẩy nói, ngươi đi mau rồi, ta không sao. Ngươi nghe xong Huyền Nguyệt không có việc gì, A Ngốc hướng đảo mệnh như xoay người chạy. Thế nhưng là hắn lại quên đi, mình tại rơi vào thủy đàm lúc phương hướng đã sớm có biến hóa, mà hắn lại nhắm mắt lại, cái này quay người lại, vừa vặn chạy hướng Huyền Nguyệt phương hướng. Tại Huyền Nguyệt tiếng kinh hô bên trong, A Ngốc vừa vặn đụng vào thân thể của nàng, hai người cùng nhau ngã nhập trong đầm nước. A Ngốc tại trong kinh hoàng, chỉ cảm thấy trong tay mình cầm một đoàn mềm mại, dưới sự kinh hãi, Nghị há miệng kêu gọi, lại uống một ngụm lạnh leo nước suối, sặc hắn ho khan không thôi. Huyền Nguyệt lớn xấu hổ, A Ngốc bắt lấy đúng lúc là nàng, nàng dùng sức đem A Ngốc đẩy lên một bên, cả giận nói, ngươi làm gì? A Ngốc mở to mắt, dãy rủa lấy từ trong đầm nước đứng lên, vừa hay nhìn thấy gần trong gang tấc Huyền Nguyệt, quát to một tiếng, xoay người chạy. Hắn lòng tràn đầy kinh hoàng, thân thể bị bên đầm nước tảng đá trộn lẫn một chút, lập tức ngã tại trong khóm bụi gai, trên thân bị vạch ra mười mấy vết thương. Nhưng bây giờ hắn đã không lo được đau đớn, cơ hồ là lộn nhào trở lại nham thạch cùng nham lực bên cạnh. Dáng vẻ chật vật dọa hai người nhảy một cái. Huynh đệ, đây là có chuyện gì, làm sao lộn thành dạng này? Xảy ra chuyện gì? Nham lực ân cần hỏi han. A Ngốc không ngừng thở hào hẹn, tiếng tim mình đập rõ ràng có thể nghe, toàn thân có chút co rút, trong tay xúc cảm mềm mại kia không ngừng chấn nhiếp tâm linh của hắn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất cứ chuyện gì giống như bây giờ để hắn như thế tâm thần không yên qua. Nham Thạch hướng Nham Lực làm cái mắt xe, ra hiệu để hắn đừng có lại hỏi. Dùng tay chỉ A Ngốc lỗ mũi chảy máu, mỉm cười. A Ngốc chạy, Huyền Nguyệt cảm giác toàn thân mình tê dại không thể động đậy, nửa ngày mới khôi phục lại. A Ngốc vừa rồi tại bắt lấy nàng, lúc trong lòng bàn tay truyền đến lửa nóng, khiến nàng toàn thân bủn rủn bất lực, miễn cưỡng bò lại bên mở, lại không có tâm tình tẩy xuống dưới, từ Phượng Hoàng chi huyết bên trong triệu hồi ra một bộ sạch sẽ váy áo vội vàng mặc vào. Huyền Nguyệt mặc quần áo tử tế, mờ mịt hướng A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ đi đến, ba người ánh mắt đồng thời rơi ở trên người nàng. Huyền Nguyệt lam xe tóc dài rối tung trên bờ bay, bóng ánh giọt nước ngẫu nhiên lưu qua, đưa nàng sấn thác như hoa sen mới nở độc lòng người, màu trắng váy áo sấn thác nàng thánh khiết, cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Chỉ là nguyên bản đôi mắt to sáng ngời lại lưu lưu lấy mở mịt thần xe. Nhìn xem Huyền Nguyệt đi tới, A Ngốc mặt đỏ lên, có chút cả lâm mà nói, "Nguyệt, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Hắn cả lâm dáng vẻ, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn đang nói láo. Huyền Nguyệt nhìn xem A Ngốc, hung mức không ngừng phập phồng, đột nhiên, nàng ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn lên. A Ngốc giật nảy mình, tay chân luôn cuống hướng Nham Thạch cùng Nham Lực ném ra xin giúp đỡ ánh mắt, nhưng cái này hai huynh đệ ăn ý mười phần nhìn về phía một bên, ai cũng không tiếp chiêu, một bộ chính ngươi gây họa tự mình xử lý dáng vẻ. Nhìn xem Huyền Nguyệt thương tâm khóc giống, A Ngốc trong lòng một trận không đành lòng, bất đắc dĩ chuyển động bước chân đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói, "Nguyệt, ngươi đánh ta, mắng ta, đều là ta không tốt, ngươi đừng khóc." Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem A Ngốc kia đỏ lên chất phát khuôn mặt, cùng trên thân bị vạch phá quần áo, tâm không khỏi mềm. Nghẹn ngào nói, "Ngươi sao có thể xem người ta thân thể, chả, còn mơ người ta." A Ngốc cười khổ nói, "Ta thật không phải là cố ý." Huyền Nguyệt lau khô nước mắt trên mặt, hừ một tiếng, nói, "Ta mặc kệ, dù sao ngươi khi dễ ta liền muốn bồi." A Ngốc nhìn nàng không khóc, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chặn lại nói, "Ta bồi. Dù sao cũng thiếu nàng thiếu nhiều, cái gọi là nợ quá nhiều không lo, con giận nhiều không cắn nha, huống chi, hắn trừ mình ra, cũng xác thực không có cái gì có thể bồi cho Huyền Nguyệt." Huyền Nguyệt hầm hừ đứng lên, nhìn xem một bên cười trộm Nham Thạch huynh đệ, sáng giọng, "Cười cái gì cười, có cái gì tốt cười? Lại cười liền để các ngươi đều đói bụng." Nham Thạch cùng Nham Lực đội vàng thu liễm tiểu dung, Nham Thạch cố nén nói, "Không, chúng ta không cười." Huyền Nguyệt trong lòng kỳ thật cũng không trách A Ngốc xâm phạm mình, chỉ là bởi vì thiếu nữ thẹn thùng mới có thể khóc, nhớ tới kia cảm thấy khó xử cảm giác, nàng tâm liền phanh phanh loạn nhảy, nhìn A Ngốc ánh mắt dị dạng mạnh hơn. "Đi, chúng ta cũng nên lên đường, chẳng lẽ các ngươi nghĩ một mực nghỉ ngơi a?" Huyền Nguyệt bất mãn nói. Nham Lực đội vàng đứng lên, mang theo mình bữa liền chạy, "Ta trước mở đường." Nham Thạch cũng giống như vậy, vứt xuống câu, "Ta đi xem địa hình," liền theo Nham Lực chạy. A Ngốc lẩm bẩm nói, "Nguyệt, ta còn có ngươi a." Huyền Nguyệt tức giận nói, "Đương nhiên muốn có, khó như vậy đi con đường, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem ta ném à?" "Nha." A Ngốc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở Huyền Nguyệt bên cạnh, Huyền Nguyệt cắn miệng xê hồn, ôm lấy A Ngốc cổ, nằm ở trên lưng hắn. Lần nữa tiếp xúc, làm hai người đều có một loại cảm giác giống như điện giật, thân thể đồng thời cứng đờ. Huyền Nguyệt cảm giác được, là A Ngốc phía sau nhiệt độ cùng kịch liệt tiếng tim đập, mà A Ngốc lại cảm thụ được Huyền Nguyệt lạnh buốt thân thể mềm mại tán phát cùng nàng trên mái tóc nhỏ xuống óng ánh giọt nước, hai người bảo trì loại rằng con này trạng thái mười mấy giây sau. Hay là Huyền Nguyệt mở miệng trước nói, "Đi." Thanh âm của nàng rất thấp, rất nhu, lộ ra một chút ngượng ngùng. A Ngốc cái này mới phản ứng được, vội vàng gạt bỏ tạp niệm, câu lên Huyền Nguyệt song tối, hướng Nham Thạch cùng Nham Lực biến mất phương hướng đuổi theo. Tháng đó sáng thay thế mặt trời, là hắc ám yên lặng đại địa mang đến một tia sáng lúc, bốn người đã tiến vào Thiên Cương Sơn mạch chỗ sâu. Huyền Nguyệt có chút bất mãn nói, "Cái này Thiên Cương kiếm phái đến cùng ở đâu bên trong a? Đều đi đã hơn nửa ngày, còn không có bóng dáng." Nham Thạch đại ca, ngươi nói Thiên Cương núi là Thiên Cương Sơn mạch ngọn núi cao nhất, nhưng ta thấy thế nào nơi này mỗi ngọn núi đều cao như vậy, căn bản là phân rõ không ra tòa kia mới là Thiên Cương núi, cái này để chúng ta làm sao tìm được?" Nham Thạch cười khổ nói, "Ta cũng là lần đầu tiên đến cái này bên trong, làm sao lại biết? Ta nói những cái kia đều là lúc trước nghe Tịch Văn lão sư nói. Bất quá, dãy núi này chiếm diện tích quá lớn, trung quanh cũng đều là dãy núi, tầm mắt của chúng ta bị ngăn trở, tìm không thấy chủ phong Thiên Cương Sơn dã là chuyện rất bình thường. Chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày lại tiếp tục tìm." Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, tại Thiên Cương Sơn mạch bên trong, có mấy đầu Thiên Cương kiếm phái tu kiến bí mật đường núi, thông qua những này đường núi liền có thể nhanh chóng tiến vào Thiên Cương núi. Đây cũng là Thiên Cương phái một cái bí mật, không phải bản phái đệ tử, là không cách nào biết được. Huyền Nguyệt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, "Vậy thì tốt, liền nghỉ ngơi trước. Ban ngày còn tìm nóng, làm sao ban đêm đến có chút lạnh?" Bởi vì mọi người đã tiến vào sơn mạch bên trong, núi bên trong thủy khí dày đặc, mà lại địa thế lại cao, ban ngày vẫn không cảm giác được phải cái gì, đến ban đêm, tự nhiên sẽ bị hàn ý chỗ thấm. A Ngốc ba người lâu dài tu luyện võ kỹ, thân thể cường tráng đến chưa phát giác cái gì, nhưng Huyền Nguyệt liền có chút chịu không được. A Ngốc đội vàng cởi xuống áo ngoài của mình, choàng tại Huyền Nguyệt trên thân, ma pháp của hắn sư bảo sớm tại Á Liên tộc thời điểm liền đã hư hao, hiện tại xuyên là từ thạch đường trấn mang ra một mạc áo vải. Huyền Nguyệt ngượng ngùng nhìn A Ngốc một chút, tâm lý ngọt ngào. Nham Thạch nói, trong núi là lạnh, ban đêm sẽ rất khó chịu. Dạng này, chúng ta tìm một khối đất chống đốt đống lửa, liền sẽ ấm áp một chút. Chấp nhận một đêm, ngày mai nói cái gì cũng phải tìm đến Thiên Cương núi. Nham Lực cau mày nói, đại ca, núi bên trong nhưng khắp nơi đều là cây, nếu là đem núi đốt, Thiên Cương kiếm phái còn không cùng chúng ta liệu mạng à? Nham Thạch mỉm cười, nói, yên tâm, không quan hệ. Chúng ta chỉ cần thanh lý ra một mảnh nhỏ đất trống, sau đó tại trung ương đất trống nhóm lửa, liền không sợ, mà lại hiện tại là tháng 9, núi bên trong không khí ướt át, sẽ không dễ dàng như vậy lửa cháy. A Ngốc nói, vậy liền điểm cái đống lửa, ta phụ trách nhóm lửa. Một lát sau, ba người tìm đến không ít tuổi cùng, tại một cái sườn núi nhỏ trên đất chống chất thành một đống. A Ngốc dùng một cái bình thường hỏa diễm thuật, trước đem tuổi cùng hong khô, sau đó nhóm lửa bắt đầu, đống lửa cho mọi người mang đến ấm áp cũng mang tới ánh sáng. Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, mặt bị hỏa nhãn quang mang chiếu rọi đỏ rừng rực, thể xác tinh thần đều là một mảnh ấm áp. Bọn hắn đem Huyền Nguyệt xuất ra màn thầu tại trên lửa nướng sử dụng sau này lấy đỡ đói, nóng màn thầu tổng so lạnh muốn tốt, trừ Huyền Nguyệt bên ngoài, ba người đều ăn say sưa ngon lành. Người nào to gan như vậy, dám trong núi châm lửa? Một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ trong rừng cây vang lên. Bốn người giật mình, phân biệt cầm lên vũ khí của mình, trải qua tinh linh tộc cùng Á Liên tộc gặp chật trở, bọn hắn hiện tại thời khắc đều duy trì lòng cảnh giác. Huyền Nguyệt trên tay thiên sứ chi trượng bạch quang lấp lóe, tùy thời chuẩn bị cho A Ngốc ba người ra chỉ quan hệ phụ trợ ma pháp. Một đạo hắc ảnh bèo một tiếng nhảy lên ra, rơi vào bốn người trước người cách đó không xa. Người này tuổi tác lớn hẹn 20 trên dưới, thân cao tại chừng 1 thước 8, mày rậm mắt hổ, mũi thẳng một bông, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, vắt trên lưng lấy một đem rộng lưỡi đao trường kiếm, căm tức nhìn bốn người. Các ngươi là nơi nào đến, vậy mà trong núi châm lửa, không biết cái này rất nguy hiểm a. Nham Thạch một nhìn lối ăn mặc của đối phương, liền biết hắn là Thiên Cương kiếm phái bên trong người, trong lòng không khỏi lại hỉ, nói, vị huynh đệ kia, chắc là Thiên Cương kiếm phái bên trong người. Chúng ta chuẩn bị đến Thiên Cương núi đi bài kiến Tịch Văn lão sư, tiến vào núi bên trong sau mi đường, ban đêm lại lạnh, cho nên mới ra hạ sách này. Ngươi nhìn, trung quanh thảm thực vật đều bị chúng ta thanh lý, sẽ không khiến cho hỏa hoạn. Nghe xong Nham Thạch xưng hô Tịch Văn vị lão sư, người trẻ tuổi sắc mặt lập tức biến đổi, lúc trước tức giận biến mất không thấy gì nữa, có chút nghi ngờ mà hỏi, các ngươi muốn gặp trưởng men sư tổ, không biết có chuyện gì à? Nguyên lai, người này chính là Tịch Văn lại truyền đệ tử. Ta là phổ Nham tộc Nham Thạch, tại ta khi còn bé, từng chịu qua Tịch Văn lão sư chỉ điểm. Lần này chuẩn bị tiến về mặt trời lặn đế quốc, trải qua thiên cương sơn mạch, chuẩn bị thuận tiện bái phỏng lão nhân gia ông ta, đã rất nhiều năm không gặp, không biết Tịch Văn lão sư còn tốt chứ? Nghe ngươi lời nói mới rồi, Tịch Văn lão sư đã trở thành Thiên Cương kiếm phái trưởng men, chẳng lẽ Thiên Cương kiếm thánh lão nhân gia ông ta? Thanh niên mỉm cười nói, ngài không muốn luận đoán, thái sư tổ lão nhân gia ông ta rất khỏe mạnh, chỉ là bởi vì lớn tuổi, một mực tại kiếm phái bên trong tu dưỡng, cho nên mới sẽ đem trưởng men chi vị chuyển cho sư tổ. Đã các ngươi nhận biết sư tổ, vậy liền theo ta đi. Ta gọi Liêu Nhất, là đệ tử đời 4, ta mang các ngươi đi gặp lão nhân gia ông ta. Tại núi bên trong cũng không thể nhóm lửa a. Ban đêm gió núi có lúc sẽ rất lớn, một khi hỏa chuẩn bị thổi tới núi bên trong, gây nên núi lửa, thế nhưng là không được sự tỉnh. Mấy người vội vàng đem đống lửa dập tắt, A Ngốc nói, thật là có lỗi với, chỉ là thời tiết quá lạnh, chúng ta mới có thể ra hạ sách này. Thiên Cương núi rời cái này bên trong còn xa a. Liêu Nhất mỉm cười nói, đã không xa, ta là gia Tuần Sơn, liền sợ gặp được các ngươi dạng này có can đảm tại núi bên trong châm lửa người. Từ cái này bên trong lại xuyên qua hai ngọn núi liền đến Thiên Cương chủ phong, bất quá, chủ phong độ cao so với mặt biển rất cao, nghĩ leo đến đỉnh, chỉ sợ muốn bình minh mới được. A Ngốc chỉ e Huyền Nguyệt thân thể không chịu được nổi, mặc dù Huyền Nguyệt khỏi phải mình đi leo núi, nhưng ban đêm thời tiết rét lạnh như thế, hắn sao có thể yên tâm đâu. Chặn lại nói, vị đại ca này, chúng ta đuổi một ngày đường, đều rất mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi. Đêm lưu thật rét, ta sợ thân thể sẽ không chịu được nổi. Liêu nghe xong A Ngốc lời nói, không khỏi có chút xem thường hắn, ngạo nghễ nói, chúng ta đều là người tập võ, điểm này rét lạnh không tính là gì, đuổi gấp một điểm, có lẽ dùng không được bình minh liền có thể đến đỉnh núi, đến lúc đó lại nghỉ ngơi cũng không muộn. Lấy Huyền Nguyệt thông minh, tự nhiên sẽ không nhìn không ra Liêu Nhất ý nghĩ trong lòng, thử một tiếng, hướng A Ngốc nói, liền hiện tại đi, nghỉ ngơi cái gì, chẳng lẽ chúng ta còn tại hồ leo núi à? Bởi vì đống lửa dập tắt ảnh hưởng tầm mắt của mọi người, Liêu cùng nhau không có thấy rõ Huyền Nguyệt tướng mạo, hắn nghe ra đối phương là nhắm vào mình, chấn động trong lòng, thầm mắng mình làm sao lại còn có sức nghiệm, nếu để cho sư phó biết, khẳng định sẽ bị mắng, hắn cũng không có phản bác, chỉ là mặt mang mỉm cười chờ đợi A Ngốc trả lời. A Ngốc đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, "Nguyệt Nguyệt, ban đêm đi đường ngươi sẽ lạnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.